các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thế giới này có chút không đúng. Tiến vào tháng 6, Đông Hải đã nóng như cái lò lửa lớn. Bầu trời xanh thẳm, không nhìn thấy một đám mây, chói chang liệt nhật phảng phất một viên hỏa cầu khổng lồ, treo cao trên bầu trời. Đông Hải nhất trung. 5 giờ rưỡi chiều. Reng reng reng. Tiếng chuông tan học vừa vang, toàn bộ sân trường phảng phất từ trong ngủ mê thức tỉnh, lập tức truyền ra một mảnh tiếng ồn ào. Sau một lát, lượng lớn học sinh từ các tòa nhà lầu dạy học bên trong tuôn ra, top 5 top 3 cười nói đi về hướng cửa trường học. Ngày này, quá nóng. Có người chửi bới nói. Vương Đằng ca, ban đêm tưởng vì quán bar đi uống rượu. Một thanh âm đem Vương Đằng từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Hứa Kiệt. Hắn nhìn xem người tới, gương mặt quen thuộc, xa xưa ký ức từ chỗ sâu trong óc tuôn ra, đây là hắn cao trung thời kỳ vòng tròn bên trong một cái bạn chơi. Các ngươi chơi đi, ban đêm ta liền không đi, có chút đau đầu. Vương Đằng nói. Hứa Kiệt vội la lên, đừng à, Vương Đằng ca, chúng ta cái này vòng quan hệ vốn là không có mấy người, ngươi không đến liền không có ý nghĩa, mà lại chúng ta cũng có đoạn thời gian không có tụ, dạng này, thay cái thời gian, ngày mai, ngày kia. Vương Đằng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vậy liền trời tối ngày mai đi. Được rồi, ta thông chi Tiểu Vi bọn hắn một tiếng, trời tối ngày mai lại tụ họp. Hứa Kiệt cao hứng cười nói. Hai người đi đến cửa trường học. Phía trước đột nhiên rối loạn tưng bừng. A, phía trước chuyện gì xảy ra? Nhiều người như vậy vây quanh. Hứa Kiệt nghi ngờ nói. Ta đi xem một chút. Nói hắn đã chạy đi lên, gạt ra đám người chui vào trước đám người mặt. Vương Đằng hai tay đút túi, chậm ung dung đi qua, mấy cái học sinh vừa nhìn thấy hắn, nhao nhao tránh ra nói, sợ chọc tới hắn. Mình Vương Đại Thiếu tên tuổi thật đúng là đủ lớn. Vương Đằng không khỏi tự dễ ước. Đáng tiếc cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Hắn đi đến trước đám người một bên, nhìn thấy trên đất trống, một nữ sinh đem mấy cái tóc nhuộm vàng vàng lục lục thanh niên lêu lổng đánh ngã trên mặt đất, từng cái kêu cha gọi mẹ, nhìn xem nữ sinh kia ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Kết hợp với bốn phía nghị luận, hắn đại khái hiểu rõ đến chuyện đã xảy ra. Một ít thanh niên lêu lổng thích tụ tập ở cấp 3 sơ trung nằm vùng, chuyên chọn thoạt nhìn dễ khi dễ học sinh hạ thủ, dọa dẫm bắt chẹt, đùa giỡn nữ học sinh vân vân. Thu hại học sinh sợ gây phiền toái, phần lớn nén giận. Dần dà càng cổ vũ bọn côn đồ khí diễm. Vừa mới tan học, mấy cái hoàng bao lông xanh đụng phải Hà Mang Dung, gặp nàng dung mạo xinh đẹp, liền không nhịn được tiến lên đùa giỡn, nói vài câu âu ngôn huế ngữ. Bọn hắn không nghĩ tới, Hà Mang Dung không những không phải cái gì mặc người nhào nặn quả hờ mềm, ngược lại là đóa mọc gai hoa hồng. Nàng nén giận xuất thủ, hai ba lần liền đem người đánh không đứng dậy được. Hà nữ thần không hổ là cao cấp võ đồ, mấy cái kia thanh niên lêu lổng lúc này xem như đá trúng thiết bản. Bên cạnh một cái nam học sinh cơ nằm đấm, trên mặt thanh xuân đậu bởi vì quá kích động mà có chút phím hồng. Nghe hắn lời nói, nghiễm nhiên đem Hà Man Dung xem như nữ thần. Trước kia liền nghe nói cái này Hà Man Dung là cái học bá, không nghĩ tới, thân thủ của nàng cũng lợi hại như vậy, chẳng lẽ có luyện qua taekwondo. Trong truyền thuyết đai đen cửu đoạn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này đôi chân dài thật đúng là hiếm thấy, tài cao bên trong dáng người cứ như vậy tốt, về sau còn phải. Vương Đằng đang cảm khái Hà Man Dung cường hãn, thuận tiện thưởng thức một chút thế gian mỹ hảo, đột nhiên nghe được cao cấp võ đồ bốn chữ, biểu lộ trong nháy mắt ngừng kết trên mặt. Hắn có chút choáng váng. Ta có phải hay không nghe lầm cái gì? Cũng đúng, mình vừa trùng sinh, tinh thần có chút hoảng hốt, nghe lầm cũng là tình, có thể hiểu. Lúc này, Hứa Kiệt bu lại, ao ước nói ra, trường học của chúng ta tổng cộng 5 cái cao cấp võ đồ, Hà Man Dung là trong đó duy nhất nữ sinh, vẫn là gia đình bình thường xuất thân. Thật là một cái thiên tài. Vương Đằng im lặng. Thân mẹ nó cao cấp võ đồ, xem ra vừa rồi xác thực không nghe lầm. Nhưng là, hảo hảo đô thị trọng sinh, đột nhiên toát ra cái cao năng nghề nghiệp tính chuyện gì xảy ra a? Đây rốt cuộc có phải là trùng sinh a? Vương Đằng cảm thụ được đến từ toàn thế giới ác ý, nội tâm tràn ngập nghi vấn. Hà Man Dung thấy dẫn tới nhiều người như vậy, nhíu mày, không tiếp tục để ý trên đất lưu manh, trực tiếp liền rời đi. Nàng vừa đi, đám người vây xem tự nhiên cũng liền tán. Vương Đằng cùng Hứa Kiệt ở cửa trường học mỗi người đi một ngả. Vương Đằng tìm tới đến đón mình xe, tại một đám học sinh ao ước bên trong, ngồi lên rừng ở ven đường bị em đút, nhanh chóng đi. Trên xe, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh đường phố, có chút xuất thần. Lúc này hắn mới chú ý tới, hai bên đường phố cây đều dáng dấp cao lớn lạ thường, mà lại thảm thực vật phi thường tươi tốt. Những thực vật này dinh dưỡng quá thịnh đi, khó trách trước đó ở trường học luôn luôn cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác. Trường học thảm thực vật cũng là dị thường tươi tốt, chỉ bất quá hắn một mực đắm chìm trong trùng sinh chuyện này bên trong, vậy mà không có phát giác. Trên đường đi, chứng kiến hết thảy để Vương Đằng phi thường giật mình. sạch sẽ gọn gàng đường đi, người qua đường tiền vệ mặc phong cách, thương nghiệp phồn hoa trình độ các loại. Một điểm không giống như là năm 2009, thậm chí ngay cả hắn trùng sinh lúc năm 2019 đều chưa hẳn có thể đạt tới trình độ này. Thế giới này quả nhiên có vấn đề. Vương Đằng đầu hỗn loạn tưng bừng, đột nhiên trông thấy một 20 tuổi đô thị mỹ nhân, nắm một đầu lông tóc xóa tung đại cẩu từ bên đường đi qua. Cái này vốn là không có vấn đề gì, nhưng là cái này chó cũng quá lớn, chừng con nghe con lớn như vậy. Hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Ta mẹ nó, cái này chó cái gì chủng loại? Như thế lớn. Hắn hít một hơi thật sâu, chấn định lại, sờ lên cằm kinh nghi bất định. Xem ra chính là cái lông vàng, thế nhưng là đây cũng quá lớn đi. Tiếp xuống, hắn lại nhìn thấy mấy cái nắm sủng vật người. Những cái kia sủng vật chó đều lớn lên rất lớn, hình thể hoàn toàn vượt chỉ tiêu, có gia trưởng trực tiếp để đứa trẻ cưỡi tại đại cẩu trên thân dạo phố. Sủng vật chó đều thành tọa kỵ. Hắn còn chứng kiến có sủng vật mèo vậy mà mọc ra hai cái đuôi, còn có hình thể đồng dạng to lớn hóa, tựa như báo săn giống như. Bất quá bọn chúng đều lộ ra rất ngoan ngoãn, chung quanh người qua đường tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không có coi chúng là manh thú. Vương Đằng đều có chút chết lặng. Đây tuyệt đối không phải hắn thế giới cũ, dù là đồng học vẫn là những bạn học kia, trường học cũng là cái kia trường học, thế nhưng là có nhiều thứ rõ ràng đi chạy ra. Mở hơn 20 phút, đến dầu hoa khu biệt thự, một trận 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, xe rốt cục dừng ở một tòa trước biệt thự. Con tốt, nhà của mình còn ở nơi này. Nói đến, nhà bọn hắn cũng coi như cái không lớn không nhỏ phú hảo. Vương Đằng ra ra có 4 cái tử nữ, mà phụ thân của hắn Vương Thịnh Quốc trong nhà sắp xếp lão nhị, rất có thương nghiệp tài năng. Tự mình lập bếp nấu khác, thành lập Tinh Đẳng tập đoàn, gần với Vương Đẳng gia gia sáng lập Vinh Thịnh tập đoàn. Tinh Đẳng tập đoàn cùng Vinh Thịnh tập đoàn đều là tài sản quá 100 triệu công ty lớn. Bất quá, Vương Đẳng biết, toàn cầu công ty như vậy có rất nhiều, Vương gia tại cái này một mẫu 3 phần đất có lẽ không tệ, nhưng là tại những cái kia chân chính đại tập đoàn trước mặt, cũng bất quá là lớn một chút con kiến. Ở kiếp trước, Vương gia đắc tội người, bị một lột đến cùng, vẹn vẹn kiên trì mấy tháng, công ty tất cả đều phá sản đóng cửa. Vương gia triệt để hủy diệt, trở thành quá khứ. Hai nhà quá 100 triệu công ty nghe vào không tệ, kết quả còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Không thể không nói đây là một loại châm trọng. Vương Đằng từ trên trời rơi xuống phàm trần, về sau mấy năm, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, nhận hết chèn ép nhục nhã, cho đến chúng sinh. Không đúng, có lẽ không phải chúng sinh. Thế giới này thay đổi quá nhiều, không biết Vương gia lại biến thành cái dạng gì. Thậm chí, cha mẹ của mình vẫn là ban đầu phụ mẫu sao. Đừng vừa vào cửa, ngay cả phụ mẫu đều cho đổi. Sẽ không. Sẽ không. Vương Đằng vội vàng an ủi mình một câu, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, hít sâu vài khẩu khí, mới bước vào biệt thự đại môn. Chương 2, dị giới chung sống hòa bình nguyên tắc. Năm 09 lúc này, phú hoa cư xá biệt thự đã đạt tới hơn 2 vạn 1m2. Vương Đằng nhà biệt thự chừng 800m2, lúc trước vào tay liền hoa hơn 1.000 vạn, tăng thêm trang trí, vượt qua 2.000 vạn. Đi vào biệt thự. Vừa mắt chính là rộng rãi đại sảnh. Hai cái người hầu đang đánh quét vệ sinh. Vương mẫu Lý Tú Mai thì là tại phòng bếp bận rộn. Nàng xuất thân thư hương môn đệ, lúc tuổi còn trẻ càng là trong đại học nổi danh tài nữ, nhưng cũng không phải là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Tương phản tài nấu nướng của nàng phi thường tinh xảo, làm đồ ăn luôn luôn để Vương Đằng hai cha con tán miệng không dứt. Cho nên Lý Tú Mai đều là mình xuống bếp, mỗi ngày làm tốt đồ ăn, chờ trượng phu cùng nhi tử trở về ăn. Nhìn xem trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, nghe quen thuộc đồ ăn mùi thơm. Vương Đằng đứng tại cửa phòng bếp, miệng ngập ngừng, thật lâu mới hô một tiếng. Mẹ, ta trở về. Trở về á? Lý Tú Mai quay đầu, cười nói, đợi một lát, cha ngươi hẳn là cũng sắp đến nhà, chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm. Tốt. Ta đi trước tẩy cái mặt. Vương Đằng cũng không quay đầu lại xông lên lầu, chạy vào phòng vệ sinh. Đứa nhỏ này. Hôm nay làm sao rồi? Lý Tú Mai lắc đầu. Trong phòng vệ sinh, Vương Đằng mở vòi bông sen, mặc cho nước lạnh cọ rửa khuôn mặt. Trở về. Không nghĩ tới, cách xa nhau 10 năm, còn có cơ hội lại trở lại cái nhà này. Lúc trước Vương gia rách nát về sau, Vương Thịnh Quốc bị người ám toán qua đời, cũng không lâu lắm, Lý Tú Mai cũng buồn bực sầu não mà chết. Vương Đằng ngẩng đầu, lau mặt một cái, nhìn xem trong gương mình, con mắt có chút phiếm hồng. 10 năm cải biến quá nhiều. Vương Đằng thay đổi, hắn không còn là lúc trước hắn, kiếp trước. Hắn tâm sớm đã trở nên lạnh lẽo cứng rắn như sát. Nhưng là kỳ thật ở đấy lòng hắn một góc nào đó, vẫn cất giấu mấy chỗ mềm mại, chỉ là trước kia không muốn đi đụng vào thôi. Vương Đằng đem mặt lau khô, đi ra phòng vệ sinh, theo ký ức mở ra phòng ngủ của mình, đi vào. Quen thuộc bài trí, quen thuộc hết thảy. Trên tường dán NBA ngôi sao cầu thủ Áp Phích, trên giá sách chất đống âm nhạc CD cùng tiểu thuyết, bàn đọc sách dựa vào cửa sổ, rời giường cũng không xa, trên bàn bày biện máy tính. Máy tính mô hình rất mới, hơn nữa còn là quả táo bài, sáng ngân sắc thân máy bay nhẹ nhàng mà thời thượng. Lại là một cái không phù hợp thời gian tuyến vật phẩm. Nhìn thấy máy tính, hắn chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi sách tìm ra một khung điện thoại, quả nhiên cũng không phải 509 lỗi thời, mà là kiểu mới nhất quả táo 8. Vương Đằng sớm có chuẩn bị tâm lý, rất bình tĩnh điền mật mã vào, mở ra điện thoại di động. Hắn đột nhiên rất may mắn mình là cái người không nhớ được mật mã, nhiều năm như vậy một mực dùng cùng một cái mật mã, liền không đổi qua. Mẹ ơi ủ ản, đói sao, huệ chạc, tịch tao. Bên trong rất nhiều phần mềm app đều là về sau mới xuất hiện, 509 căn bản liền không có. Vừa trùng sinh lúc đó, hắn còn muốn dựa vào trí nhớ kiếp trước, một đường lịch tập thượng vị, để giáp mã, tiểu mã ca các loại đại lao tập thể hát chính phủ. Phải, hiện tại không đùa. Thở hát ra, hắn để điện thoại di động xuống, bật máy tính lên. Không có biện pháp gì, so sánh với lưới thẩm tra càng nhanh gọn. Máy tính điện thoại đã phát triển đến loại trình độ này, không có đạo lý mạng lưới còn dừng lại tại 509 bộ dáng. Khoa học kỹ thuật cùng mạng lưới xưa nay không nhưng chia cắt. Bật máy tính lên về sau, Vương Đằng hơi kinh ngạc. Máy vi tính hệ điều hành vậy mà không phải VDIN10, mà là đã đời 11. Xem ra cũng không phải là hoàn toàn cùng năm 2019 phát triển trình độ giống nhau, vẫn là tồn tại khác biệt tính. Hắn quen thuộc một hồi lâu, mới thích đứng tới. Mở ra bài đủ trình duyệt, tìm tòi võ giả hai chữ, lượng lớn tin tức soát ra. Hơn một giờ về sau, Vương Đằng đóng lại trình duyệt, dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 30 năm trước, toàn cầu các nơi xuất hiện vết nứt không gian, khe hở bên kia nối liền dị thế giới, tinh võ đại lục. Tinh võ đại lục, tồn tại nguyên lực. Người người tu luyện nguyên lực trở thành võ giả. Võ giả vô cùng cường đại. Cấp thấp võ giả vỡ bia nước đá, rút đao đoạn thủy, cao giai võ giả phá vỡ núi đoạn nhạc, rời sông lấp biển. Cái này cũng quá huyền ảo đi. Vương Đằng đều có chút không biết nói cái gì. Địa cầu nhà khoa học đối với nguyên lực tiến hành nghiên cứu, phát hiện nó rất có thể chính là vật chất tối, nhưng là vì cái gì tinh võ đại lục người cùng động thực vật có thể hấp thu vật chất tối đến cải biến tự thân, mà địa cầu sinh vật lại không cách nào làm được. Bọn hắn cũng không thể nào biết được. Không bao lâu, theo vết nứt không gian xuất hiện, địa cầu tựa hồ sinh ra một loại nào đó biến hóa, địa cầu sinh vật vậy mà bắt đầu nhận vật chất tối ảnh hưởng. Thực vật trở nên càng cao hơn lớn tươi tốt, một ít sớm đã tuyệt tích giống loài tái hiện thế gian. Động vật cũng biến thành càng thêm khổng lồ, thân thể của bọn chúng đặc thù, như là lân giáp, móng nhọn, răng các loại cũng nhận được cường hóa. Thậm chí còn có một ít thiên phú dị bẩm động vật sinh ra biến dị, có được kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuộc tính năng lực đặc thù. Nhân loại làm vạn vật linh trưởng, tự nhiên cũng tại tiến hóa phạm vi. Thân thể của nhân loại cũng biến mạnh, chạy càng nhanh, nhảy cao hơn, lực lượng càng lớn, tuổi thọ cũng càng dài. 30 năm trước vốn là hơn 70-80 những lão nhân kia phần lớn cũng còn sống, bọn hắn đã hơn 100 tuổi, trạng thái tinh thần cùng 6-70 tuổi không có gì khác biệt. Người địa cầu điên cuồng. Thế giới các quốc gia vì thế vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tổ chức toàn cầu liên hiệp hội nghị. Cuối cùng quyết định tổ chức nhân thủ tiến về trong vết nứt không gian thăm dò, xác định an toàn về sau, lần lượt điều động quân nhân cùng các phương diện chuyên gia học giả tiến vào chiếm giữ tinh võ đại lục. Những người này, được xưng là người mở đường. Tinh võ đại lục rộng lớn vô ngần, những người mở đường tự xưng đến từ hải ngoại, lấy được dân bản xứ tín nhiệm, cùng bọn hắn tiến hành giao lưu cùng mậu dịch. Người địa cầu cũng không phải là dã man xâm lấn, mà là tiếp thu hoa hạ người lãnh đạo đưa ra chung sống hòa bình nguyên tắc. Lấy ôn hòa phương thức cùng tinh võ đại lục dân bản địa ở chung. Không bao lâu, người mở đường mang về tinh võ đại lục phương pháp tu luyện. Trải qua nghiên cứu nếm thử, địa cầu nhân loại có thể tu luyện, cuối cùng các quốc gia nhất trí quyết định, công khai phương pháp tu luyện, mở ra toàn dân võ đạo thời đại. Đây là một lần trọng đại biến đổi. Lịch sử từ đây ngoặt một cái ngoặt lớn, dọc theo không thể dự báo phương hướng phát triển. Nơi này gõ bảng đen vạch trọng điểm, thi đại học muốn thi. Nhân loại cường đại nhất địa phương chính là trí tuệ. Thông qua tu luyện, nhân loại nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, các nơi trên thế giới liền hiện ra lượng lớn cường đại võ giả. Những võ giả này có tiến vào quân đội, có tiến vào chính phủ, còn có thì thuộc về từng cái đại tập đoàn đại gia tộc, hình thành liên minh thể, cũng có một chút dân gian tự do võ giả không muốn nhận trói buộc, thế là thành lập từng cái võ đạo quán, vì bình dân cung cấp tu luyện đường tắt. Chính là có những võ giả này tồn tại, mới có thể đem một ít biến dị cường đại dã thu ngăn tại thành thị bên ngoài. Không đến mức đối với xã hội văn minh tạo thành đại quy mô xung kích cùng phá hư. Nhưng mà, võ giả trung quy là một cái nghề nghiệp cần thiên phú, cũng không phải là người người đều có thể trở thành võ giả. Muốn trở thành chính thức võ giả, nhất định phải rèn luyện nhục thân, an tâm căn cơ. giai đoạn này người tu luyện chính là cái gọi là võ đồ. Căn cơ đầy đủ kiên cố, mới có thể hấp thu nguyên lực, chứa đựng trong thân thể, cũng chính là chính thức võ giả. Nếu như đem nguyên lực so sánh nước, thân thể chính là một cái chứa nước vật chứa, hấp thu nguyên lực quá trình tựa như là hướng trong thùng đựng nước, chỉ có đem vật chứa thêm rộng thêm lớn thêm bền, mới có thể chứa đựng càng nhiều nước. Võ giả tu luyện nguyên lý, đơn giản đến nói chính là như vậy. Võ đồ dựa theo cao thấp của lực lượng, tốc độ các thân thể tổng hợp tố chất, có thể chia làm sơ, trung, cao 3 cấp bậc. Trước đó ở cửa trường học đụng phải Hà Man Dung chính là cao cấp võ đồ, khoảng cách chính thức võ giả cách chỉ một bước. Chỉ bất quá, một bước này làm khó rất nhiều người. Có hay không hấp thu nguyên lực nhập thể, tồn tại chất khác biệt. Một chính thức võ giả đã tu luyện nguyên lực, có thể đánh 10 cái cao cấp võ đồ không có nguyên lực, đồng thời không có áp lực chút nào. Cao cấp võ đồ cùng chính thức võ giả ở giữa, nhìn như chỉ kém một chút, kỳ thực giống như hồng câu. Mà lại, nghèo văn giàu võ, võ giả tu luyện cần đại lượng tài nguyên đắt đỏ, người bình thường dù sao ở vào thế yếu. Nói tóm lại, tại lớn cơ số trước mặt, võ giả số lượng vẫn là số ít, đại đa số người bất quá là người bình thường hơi cường đại một điểm mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản võ giả trở thành chủ lưu, võ giả thưa thất cùng tầm quan trọng ngược lại tạo nên nó địa vị siêu nhiên. Chương 3, từ hôm nay trở đi bất hắc. Hơn 7 giờ tối, Vương Đằng người một nhà mới cuối cùng ngồi cùng một chỗ ăn cơm chiều. Cha ngươi xe đều đến nửa đường, công ty lại có chút sự tình, vừa đến một lần chậm trễ hơn một giờ, liền không thể cơm nước xong xuôi lại trở về. Lý Tú Mai cho Vương Đằng gấp thức ăn, phàn nàn nói. Vương Đằng trong phòng cha hơn một giờ tư liệu, ngược lại là đem ăn cơm cấp quên, may mà cha hắn vừa vặn có việc trở về trễ. Sự tình khẩn cấp, chỉ có thể về trước đi xử lý một chút. Vương Thịnh Quốc bất đắc dĩ nói. Chúng ta đừng để ý tới cha ngươi, hắn liền tập trung tinh thần đặt ở hắn cái kia phá công ty phía trên. Lý Tú Mai hướng phía Vương Thịnh Quốc trợn mắt. Vương Đằng trong lòng cười cười. Kỳ thật, ở cấp 3 thời kỳ, Vương Đằng cùng cha hắn quan hệ có chút cứng đờ, Vương Thịnh Quốc mong con hơn người, đối với hắn tự nhiên nghiêm ngặt một chút, nhưng là Vương Đằng ở cấp 3 thời kỳ tóm lại là có chút phản nghịch, cũng rất bất học vô thuật, cùng hắn cha xung đột liền càng ngày càng sâu. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Vương Đằng cảm thấy quá khứ mình, một ít hành vi thực ngây thơ buồn cười. Trên bàn cơm, Vương Đằng cùng Vương Thịnh Quốc đều lộ ra tương đối trầm mặc, Lý Tú Mai vội vàng cho Vương Đằng gấp thức ăn, cùng hai cha con lôi kéo việc nhà. Vương Đằng rất hưởng thụ loại này không khí. Vương Thịnh Quốc cùng Vương Đằng trò chuyện vài câu, chủ yếu là hỏi thăm học tập bên trên tình huống. Vương Đằng trung quy trung cụ trả lời, không có giống trước kia tràn đầy trung nhị khí tức, động một chút lại quẳng đũa cáo kỉnh. Vương Thịnh Quốc có chút kinh ngạc, cảm thấy hắn hôm nay có chút không giống, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Hắn ăn cơm xong, vừa vội vội vàng đi ra cửa. Làm một nhà công ty lớn người cầm lái, hắn một ngày sự tình nhưng thật ra là rất nhiều, hắn mỗi ngày cơ hồ đều chỉ ngủ 4-5 tiếng. Vương Đằng cùng Lý Tú Mai lên tiếng chào hỏi, cũng ra cửa, sau đó thẳng đến Cực Tinh Võ Quán. Một cỗ màu vàng xe thể thao tại ban đêm trên đường phố đi nhanh, tiếng nổ làm người khác chú ý, hiện tại xe đều áp dụng nguyên lực làm nguồn năng lượng, đã sớm đào thải xăng, càng thêm hoàn bảo cùng tiện nghi. Những người mở đường chẳng những từ Tinh Võ Đại Lục mang về phương pháp tu luyện, càng mang về đủ loại nguyên lực văn minh sản phẩm. Nguyên lực phù văn chính là trong đó một loại. Địa cầu khoa học kỹ thuật kết hợp nguyên lực văn minh, sinh ra nguyên lực khoa học kỹ thuật. Ô tô sử dụng nguyên lực, máy tính cùng điện thoại cũng sử dụng mới nhất nghiên cứu nguyên lực phù văn chip cùng tin, vận hành càng nhanh, thời gian sử dụng càng lâu. Nửa giờ sau, Vương Đằng lái xe dừng ở võ quán trước cửa. Dựa theo hắn tìm tới tư liệu biểu hiện, Cực Tinh Võ Quán là Hoa Hạ khu vực võ quán bên trong một trong tam cự đầu, võ quán quán chủ là 12 tinh chiến tướng cấp võ giả, chiến lực có thể xếp vào Hoa Hạ trước 5. Cho dù tại toàn cầu phạm vi, cũng là trước 20 cường giả. Chính thức võ giả, 1 đến 9 tinh là chiến binh cấp, 10 tinh làm chuẩn cấp chiến tướng, 11 tinh hạ vị cấp chiến tướng, 12 trung vị cấp chiến tướng, 13 tinh thượng vị cấp chiến tướng. Cực Tinh Võ Quán quán chủ thực lực có thể thấy được chút ít. Cực Tinh Võ Quán tổng bộ tại Hạ Đô, bất quá tại Hoa Hạ các thành phố lớn đều có phân quán, võ giả thành viên đông đảo, cường giả như mây. Cực Tinh Võ Quán Đông Hải phân quán ở vào bờ biển, trong đêm tối tựa như một đầu cự thú phủ phục ở nơi đó, chiếm diện tích có thể so với một tòa trường trung học. Võ quán cửa chính đủ để cho 5-6 chiếc xe song hành thông qua, rất là đại khí. Cửa chính ở giữa đứng thẳng một tảng đá lớn, phía trên tảng đá Cực Tinh Võ Quán Đông Hải phân quán mấy cái rồng bay phượng múa thiếp vàng chữ lớn cực kỳ bắt mắt. Chạm gác chỗ, mấy cái cầm súng nhân viên bảo vệ đi đến bên cạnh xe. Thông lệ kiểm tra, xin ngươi phối hợp một chút. Vương Đằng hạ xuống cửa sổ xe, nhẹ gật đầu, sau đó đi xuống xe. Nhân viên bảo vệ kiểm tra xe thể thao bên trong, dùng máy quét quét hình Vương Đằng toàn thân. Kiểm tra phi thường cẩn thận. Cùng lúc đó, Vương Đằng cũng đang đánh giá những này nhân viên bảo vệ. Bọn hắn mặc màu đen phòng hộ sau lưng, súng trong tay rõ ràng là đại đường kính súng máy, lộ ra rất dữ tợn. Thân súng bên trên khắc rõ nguyên lực phù văn, nói rõ đây là súng nguyên lực giới, uy lực so với phổ thông súng ống mạnh hơn gấp mấy lần, dù cho chính thức võ giả chính diện chúng vào một súng, cũng phải tàn phế. Kiểm tra xong, bảo vệ cho qua. Vương Đằng đem xe ngừng tốt, đi tại trên đường trong nội viện võ quán. Dù là đã hơn 8 giờ, bên trong võ quán vẫn là sáng như ban ngày, trên đường, trên bãi cỏ, có lượng lớn võ quán học viên. Ban đêm huấn luyện người cũng rất nhiều. Võ giả huấn luyện tranh thủ thời gian, có thiên phú chỉ là điều kiện cơ bản nhất, còn cần không ngừng cố gắng, huy sái mồ hôi, mới có thể có tạo thành. Bên trong võ quán, có 3 tòa nhà kiến trúc cao lớn. Bọn chúng chỉnh thể hiện lên màu trắng bạc, đặc sắc tươi sáng, rất có nhận ra tính. Ở giữa cái kia tòa nhà là hành chính cao ốc, hiện lên hình chữ nhật, chừng 100 mét cao, xuyên thẳng vân tiêu, nhưng là đỉnh cao nhất lại là cái quỷ dị nửa vòng tròn. Bên trái là võ đổ phòng học lớn, bên phải thì là võ giả huấn luyện cao ốc. Cái này 2 tòa nhà cao ốc phảng phất 2 viên to lớn viên cầu, không cao, chỉ có 3 tầng, nhưng là bên trong rất rộng rãi, nhìn ra tối thiểu là Đông Hải nhất trung thao trường 2 lần. 3 tòa nhà kiến trúc đặt chung một chỗ. Vương Đằng có chút hoài nghi đây có phải hay không là vì biểu hiện quán chủ ác thú vị. Vương Đằng trước khi đến đã làm qua hiểu rõ, cho nên thẳng đến hành chính cao ốc. Tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, báo danh trở thành võ quán học viên, sau đó tiến về bên trái võ đồ lầu dạy học. Võ quán sẽ chỉ tuyển nhận học viên ở giữa 16 tuổi tròn đến 30 tuổi tròn, để tránh lãng phí tài nguyên. Vương Đằng mới 17 tuổi tròn, không có bất cứ vấn đề gì. Đi vào võ đồ lầu dạy học, trong đại sảnh tiếng ồn ào đập vào mặt. Lầu 1 là sơ cấp học viên huấn luyện địa phương, sơ cấp học viên đối ứng chính là sơ cấp võ đồ, cực tinh võ quán có hơn 3.000 tên sơ cấp võ đồ. Lầu 1 huấn luyện trong sảnh, các học viên riêng phần mình tu luyện, lộ ra phi thường náo nhiệt. Vương Đằng vừa mới đi vào đại sảnh, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Một chỗ trong suốt bọc khí, phiêu phủ ở giữa không trung, chừng 450 cái nhiều. Lực lượng 1. Tốc độ 3. Thể chất 1. Nộ tính 0.5. Lực lượng 4. Vương Đằng dùng sức nháy mắt, những cái kia bọt khí y y nguyên tồn tại, huấn luyện trong sảnh học viên giống như đều nhìn không thấy đồng dạng. Bàn tay vàng. Hắn có chút không xác định, giữ chặt một cái đi ngang qua học viên. Làm gì? Đối phương cũng mới 16-17 tuổi, không kiên nhẫn nhìn xem Vương Đằng, một mặt ngươi thế mà so với ta xoáy khó chịu biểu lộ. Huynh đệ, các ngươi đất này tấm. Trải không tệ a. Vương Đằng chỉ vào mặt đất nói. Những cái kia trong suốt bong bóng phiêu phù ở người bắp chân độ cao. Túi đầu xuống liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng là tên học viên này hoàn toàn coi nhẹ, ghét bỏ nói. Đây là tốt nhất nhựa tợ lặt tiệc sàn nhà, khắc họa nguyên lực phù văn, có giảm sóc, bền bỉ, kháng đả kích các loại công năng. Nơi nào đến, một điểm kiến thức đều không có. Nói xong, hơi vung tay, cũng không quay đầu lại đi. Vương Đằng sờ lên cằm, nhìn đối phương phản ứng, hiển nhiên là không nhìn thấy, cho nên thật chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Những học viên kia đang huấn luyện trong sảnh đi tới đi lui. Có trực tiếp từ bọt khí bên trong xuyên qua, đối bọn hắn đến nói những cái kia bọt khí tựa như hư ảo. Vương Đằng đi lên trước, xích lại gần cách mình gần nhất một cái bọt khí, thử một chút mình có thể hay không xuyên qua. Kết quả vừa mới đụng vào, cái này bọt khí trực tiếp biến mất. Trước mắt của hắn đột nhiên một hoa, một cái trong suốt bảng nhảy ra ngoài. Nộ tính, 18. Thể chất, nam. Lực lượng, nam, 1. Tốc độ, 7. Nhìn chằm chằm trong suốt bảng. Vương Đằng trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, giống như là sắp từ trong cổ họng đụng tới. Quá kích thích. Vương Đằng cảm thấy mình coi như bên trong 100 triệu sổ số, khả năng cũng sẽ không kích động như vậy. Nhưng là hiện tại hắn nhịn không được. Cái này đặc meo tuyệt đối là bàn tay vàng A. Tại bên trong cái thời đại võ giả này là chủ lưu, mạnh lên mới là đường ra duy nhất. Cái này bàn tay vàng có thể nhặt thuộc tính, sau đó biến thành thuộc tính của mình, cái này tác dụng quá nghịch thiên. Người khác muốn vất vả tu luyện. Mà Vương Đằng chỉ cần nhặt thuộc tính, hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu không trở ngại thiên đồ tại trước mặt rộng mở. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn Vương Đằng sẽ lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chương 4, đánh chết không luyện toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao. Vương Đằng đến cực tinh võ quán, vốn là vì tu luyện. Bây giờ lại vội vàng nhặt thuộc tính. Hắn cảm thấy mình tựa như một cái người nhặt ve chai, vất vả cần cù nhặt người khác rơi xuống đồ vật. Trước đó hắn quan sát một chút. Trên đất bọt khí trong suốt đều là võ quán học viên tại huấn luyện quá trình bên trong đến rơi xuống. Bên trong võ quán huấn luyện học viên có rất nhiều, cho nên rơi xuống thuộc tính bọt khí cũng rất nhiều. Bất quá có một chút để Vương Đằng rất đau lòng. Bọt khí tồn tại có thời gian hạn chế, qua mấy phút liền sẽ biến mất. Vừa mới hắn liền sững sờ trong chốc lát, mấy cái bọt khí biến mất không thấy gì nữa, nhưng làm tâm hắn đau, cảm giác tổn thất mấy ức. Các học viên không ngừng huấn luyện, khi thì rơi xuống mấy cái thuộc tính bọt khí. Vương Đằng nhặt quên cả trời đất, hắn thuộc tính xoạt 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 không cần tiền giống như dâng đi lên. Một võ đồ đạo sư gặp hắn tại huấn luyện trong quán như cái con ruồi không đầu chạy tới chạy lui, thực nhìn không được, đem hắn gọi lại. Ai ai, đồng học kia, ngươi đến võ quán không hảo hảo huấn luyện, chạy lung tung cái gì? Lão sư, ta hôm nay vừa tới, nhìn xem tất cả mọi người huấn luyện như thế nào, cổ nhân nói ba người đi tất có thầy ta trước từ mọi người trên thân học tập cho giỏi. Vương Đằng nhìn xem tên kia võ đồ đạo sư, cười hì hì tùy tiện nói mò. Vừa tới. Vậy ngươi tới, ta trước tiên đem toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao dạy cho ngươi, hiện tại ngươi cái gì cũng không biết, nhìn cũng không thấy gì, đem cơ sở đồ vật học tốt lại nói. Tên đạo sư kia nói. Vương Đằng ngẫm lại, cảm thấy hắn nói có đạo lý, người đạo sư này vẫn là rất có trách nhiệm. Không thôi nhìn thoáng qua huấn luyện trong sảnh vừa rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí, phảng phất có bao nhiêu ước cách mình mà đi. Lão sư, toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao là cái gì thao? Vương Đằng đi qua, tò mò hỏi. Toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao là quốc gia kết hợp cơ sở rèn thể pháp của tinh võ đại lục khai phát ra khoa học luyện thể chi pháp. Tên đạo sư kia nói, mở ra âm hưởng. Toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao, võ động thanh xuân, hiện tại bắt đầu. Vương Đằng toàn thân dừng lại. Âm nhạc vang lên, là cái kia mùi vị quen thuộc, cùng cái kia quen thuộc chuẩn bị động tác. Nhìn cho thật kỹ. Cao lớn to con đạo sư tối thiểu 1m8 trở lên, bắp thịt toàn thân vô cùng kinh khủng, lúc này thần sắc nghiêm túc, chính làm lấy chuẩn bị động tác. Vương Đằng ngộng. Đạo sư thì là đã theo âm nhạc, làm lên phát thanh luyện thể thao. Thức thứ nhất, mở rộng vận động, 1-2-3-4, 2-2-3-4. Thức thứ hai, khuyết trương ngực vận động, 1-2-3-4, 2-2-3-4. Thức thứ ba, đá chân vận động, 1-2-3-4, 2-2-3-4. Vương Đằng ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu vô số con mẹ nó đang điên cuồng lao nhanh, cản đều ngăn không được. Thần đặc meo phát thanh luyện thể đệ. Mặc dù hắn cũng phát hiện, cứ việc tên vẫn là những cái kia tên, nhưng là động tác muốn nhiều phức tạp, một ít độ khó cao động tác đối với thân thể yêu cầu phi thường cao. Giống như, quả thật có thể đưa đến luyện thể tác dụng. Thế nhưng là, cái này âm nhạc, cái này tiết tấu, cảm giác quen thuộc này, thật thật xấu hổ a. Thế nào, đều thấy rõ ràng chưa? Không thấy rõ ràng, ta cho ngươi thêm diễn luyện một lần. Âm nhạc ngừng lại, tên đạo sư kia cũng chậm rãi dừng động tác, thở dài ra một hơi, trên người hắn trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi nóng, toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao hiệu quả kinh người. Lão sư, ta thấy rõ ràng. Vương Đằng liền vội vàng gật đầu, sợ hắn thật lại đến một lần. Nhìn hắn vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Rất có thể nói được thì làm được, không ra trò đùa. A, xem ra trí nhớ của ngươi không tệ, lúc trước ta nhìn 3 lần mới nhớ kỹ. Đạo sư có chút thất vọng nói. Mồ hôi, ngươi cái này một bộ thất vọng bộ dáng là chuyện gì xảy ra a? Làm luyện thể thao còn nghiện ngươi. Vương Đằng giống đưa ôn thần đồng dạng đem đạo sư khuyên đi, để hắn đi thai hỏa học viên khác, bọn hắn đều rất tình nguyện. Cái gì toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao, Vương Đằng ta là tuyệt đối sẽ không luyện, đánh chết cũng sẽ không đi luyện. Đời này chỉ có thể dựa vào nhặt thuộc tính mạnh lên. Thừa dịp vị đạo sư kia không chú ý, Vương Đằng tiếp tục hắn nhặt thuộc tính đại nghiệp. Lực lượng 2. Tốc độ 1. Nộ tính 0. 2. Cơ sở quyền pháp 5. Vương Đằng rất vui vẻ, nhặt rất nhiều lực lượng, tốc độ thuộc tính, chưa từng thử qua, cũng không biết lực lượng đạt tới trình độ gì, nhưng là hắn tại trong sảnh huấn luyện tản bộ lúc, rõ ràng cảm giác tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không cẩn thận liền nhảy lên ra ngoài xa mấy mét. Nộ tính thuộc tính hơi ít. Mà lại đều là không phải mấy cái cộng lại mới có thể góp đủ một điểm. Nộ tính thuộc tính gia tăng, có phải là liền biến thông minh, cũng không có cảm giác gì a? Vương Đằng nghĩ như vậy. Chờ chút. Cơ sở quyền pháp 5. Một cái cùng lúc trước đều không giống nhau bọt khí bị Vương Đằng hấp thu, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều luyện quyền ký ức. Cơ sở quyền pháp, ta cái này biết rồi. Vương Đằng có chút khó tin. Võ đồ giai đoạn, không có nguyên lực, không cách nào tu luyện nguyên lực chiến kỹ. Vì vậy quốc gia quy nạp tổng kết rất nhiều cơ sở chiến kỹ, trong đó bao hàm thân pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp vân vân. Sau đó phát triển ra đến, để toàn dân đều có thể tu luyện. Vương Đằng nhìn xem trước mặt cách đó không xa đang tu luyện cơ sở quyền pháp 20 tuổi thanh niên, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn mặc dù học xong cơ sở quyền pháp, nhưng là rõ ràng còn làm không được tinh thông, chỉ là biết mà thôi, phi thường thô ráp, tương đương với người bình thường luyện 4-5 ngày trình độ. Bất quá, nhiều nhặt một ít cơ sở quyền pháp thuộc tính. Hẳn là có thể tăng lên độ thuần thục a. Bành bành bành. Tên thanh niên kia đại lực đánh tại trên mặt bao cát, bao cát tùy theo trái phải lay động, mỗi một quyền đều để Bao Cát xuất hiện cái hố nhỏ. Mạnh! Quả nhiên võ giả mới là đường ra. Làm sao còn không xong? A, rơi rơi, lại rơi. Vương Đằng có chút hưng phấn, vụng trộm từ phía sau lưng sờ lên, lơ đãng đem thuộc tính nhặt, sau đó chạy đi. Cơ sở quyền pháp 7. Lực lượng 5. Thanh niên này, có liệu a? Rất có liệu. Vương Đằng cảm thán nói. Chu cột quyền pháp của hắn quả nhiên thuần thục hơn. Lại chờ trong chốc lát, thấy đối phương không tiếp tục rơi xuống thuộc tính, Vương Đằng không thể không chuyển hướng học viên khác, dù sao cũng không thể được cái này mất cái khác. Chỉ có đứa trẻ, mới làm lựa chọn. Đại nhân, tất cả đều muốn. Vương Đằng ta là cái đại nhân. Cơ sở thân pháp 2. Bên ngoài phòng huấn luyện vây là một vòng đường chạy, như là thao trường. Một mập mạp từ trên đường chạy chạy mà qua, giống một trận gió, thổi lên Vương Đằng tóc. Phía sau cái mông rơi xuống một cái bọc khí. Xác nhận qua hình thể, là cái linh hoạt mập mạp. Ừm. Cơ sở thân pháp. Vương Đằng nhặt lên thuộc tính, đồng nhiên là giật mình, lại là một cái cơ sở chiến kỹ, vẫn là thân pháp, vận khí này có chút âu a. Cái tên mập mạp kia chăm chỉ không ngừng chạy nhanh, phía sau cái mông phảng phất gà mái đẻ trứng, từng cái bọt khí rớt xuống. Nhiều như vậy. Vương Đằng lại kinh, căn cứ nguyên tắc tuyệt không lãng phí, đi theo phía sau hắn vừa chạy vừa nhặt. Vừa gia tăng tốc độ thuộc tính phát huy tác dụng, chống đỡ lấy Vương Đằng dán tại mập mạp sau lưng, chạy có chút sung sướng. Tốc độ 1. Tốc độ 1. Tốc độ 1. Cơ sở thân pháp 3. Tốc độ 1. Á a ha. Người đi theo ta đằng sau làm gì? Mập mạp ngừng lại. Lẹ lưỡi, nhìn chằm chằm Vương Đằng hỏi. Ai đi theo ngươi, ta đang luyện thân pháp, chớ tự mình đa tỉnh. Vương Đằng cũng trợn mắt nói. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Nóa, ta không chạy, chính ngươi chạy tới đi. Mập mạp khó thở, lại đối với Vương Đằng không thể làm gì. Đừng a, lại chạy 2 lần, ta cảm thấy ngươi rất có tiền đồ, không nên tùy tiện từ bỏ a. Vương Đằng giữ lại nói. Mập mạp. Chương 5, Vương Đằng ta, rất chăm chỉ. 11 giờ. Đêm đã thật khuya. Vương Đằng từ cực tinh võ quán rời đi, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Người khác huấn luyện một đêm, hắn thì là pha trộn một đêm. Pha trộn. Phi phi. Võ giả sự tình sao có thể nói là pha trộn. Cái khác võ đồ học viên cũng lần lượt rời đi, Vương Đằng là cuối cùng một nhóm. Không phải hắn có bao nhiêu cố gắng, mà là vì không lọt mất bất kỳ một cái nào thuộc tính bọc khí, ân. Đây cũng là một loại cố gắng. Vương Đằng lái xe tại trên đường phố không người. Nộ tính. 19. 3. Thể chất, 13. Lực lượng, 135. Tốc độ, 76. Chiến kỹ, cơ sở quyền pháp, hơi biết, cơ sở thân pháp, hơi biết. Liếc một cái giao diện thuộc tính, vừa lòng thỏa ý. Từ ban đầu 1 chữ số, đến bây giờ 2 chữ số, 3 chữ số thuộc tính, biến hóa không thể nghi ngờ là to lớn. Lực lượng cùng tốc độ tăng lên nhiều nhất, mà ngộ tính cùng thể chất tương đối hơi ít. Không khó nhìn ra. Các loại thuộc tính rơi xuống xác suất tồn tại khác biệt tính nhất định. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, đêm nay còn được đến cơ sở quyền pháp cùng cơ sở thân pháp, một võ giả, chỉ có thân thể cường hãn là không được, nhất định phải học được chiến kỹ, mới có thể phát huy ra vốn có thực lực. Ngày mai lại đến võ quán, đi kiểm tra một chút, nhìn xem ta có thể tới trình độ gì. Vương Đằng thầm nghĩ. Về đến nhà, Lý Tú Mai chuẩn bị ăn khuya. Vương Thịnh Quốc đang ăn, nhìn thấy Vương Đằng trở về, nhíu mày hỏi, muộn như vậy, đi đâu rồi? Đi một chuyến cực tinh võ quán. Vương Đằng thuận miệng đáp. Sau đó lại xông Lý Tú Mai nói, mẹ, ngươi nấu mì trứng gà à, có hay không chừa chút cho ta đây? Ta đói. Có. Giữ lại cho ngươi đây. Nhi tử thích mình nấu đồ vật, Lý Tú Mai thật cao hứng. Hút trượt hút trượt. Vương Đằng tiếp nhận bát, ngồi tại Vương Thịnh Quốc bên cạnh, miệng lớn bắt đầu ăn, ăn phá lệ hương. Vương Thịnh Quốc không có tại Vương Đằng trên thân ngửi được mùi rượu, lông mày có chút bung ra, kinh ngạc hỏi. Ngươi đi võ quán làm cái gì? Ta đi luyện võ. Vương Đằng cũng không ngẩng đầu lên nói. Luyện võ? Luyện võ? Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai đều lấy làm kinh hãi, hai người không khỏi liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Vương Đằng. Bọn hắn trước kia khuyên qua Vương Đằng, nhưng là Vương Đằng từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại bất học vô thuật, căn bản không có đem bọn hắn để trong lòng. Hiện tại hắn thế mà chủ động muốn học võ. Nhi tử, ngươi muốn luyện võ? Lý Tú Mai có chút không tin hỏi. Đúng a. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Nhi tử, ngươi yêu được rồi. Lý Tú Mai hồ nghi nói. A. Vương Đằng một ngộng. Ta lúc nào yêu đương? Ta làm sao không biết? Ngươi trước kia không phải không yêu luyện võ sao? Vương Thịnh Quốc hỏi. Cái này có cái gì đáng ngại, bây giờ muốn thông, tự nhiên là đi luyện. Vương Đằng làm ra một bộ tùy ý bộ dáng nói. Chỉ đơn giản như vậy. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau.
Tốt, đã ngươi muốn luyện võ, vậy ta liền cho ngươi mời một cái tốt lão sư đến dạy ngươi.
Vương Thịnh Quốc thấy Vương Đằng không giống nói đùa, cao hứng vỗ tay một cái, nói.
Cha, lão sư trước hết đừng mời, luyện võ cần thiên phú, ta nghĩ tự mình luyện một chút nhìn.
Vương Đằng lập tức cự tuyệt, cái gì lão sư so ra mà vượt mình bàn tay vàng.
Cha hắn tối đa mời một cái cao cấp võ đồ tới làm lão sư của hắn, lấy hắn thân ra, võ giả khẳng định mời không nổi.
Cùng một cái cao cấp võ đồ học tập, còn không bằng dùng nhiều chút thời gian nhặt thuộc tính.
Mời lão sư còn lãng phí tiền đây.
Bây giờ võ giả thời đại, ngay cả mời một cái cao cấp võ đồ, phí tổn đều không thấp.
Vương Thịnh Quốc không có cưỡng cầu, gật đầu nói, cũng tốt, võ quán bên trong cũng có đạo sư, cực tinh võ quán làm một trong tam cự đầu bên trong hoa hạ võ quán, đạo sư của bọn hắn sẽ không kém.
Ngươi hảo hảo học, ta ngược lại không yêu cầu xa vời ngươi có thể trở thành võ giả, chỉ cần có thể tu luyện tới cao cấp võ đồ, tố chất thân thể sẽ biên độ lớn tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ tăng cường không ít.
Thân thể là tiền vốn, có một bộ thân thể tốt, làm cái gì đều làm ít mà hiệu quả nhiều.
Kỳ thật hắn cũng sợ Vương Đằng 3 phút nhiệt độ, không có 2 ngày không chịu khổ nổi, lại không luyện.
Không bằng trước hết để cho Vương Đằng tự mình tu luyện một đoạn thời gian, thật có thể kiên trì nổi, mới quyết định cũng không muộn.
Biết, cha.
Vương Đằng trong lòng cười thầm, cha hắn chính là thích thuyết giáo, đổi thành trước kia, hắn căn bản nghe không vào.
Bất quá.
Cao cấp võ đồ. Mình có bàn tay vàng, đừng nói chính thức võ giả, chính là cấp chiến tướng võ giả đều không phải không thể nào.
Chính là sợ nói ra hù đến hắn mà thôi.
Vương Thịnh Quốc lòng mang vui mừng, cảm thấy Vương Đằng thành thục không ít.
Thật chẳng lẽ yêu đương rồi.
Nhi tử, ngươi cũng 17 tuổi, nếu quả thật yêu đương, chúng ta không phản đối, trên người tiền tiêu vặt còn có đủ hay không?
Vương Đằng có chút mê.
Chúng ta là quấn không ra cái này khảm đúng không?
Cha mẹ, ta thật không có yêu đương, nếu như yêu đương, khẳng định ngay lập tức mang về cho các ngươi nhìn.
Hắn bất đắc dĩ nói.
Đáng tiếc.
Lý Tú Mai có hơi thất vọng.
Vương Thịnh Quốc tán đồng gật gật đầu.
Vương Đằng im lặng nói, mẹ, ta vừa 17 tuổi, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a?
Không còn sớm, hiện nay 18 tuổi liền có thể lĩnh chứng kết hôn, bây giờ yêu đương, bồi dưỡng một chút tình cảm, một năm sau kết hôn vừa vặn.
Lý Tú Mai nói,
18 tuổi liền có thể kết hôn.
Vương Đằng trong lòng giật mình.
Võ đạo thời đại, như thế hạnh phúc sao?
Mẹ, ta ăn xong, lên trước lâu tắm rửa đi ngủ.
Hắn cũng như chạy trốn chạy lên lâu, lại cùng hắn mẹ nói một hồi, chỉ sợ ngay cả nhi tử đều muốn ra.
Mẹ hắn chính là người như vậy.
Đứa nhỏ này.
Lão công, ta cảm thấy đường ra cô nương kia không tệ, hôm nào muốn hay không đi nhà nàng hỏi một chút nhìn.
Dưới lầu, Lý Tú Mai còn đang cùng Vương Thịnh Quốc lại nhải.
May mắn Vương Đằng không nghe thấy, không phải sợ là muốn dọa nước tiểu, đường ra cô nương tối thiểu 200 cân a mẹ của ta.
Ngày thứ hai.
Sáng sớm, Vương Thịnh Quốc đang ăn bữa sáng, bánh bao, bánh quẩy, sữa đậu nành.
Mặc dù đơn giản, lại là người Hoa yêu nhất.
Vương Đằng từ trên lầu đi xuống.
Bởi vì là thứ bảy, không cần lên khóa, thời gian có thể tự do an bài.
Ăn xong điểm tâm, Vương Đằng cùng phụ mẫu chào hỏi, vội vàng ra cửa.
Vương Thịnh Quốc lại là một trận vui mừng, song Lý Tú Mai nói, hôm nay để người hầu mua chút tinh thú thịt, tiểu đằng luyện võ, ăn tinh thú thịt có trợ giúp tăng lên tố chất thân thể.
Cực tinh võ quán.
Vương Đằng đến rất sớm, huấn luyện trong sảnh chỉ có 2-3 cái học viên, những người này phi thường chăm chỉ.
Bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng là gương mặt lạ, hơi kinh ngạc.
Bất quá Vương Đằng chăm chỉ, đạt được bọn hắn tán đồng, mấy cái học viên tương đối hiền lành nhẹ gật đầu, cảm thấy Vương Đằng cùng bọn hắn hẳn là cùng một loại người.
Vương Đằng cũng cảm thấy mình rất chăm chỉ, thế nhưng là người đến ít, bọt khí cũng rất ít ta.
Hắn tiến lên từng cái cùng mấy cái học viên chào hỏi, thuận tiện đem thuộc tính nhặt đi.
Đúng, chỉ là thuận tiện.
Vương Đằng ta, là cái người có lễ phép, chào hỏi mới thật sự là mục đích.
Cơ sở quyền pháp 6.
Lực lượng 8.
Tốc độ 6.
Cơ sở kiếm pháp 4.
Hoa, thuộc tính tốt phong phú, còn có cơ sở quyền pháp, cơ sở kiếm pháp, lại học được một loại cơ sở chiến kỹ.
Quả nhiên dậy sớm chim chóc có sâu ăn.
Võ quán học viên mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, còn rất rất nhiều thuộc tính, thật sự là siêu thích bọn hắn.
Chương 6, ta thật không phải chiến năm cặn bã.
Vương Đằng nhặt xong mấy cái thuộc tính bọc khí, thấy mấy tên học viên kia trong thời gian ngắn sẽ không lại rơi, liền chạy tới nơi hẻo lánh chỗ.
Mấy đài máy khảo nghiệm bày ra ở nơi đó.
Máy đo lực, máy đo tốc độ, thể chất dụng cụ đo lường các loại.
Đây đều là máy móc khảo sát võ đồ tố chất thân thể, tương đối tiêu chuẩn, sai sót cực nhỏ.
Vương Đằng tới trước đến máy đo lực trước mặt.
Hắn đã học xong cơ sở quyền pháp, tương đương với nắm giữ cơ bản nhất kỹ xảo phát lực.
người khác chi ít cần một tháng thời gian, coi như thiên tài, cũng phải chừng 10 ngày, Vương Đằng lại chỉ dùng một đêm. Khoảng cách bất quá là mấy cái thuộc tính bọt khí. Trên thế giới gần nhất khoảng cách, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, người khác sợ là cũng không dám nghĩ. Vương Đằng chậm rãi đứng vững, hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cả người trầm tĩnh lại. Hắn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt ngưng lại, phảng phất tại đi săn dã thú, đột nhiên bạo khởi, hai chân tóm chặt lấy mặt đất, hông eo khẽ nhúc nhích, phía sau lưng xương sông kéo căng như dây cùng, một quyền đánh ra. Bành! Vương Đằng nắm đấm trực tiếp nện ở máy đo lực phía trên. Máy đo lực trên màn hình số lượng điên cuồng loạn động, cuối cùng dừng lại tại một vài giá trị phía trên, 143 kg. Tối hôm qua khi về nhà, hắn lực lượng thuộc tính là 135, vừa mới lại lấy được 8 điểm, tổng cộng chính là 143, vừa vặn đối ứng 143 kg. Cái này lực lượng đã tiếp cận người bình thường cực hạn. Chú ý, là cực hạn lực lượng. Một cái bị buộc đến tuyệt cảnh người, cũng có thể phát huy ra vượt qua thân thể cực hạn lực lượng, nhưng là người bình thường, rất khó. Phi thường khó. Bây giờ suy nghĩ một chút, ban đầu hắn lực lượng thuộc tính chỉ có 50, đó không phải là chiến 5 cặn bã. Không có khả năng, ta tuyệt đối không phải chiến 5 cặn bã. Vương Đằng bản thân an ủi lắc đầu, sau đó mở ra máy đo tốc độ, đứng lên trên. Máy đo tốc độ tựa như một đài máy chạy bộ, theo người kiểm tra chạy, phía dưới xăm xe tùy theo chuyển động, đo ra tốc độ. Vương Đằng bắt đầu chậm chạp chạy, tiếp theo chậm rãi gia tốc, cho đến đạt tới mát trị số. Máy đo tốc độ sẽ đem người kiểm tra tốc độ nhanh nhất hiện ra. Vương Đằng cảm giác mình đã chạy đến nhất nhanh về sau, chậm rãi ngừng lại, đi xuống máy đo tốc độ. Hắn nhìn một chút máy đo tốc độ bên trên biểu hiện trị số, 127 ms. Rất hiển nhiên, tốc độ cùng thuộc tính cũng không thành ngang nhau, về phần cả hai đến cùng làm sao chuyển đổi, Vương Đằng tựa hồ không quan tâm. Đơn giản chính là trị số khác biệt mà thôi. Vương Đằng đối vừa mới khảo thí ra tốc độ có chút giật mình. Cái này đã gặp phải kiếp trước thế giới 100 mét chạy quán quân đi. Võ đồ thân thể đều khủng bố như vậy, huống chi là võ giả. Nhìn nhìn lại thể chất. Thể chất dụng cụ đo lường tựa như khoang ngủ đông bên trong phim khoa học viễn tưởng, đứng thẳng trong góc. Vương Đằng đi vào, ấn xuống mở ra khảo thí nút bấm, có một chùm sáng từ đầu đến chân đem hắn thân thể quét hình mấy lần. Thể chất khảo thí bao hàm huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, kinh lạc các loại tổng hợp yếu tố, phi thường phức tạp, cũng chỉ có thể dựa vào công nghệ cao mới có thể làm đến. Đinh, quét hình kết thúc, học viên Vương Đằng, thể chất 13. Một cái thanh âm nữ tử duyên dáng từ bên trong thể chất dụng cụ đo lường truyền ra. Chật chật, còn mang giọng nói thông báo công năng. Vương Đằng cảm khái thể chất dụng cụ đo lường muốn so máy đo lực cùng máy đo tốc độ cấp cao hơn đồng thời, không khỏi trầm ngâm nói. Thể chất 13, ngược lại là cùng thể chất thuộc tính đối ứng, xem ra chỉ có tốc độ khác biệt. Nhìn xuống dán tại bên cạnh trên tường võ đồ đẳng cấp phân chia danh sách. Cấp thấp võ đồ tiêu chuẩn là lực lượng 100 kg đến 300 kg, tốc độ 100m 9 giây đến 7 giây, cũng chính là 11.11 ms đến 14.28 ms dạng này, thể chất 10 đến 30. Rõ ràng, Vương Đằng đã coi như là một cấp thấp võ đồ. Hắn đối với kết quả này, vẫn là thật hài lòng. Không hài lòng còn muốn thượng thiên sao. Dù sao từ một cái chiến 5 cặn bã biến thành một cấp thấp võ đồ, hắn so với người khác không biết bớt bao nhiêu thời gian. Làm người nên biết đủ. Hôm nay tranh thủ vọt tới trung cấp võ đồ. Vương Đằng hào hứng tràn đầy, quyết định cũng là không đi, một ngày đều ngâm mình ở huấn luyện sảnh. Mấy cái kia học viên đều tại riêng phần mình huấn luyện, không có chú ý Vương Đằng kết quả khảo nghiệm. Dù sao bọn hắn hôm nay chỉ là lần thứ nhất gặp, không có gì giao tình, mạo muội nhìn trộm thực lực của người khác, đúng là không lễ phép. Ngay tại Vương Đằng vừa mới khảo nghiệm thời điểm, mấy tên học viên dưới chân lại rơi xuống mấy cái thuộc tính bọc khí. Vương Đằng nhãn tình sáng lên, lơ đãng từ bên cạnh bọn họ đi qua, lặng yên nhặt. Cơ sở kiếm pháp 3. Lực lượng 5. Ngộ tính 0.6. Tốc độ 2. Không sai không sai, lại còn có ngộ tính, cơ sở kiếm pháp cũng thuần thục không ít. Vương Đằng mừng thầm. Lúc này, người còn quá ít, Vương Đằng cũng không nghĩ quá mức hành xử khác người, để người chú ý, hắn đi vào binh khí thất, ánh mắt khẽ quét mà qua. Binh khí cửa hàng trưng bày rất nhiều binh khí, kiếm, đao, thương, kích, côn, chú ý các loại. Cùng một loại lớn binh khí, còn có rất nhiều nhỏ phân loại, tỉ như kiếm, có trường kiếm, đoạn kiếm, nhuyễn kiếm, hai tay kiếm các loại. Có thể nói nơi này binh khí chủng loại phong phú, cái gì cần có đều có. Dù cho học viên học binh khí lại thiên môn, đều có thể tại trong phòng binh khí này tìm tới bọn hắn cần binh khí. Vương Đằng đứng tại bày ra kiếm khí trước ngăn tủ, gỡ xuống một thanh ám ảnh hệ liệt hắc thiết kiếm. Võ đạo thịnh hành, binh khí ngành nghề tự nhiên cũng tùy theo phát triển, dù sao binh khí đối với võ giả mà nói, quá là quan trọng. một tay cầm vũ khí sắc bén võ giả, cùng không có binh khí võ giả giao đấu lúc, chiếm hết ưu thế. Bất quá cung cấp võ đồ binh khí đều là mô phỏng chân thật binh khí, chất liệu bình thường, mà lại không có bám vào phù văn. Trôi này ám ảnh hệ liệt hắc thiết kiếm toàn thân đen nhánh, chế tạo cùng trọng lượng đều cùng chính phẩm không khác, nhưng là trên thân kiếm của nó không có huyền ảo phù văn. Thật muốn làm so sánh. Thanh kiếm này phí tổn chỉ cần mấy trăm khối tiền, mà chính phẩm thì cần mấy chục vạn, quả thực kém cách xa vạn giảm. Vương Đằng điên điên trong tay hắc thiết kiếm, trọng lượng vừa vặn. Nam sinh đối với các loại binh khí đều sẽ có một loại thiên vị cùng hướng tới. Rất nhiều người thậm chí làm qua mộng giang hồ cầm kiếm đi thiên ngai. Kiếp trước là khoa học kỹ thuật xã hội, không tồn tại võ đạo, Vương Đằng không có cơ hội tiếp xúc những thứ này. Hiện tại hắn nhìn xem trường kiếm trong tay, có chút nóng lòng không đợi được. Trước đó hắn thu hoạch được cơ sở kiếm pháp thuộc tính, đối với cơ sở kiếm pháp có chút hiểu rõ, thừa dịp người khác cũng còn không đến huấn luyện, cũng không có gì bọt khí tốt nhặt, vừa vặn ra ngoài luyện một chút, nhìn xem cái này cơ sở uy lực kiếm pháp. Hắn đi ra binh khí thất, tìm một cái không ai không trùng, dựa theo trong đầu thêm ra kiếm pháp ký ức, luyện lên kiếm pháp. Ba ba bá. Trường kiếm huy động, phát ra nhỏ xíu tiếng xé gió. Cái này nếu là chém vào người trên thân, không chết cũng bị thương. Mấy cái học viên bên trong, tên kia cho Vương Đằng cung cấp cơ sở kiếm pháp thuộc tính thanh niên cũng đang luyện kiếm, nhìn thấy Vương Đằng cầm một thanh trường kiếm ra, lập tức hơi kinh ngạc. Thế là hắn chậm rãi thu thế, ở phía xa quan sát Vương Đằng diễn luyện. Nguyên lai chỉ là cái người mới học. Nhưng mà nhìn qua, hắn liền lắc đầu, không còn quan tâm. Làm sao cảm giác cũng không phải là quá khó. Luyện hai lần liền thuần thục rất nhiều. Nộ tính của ta mới 19-3, cũng không phải rất cao a. Vương Đằng dừng lại, kinh ngạc nghĩ đến. Hắn cũng không biết mình 19-3 nộ tính, đã vượt qua thường nhân rất nhiều, tu luyện cơ sở đồ vật đương nhiên sẽ không cảm thấy quá khó. Nếu như là học tập nguyên lực chiến kỹ, liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lực chiến kỹ dính đến nguyên lực vận dụng, bản thân liền tương đối thâm áo phức tạp, nộ tính không đủ, tu luyện sẽ phi thường khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được. Tu luyện võ đạo xác thực rất coi trọng thiên phú, có thể trở thành võ giả, tất nhiên đều là thiên tài. Chương 7, nhổ nha nhổ lông dê. Luyện trong chốc lát kiếm, Vương Đằng đem nó thả lại binh khí thất. Sau khi ra ngoài đổi thành luyện quyền. Tên kia luyện kiếm học viên thấy, lại là một trận lắc đầu, võ đạo tu luyện ở tinh mà không ở nhiều. Liên Vương Đằng dạng này luyện hai lần kiếm pháp, lại đi luyện quyền pháp, còn không bằng chỉ luyện một loại, nếu không đến cuối cùng, khẳng định là hai loại đều luyện không tốt. Cái này mới tới. Chăm chỉ là chăm chỉ, chính là ngốc một chút. Vương Đằng còn không biết mình lại bị người dán lên ngốc nhãn hiệu. Hắn luyện hai lần quyền pháp, cảm thấy đối với cơ sở quyền pháp nắm giữ cũng là lại thuần thục mấy phần, ân, hiệu quả không tệ. Vừa quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh cao to hai tay khoanh đứng ở bên cạnh. Xem ra, đã nhìn có một hồi. Lão sư, ngươi chừng nào thì đến, làm sao cũng không nói chuyện, dọa ta một hồi. Bóng người này chính là tối hôm qua dạy Vương Đằng toàn quốc thứ 9 bộ phát thanh luyện thể thao tên kia võ đồ đạo sư, bây giờ thấy hắn Vương Đằng vẫn có chút tê cả da đầu. Thiếu niên, ta nhìn ngươi luyện có một hồi, ngươi quyền, không sai. Đạo sư hướng về phía Vương Đằng giơ ngón tay cái lên. Tạ ơn khích lệ. Vương Đằng xấu hổ, nói ra, lão sư, ta gọi Vương Đằng, còn không biết ngươi tên gì đâu. Ta gọi Bành Hải, ngươi cũng không cần gọi ta lão sư, kêu một tiếng Bành sư huynh liền tốt. Bành Hải nói. Bành sư minh. Vương Đằng biết nghe lời phải, sau đó hỏi, ngươi cũng sớm như vậy đến sao? Ta thiên phú không đủ, hơn 20 tuổi, vẫn là cao cấp võ đồ, chỉ có thể dựa vào cố gắng A. Bành Hải buồn bã nói. Vương Đằng lập tức không biết nói cái gì cho phải. Ha ha ha, không cần để ý, ta chỉ là tùy tiện phát cầu nhau. Vương Đằng, ngươi thiên phú không tồi, lại chịu cố gắng, ta tin tưởng dùng không đến 3 năm, ngươi nhất định sẽ trở thành một võ giả, hảo hảo cố lên nha. Bành Hải khích lệ nói. 3 năm. Không, đại khái 3 ngày liền đủ. Vương Đằng nghĩ như vậy, bất quá hắn chỉ có thể gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, Bành sư huynh. Tốt, ta đi lầu 3 huấn luyện, hôm nay sẽ có cái khác cao cấp võ đồ phụ trách chỉ đạo các ngươi, đương nhiên, ngươi có vấn đề gì cũng có thể tùy thời tìm ta. Bành Hải nói, thật sự là một cái nhiệt tình sư huynh. Vương Đằng nhìn qua hắn đi đến lầu 3, không khỏi cảm khái nói. Cũng không lâu lắm, lục tục ngao ngoe có học viên đến. Trong huấn luyện sảnh dần dần náo nhiệt lên. Sư huynh. Sư huynh sớm a. Sư tỷ, hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy. Quen biết người lẫn nhau chào hỏi, sau đó riêng phần mình bắt đầu tu luyện, mọi người thời gian đều rất quý giá, giành giật từng giây. Vương Đằng nhìn xem bọn hắn, đột nhiên cảm thấy những học viên này rất giống từng con dê hai cái đùi đứng thẳng cất bước, trên người bọn họ có rất nhiều lông, nhổ đều nhổ không hết lông. Thật tốt. khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một chút lão phụ thân dáng tươi cười. Chờ mập, liền có thể làm thịt. Phi phi, dê tốt như vậy cũng không phải dùng để làm thịt, nhất định phải một mực nổ xuống dưới. Theo mọi người bắt đầu khí thế ngất trời huấn luyện, các loại thuộc tính bọt khí nhao nhao rớt xuống. Rất nhanh huấn luyện trong sảnh liền biến thành một mảnh bọt khí hải dương. Vương Đằng hạnh phúc rong chơi ở trong đó. Ta là một cái đảng lông dê, nhổ nha nhổ lông dê. Hắn không dám đem bài hát này thật cho hát ra, sợ bị đánh chết, chỉ là một bên tiếng trầm phát đại tài, một bên trong lòng yên lặng hát vang. Lúc này nếu có thanh âm nhắc nhở, đó nhất định là dạng này. Phía trước rơi xuống lực lượng 2, tốc độ 6, ngươi nhặt lên, lực lượng của ngươi cùng tốc độ có tăng lên. Phía trước rơi xuống cơ sở quyền pháp 2, ngươi nhặt lên, ngươi cơ sở quyền pháp càng thêm thuần thục. Phía trước rơi xuống ngộ tính 1, thể chất 3, ngươi nhặt lên, ngộ tính của ngươi cùng thể chất có tăng lên. Thứ 7 người huấn luyện so với ban đêm hôm qua còn nhiều hơn. Vương Đằng hoàn toàn đánh giá thấp số lượng thuộc tính mọi người rơi xuống, hoặc là nói, hắn là đánh giá thấp trình độ mọi người ra sức. Các học viên càng là ra sức huấn luyện, rơi xuống thuộc tính xác suất lại càng lớn. Cái này giống vắt sữa, ngươi càng dùng sức, dồn ra càng nhiều. Cả ngày qua đi, hắn thế mà hoàn thành chuyển biến từ cấp thấp võ đồ đến trung cấp võ đồ. Vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là thể chất, đều là đột phá trung cấp võ đồ cánh cửa tiêu chuẩn, không có nửa điểm trình độ. Không chỉ có như thế, trụ cột quyền pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở kiếm pháp của hắn đều đạt tới tiểu thành. Chiến kỹ dựa theo độ thuần thục có thể chia làm hơi biết, thuần thục, tiểu thành, đại thành, nhập vi. Đạt tới thuần thục, đã có thể phát huy ra chiến kỹ vốn có uy lực, tiểu thành thì càng có ưu thế, uy lực tối thiểu mạnh một lần. Mà nếu như đạt đến đại thành, thậm chí nhập vi, cái kia uy lực sẽ cường đại mấy lần không thôi. Trừ cái đó ra, Vương Đằng còn được đến cơ sở đao pháp, đồng thời đem nó đẩy lên thuần thục trình độ. Thu hoạch không thể bảo là không lớn. Trạng vang tối, đến giờ cơm. Các học viên huấn luyện một ngày, sớm đã bụng đói kêu vang, nhao nhao thu thập một chút, lần lượt rời đi huấn luyện đại sảnh. Lúc này, Vương Đằng ngay tại nơi hẻo lánh bên trong nghiệm thu đoạt được. Tay hắn cầm hắc thiết kiếm, phối hợp với thân pháp, đằng chuyển Nazi, huy động trường kiếm, phát ra không khí xé rách thanh âm. Buổi sáng luyện kiếm tên thanh niên kia đem thanh kiếm trả lại, từ binh khí thất đi tới. Trùng hợp đi qua Vương Đằng bên cạnh, lơ đãng nhìn lên. Cái này. Cả người hắn đều chấn kinh, miệng há lao đại, dùng sức rủi rủi con mắt, phảng phất hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Đây tuyệt đối không phải thuần thục trình độ cơ sở kiếm pháp, tiểu thành, nhất định là tiểu thành. Chính hắn chính là thuần thục trình độ, mặc dù không có đạt tới tiểu thành, nhưng là ánh mắt vẫn phải có. Nhưng là cái này sao có thể, buổi sáng, hắn nhìn Vương Đằng huấn luyện, vẫn chỉ là một cái người mới học, kiếm pháp rất là thô ráp. Một ngày trôi qua, lại nhìn thế mà liền đạt tới tiểu thành. Cái này nhất định là nói đùa a. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có loại thiên tài này sao? Hắn cảm thấy mình muốn hoài nghi nhân sinh, buổi sáng còn chế giễu người tăng đốc, lúc này nghĩ lại, tựa hồ có chút buồn cười. Điên. Thanh niên một mặt chán nản, cười khổ lắc đầu, đi ra huấn luyện sảnh. Vương Đằng căn bản không có phát hiện có người như vậy tồn tại, hắn đem đao, kiếm, quyền, thân pháp đều luyện một lần, toàn thân có một loại thông suốt cảm giác. Hô. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem binh khí thả lại binh khí thất. Một bên hướng võ quán bãi đậu xe dưới đất đi đến, một bên gọi ra giao diện thuộc tính. Nộ tính, 28. Thể chất, 42. Lực lượng, 455. Tốc độ, 185. Chiến kỹ, cơ sở quyền pháp, tiểu thành, cơ sở thân pháp, tiểu thành, cơ sở kiếm pháp, tiểu thành, cơ sở đao pháp, thuần thủ. Hôm nay thu hoạch tràn đầy A. Vương Đằng ý cười đầy mặt lái xe về nhà. Trong nhà, Lý Tú Mai đang nấu cơm. Nồng đậm mùi thịt từ phòng bếp bay ra, Vương Đằng bụng lập tức lẩm bẩm kêu lên. Mẹ, hôm nay nấu cái gì tốt ăn? Thơm như vậy. Hắn đi vào phòng bếp hỏi. Cha ngươi chuyên môn căn dặn ta mua cho ngươi tinh thú thịt. Lý Tú Mai cười nói. Thật. Cha ta như thế bỏ tiền vốn A. Vương Đằng kinh ngạc nói. Tinh thú chính là nhận nguyên lực ảnh hưởng, sinh ra biến dị dã thú, bởi vì nguyên lực đản sinh tại vũ trụ tinh không, vì thế mà gọi tên. Thịt của bọn nó phi thường bổ dưỡng. Không phải loại thú bình thường có thể so sánh, giá cả 10 phần đắt đỏ. Thơm quá, ta nếm thử xem. Hắn nhìn thấy bếp lò bên trên một bàn thịt kho tàu, nước bọt bài tiết, nhịn không được cầm bốc lên một khối ném vào miệng bên trong. Nô, ăn quá ngon, mẹ, ngươi chủ nghệ thật tốt. Ai nha, ngươi thật sự là quỷ chết đói đầu thai, còn có ngươi cái này một thân mồ hôi bẩn, còn không mau đi tắm. Lý Tú Mai đem hắn đuổi ra phòng bếp. Chương 8, Thường Vi quán 3. Hơn 6 giờ. Vương Thịnh Quốc về đến nhà. Lý Tú Mai để người hầu Trần Di gọi Vương Đằng xuống lầu ăn cơm. Vương Đằng vừa tắm rửa xong, thay quần áo khác, đang dùng máy sấy hô hô thổi tóc.
Biết, Trần Di, ta lập tức liền xuống đi.
Hắn thuận miệng đáp. Trở thành võ đồ về sau, ngay cả thính lực đều tăng cường không ít, máy sấy tạp âm không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Không đến một phút, hắn thổi tốt tóc, nhổ đầu cắm, xuống lầu ăn cơm. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai đều đang đợi hắn. Trên bàn bày biện mấy bát đồ ăn, nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm.
Nhi tử, hôm nay luyện thế nào?
Lý Tú Mai hỏi ra Vương Thịnh Quốc muốn hỏi nhất mà nói, hắn trơ mắt nhìn Vương Đằng. Nói trở lại, Vương Thịnh Quốc cái này làm cha cũng là không dễ dàng, bình thường bằng hữu của hắn đều cùng hắn khoe khoang nhi tử con gái làm sao ưu tú, ai ai con cái nhà ai lại trở thành trung cấp võ đồ, cao cấp võ đồ các loại. Duy chỉ có Vương Thịnh Quốc khó mà mở miệng, nghĩ hắn đường đường một cái tổng giám đốc công ty tài sản lớn hơn 100 triệu, nhi tử lại bất học vô thuật. Nói ra khẳng định sẽ bị người chê cười. Hiện tại nhi tử rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, chịu luyện võ, chờ thật thành cao cấp võ đồ, hắn cũng có thể ra ngoài nói một chút.
Tạm được, võ quán sư huynh nói ta vẫn là có thiên phú.
Vương Đằng nói, hắn không có cùng phụ mẫu nói mình đã là trung cấp võ đồ, các loại hạnh phúc tới quá đột nhiên, sợ bọn họ cao hứng té xỉu. Về sau lại từ từ nói cho bọn hắn tốt.
Có thiên phú liền tốt, có thiên phú liền tốt.
Vương Thịnh Quốc cao hứng con mắt đều híp lại, vung tay lên nói ra, ngươi hảo hảo luyện. Vương gia chúng ta mặc dù không tính là hào môn cự phú, nhưng tối thiểu so với người bình thường tốt hơn nhiều, luyện võ tài nguyên phương diện ngươi không cần lo lắng.
Vương Đằng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì.
Hắn cũng không phải là rất lo lắng tài nguyên vấn đề, người khác có lẽ rất cần các loại luyện võ tài nguyên, nhưng là hắn cũng không phải là rất ỷ lại.
Bàn tay vàng mang theo, tư nguyên của người khác chính là hắn tài nguyên.
Đến, ăn nhiều một chút, luyện một ngày, khẳng định lại đói vừa mệt. So sánh Vương Đằng có thể hay không trở thành võ giả. Lý Tú Mai quan tâm hơn hắn phải chăng chịu khổ bị liên lụy, nhìn xem Vương Đằng ăn như hổ đói, có chút đau lòng.
Vương Đằng đều không để ý tới nói chuyện, không thể không nói, tinh thú thịt sắc thực ăn quá ngon, béo mà không ngán, vào miệng tan đi.
Ăn vào trong bụng, phảng phất có một dòng nước gấm tại bên trong toàn thân chảy xuôi, thư giãn mỏi mệt.
Lý Tú Mai cùng Vương Thịnh Quốc cũng ăn một điểm, nhưng là không dám ăn nhiều.
Bọn hắn dù sao không có luyện võ, ăn nhiều, tốt quá hóa dở.
Võ đạo thời đại người bình thường. Mặc dù nhận nguyên lực ảnh hưởng, tố chất thân thể cao rất nhiều, bất quá đó là thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng.
Cơm nước xong xuôi, Vương Đằng đang chuẩn bị tiến về cực tinh võ quán, chuông điện thoại di động vang lên.
Nhận nghe xong, Hứa Kiệt thanh âm truyền ra.
Vương Đằng ca, chúng ta đã tại Tưởng Vi quán ba, ngươi nhanh lên tới a.
Vương Đằng rốt cục nhớ tới cái này sự tình sớm bị hắn quên đến lên 9 tầng mây, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, được, chờ lấy, ta sau đó liền đến.
Xem ra tối nay là đi không được cực tinh võ quán.
Vương Đằng có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng biết cuối cùng không có khả năng mỗi ngày ngâm mình ở võ quán.
Coi như buông lòng tốt.
Vương Đằng cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, liền đi ra cửa.
Rầm rầm rầm.
Xe thể thao trên đường phố hoành minh, mặc kệ là cái kia thân xe hình giọt nước, vẫn là cái này nổ thật to âm thanh, đều là điểm ánh mắt người qua đường tập trung.
Nam Thành quán ba một con đường.
Đông Hải có thật nhiều đầu đường phố quán ba. Nam Thành cái này một khối xem như phồn hoa nhất.
Lượng lớn quán ba tụ tập ở đây, loại hình khác nhau, khác biệt phong cách, thậm chí khác biệt giá vị.
Đại chúng quán ba phù hợp cấp thấp người tiêu dùng, cấp cao quán ba thì thích hợp xã hội tinh anh giai tầng, hoặc là con em nhà giàu.
Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng người đúng là trong lúc vô hình bị chia làm khác biệt giai tầng.
Mỗi đến ban đêm, một con đường quán ba xa hoa trụy lạc, bóng ánh đèn nê ống, hoa mỹ quang ảnh đàn sen, hội tụ thành kỳ cảnh tựa như ảo mộng.
Trẻ tuổi đô thị nam nữ ban ngày phụ trọng công việc, áp lực cuốn thân, ban đêm chỉ hy vọng tìm một cái chỗ buông lỏng bản thân.
Xã hội áp lực chưa từng có biến mất, võ đạo thời đại, áp lực càng nặng.
Bọn hắn cần phát tiết.
Đương nhiên, đối với Vương Đằng những người này đến nói, đơn giản chính là cái địa phương tìm thú vui.
Tường Vi quán ba bên ngoài, ngừng lại một giải xe thể thao xe sang, Vương Đằng tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được một cái chỗ chống đem xe ngừng tốt, sau đó đi vào ở trong quán ba.
Vâng.
Một cánh cửa, đem trong ngoài quán rượu ngăn cách thành hai thế giới.
Mở ra đại môn trong nháy mắt, kình bạo âm nhạc, tuấn nam tịnh nữ nói đùa đùa giỡn thanh âm, tia sáng sáng tối lấp lóe, tụ tập cùng một chỗ, đánh thẳng vào màng nhĩ cùng con mắt Vương Đằng.
Thật sự là cảm giác quen thuộc.
Kiếp trước, Vương gia lạc bại biến mất về sau, Vương Đằng không còn có tới qua quán bar.
Hắn giống như là bị từ bên trong cái này huyên náo thế giới đá ra ngoài.
Nhưng là hiện tại, hắn lại trở về.
Vương Đằng sải bước đi tiến trong Tưởng Vi quán rượu. Xoáy khí khuôn mặt, một thân hàng hiệu trang phục, thêm nữa hai ngày này trở thành võ đồ về sau thân thể trở nên cường tráng thẳng tắp, tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, cả người tựa như kim cương ở trong đất cát, lộ ra phá lệ sáng lóa mắt. Rất nhiều nữ nhân ánh mắt bị hắn hấp dẫn, tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Vương Đằng đã từng là một cái lao thịt khô, nhưng bây giờ lại là thực sự xẻ thịt tươi, dung mạo mang theo vài tia non nớt, nhưng mà khí chất khác biệt quá nhiều. Kiếp trước hắn kinh lịch rất nhiều sự tình, nhân sinh chập trùng. Hưởng thụ qua phú quý, cũng cảm thụ qua nghèo khó. Đã từng hăng hái, thiếu niên đắc chí, đã từng trầm luân sa đọa, âu sầu thất bại. Mà phong phú kinh lịch tạo nên hắn trầm ổn tính tình, để người gặp một lần liền dễ dàng sinh ra hảo cảm. Vương Đằng ánh mắt tại trong quán rượu liếc nhìn, tìm kiếm Hứa Kiệt bọn người. Lúc này, một thanh âm từ bên trái truyền tới. Vương Đằng ca, nơi này, nơi này. Vương Đằng nhìn thấy nữ sinh đang hướng phía mình vẫy gọi, Bạch Vi, một cái tiểu muội muội bên trong vòng tròn bọn hắn. Buộc tóc viên thuốc, dáng dấp hoạt bát, lại mang theo một chút vũ mị. Vương Đằng còn nhớ rõ, sau trưởng thành, tiểu nha đầu này dáng dấp gọi là một cái hại nước hại dân, không biết bao nhiêu nam nhân bị nàng mê đảo. Các ngươi đến đủ sớm a. Bạch Vi cho Vương Đằng nhường ra vị trí, Vương Đằng ngay tại bên người nàng ngồi xuống. Vương Đằng ca, là ngươi tới chậm. Hứa Kiệt phàn nàn nói. Đêm dài đằng đẵng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đến sớm như vậy làm gì? Vương Đằng cười nói. Vương Đằng ca. Một nam sinh khác cũng cùng Vương Đằng lên tiếng chào hỏi. Dư Hạo, rất lâu không gặp. Vương Đằng nhìn về phía đối phương. Gần nhất bị cha ta bắt cực kỳ, hôm nay vẫn là vụng trộm chạy ra ngoài. Dư Hạo bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này bị cha hắn nắm lấy luyện võ. Hứa Kiệt cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ồ, luyện thế nào rồi? Vương Đằng kinh ngạc nói. Ta đã là cấp thấp võ đồ. Dư Hạo sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói. Ta miệng nó, ngươi tiểu tử này, không nói một tiếng liền thành cấp thấp võ đồ. Hứa Kiệt cả kinh kêu lên, hiển nhiên hắn còn không biết tin tức này. Chúng ta mấy cái bên trong liền ngươi thành võ đồ, về sau bị người khi dễ, cũng đều phải tìm ngươi. Lập tức hắn liền bá bả vai lấy Dư Hạo, cười hát hát nói. Tiểu háo tử, con chuột con, về sau liền dựa vào ngươi. Bạch Vi cũng cười phụ hòa nói. Dư Hạo bị bọn hắn nói đến có chút đắc ý, nhất là Bạch Vi khẳng định càng làm cho hắn 10 phần hưởng thụ. Mấy người đi gần nhất, giữa nam nữ khó tránh khỏi có chút mông lung hảo cảm. Dư Hạo đối với Bạch Vi chính là như thế. Vương Đằng cười cười, hỏi, làm sao không thấy được Viên Chính Hoa? Mấy người lập tức một trận trầm mặc. Hắn sẽ không đến. Hứa Kiệt cười lạnh nói. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Vương Đằng nhíu mày hỏi. Tên kia trèo lên Lý gia Lý Vinh Thành, thành người ta chó săn. Hứa Kiệt bĩu môi nói. Lý Vinh Thành. Vương Đằng nghĩ nghĩ, cuối cùng từ ký ức suy nghĩ sâu xa lên người như vậy tới. Vương Đằng mấy người ra cảnh không kém bao nhiêu, bậc cha chú cũng đều nhận biết, thương nghiệp bên trên lẫn nhau có lui tới, cho nên tự nhiên thành một cái vòng quan hệ. Mà Lý Vinh Thành chỗ Lý gia, tại Đông Hải có thể đứng vào trước năm, so với bọn hắn mấy nhà đều mạnh hơn rất nhiều. Viên Chính Hoa cùng Lý Vinh Thành đi được gần, theo Hứa Kiệt, chính là trèo lên đối phương đuổi. Bọn hắn những này phú nhị đại vòng tròn chính là dạng này, thực lực gần, mới có thể xưng là bằng hữu. Trên lệch quá nhiều, ngược lại thành leo lên. Không nói hắn, người có trí riêng, không có gì để nói nhiều. Vương Đằng cũng không thèm để ý nói. Đúng, không nói tiểu tử kia, nhắc lên hắn ta liền tức giận. Hứa Kiệt nói. Mấy người rời đi chỗ khác chủ đề, điểm rượu cùng mâm đựng trái cây, cười cười nói nói. Vương Đằng dần dần tìm về cảm giác tuổi trẻ đã từng. Chương 9, bằng hữu của ta, đến phiên ngươi giáo huấn. Cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong quán rượu âm nhạc khuấy động, bầu không khí lửa nóng, mọi người dần dần chơi mở. Lúc này, Hứa Kiệt cùng Bạch Vi ba người đang chơi trò chơi lấy lời thật lòng đại mạo hiểm. Ba người, lấy lòng bàn tay mu bàn tay đến quyết định. Trò chơi đã tiến hành mấy vòng, lẫn nhau có thắng thua, nói chút thú vị nhưng không ảnh hưởng toàn cục lời thật lòng. Không muốn nói, liền lựa chọn đại mạo hiểm. Một lần thú vị nhất, Dư Hạo để Bạch Vi đi ghẹo muội tử. Kết quả, chẳng ai ngờ rằng, Bạch Vi vậy mà thành công. Cái kia mỹ nữ bất hạnh được tuyển chọn bị nàng ghẹo mặt đỏ tới mang thai, dẫn tới mọi người một trận ôm bụng cười to. Mà lần này, đến phiên Dư Hạo. Hứa Kiệt cùng Bạch Vi cao hứng cười ha ha. Sau đó Hứa Kiệt ra cái chủ ý ngu ngốc, để Dư Hạo nói ra đối tượng Xuân Mộng lần thứ nhất. Vấn đề này để Dư Hạo mặt đỏ giống gan heo. Vương Đằng cười lắc đầu. Hắn cũng không có tham dự, dù sao bí mật của hắn quá nhiều, chơi loại trò chơi này rất dễ dàng chơi thoát. Hứa Kiệt Bạch Vi hai người ở một bên dùng sức ồn ào thúc giục, để Dư Hạo mau nói. Vương Đằng đứng người lên, đi một chuyến nhà vệ sinh. Ban đêm ăn tinh thú thịt, có trợ giúp trao đổi chất, đem thể nội tạp chất cùng nhau bài xuất. Mà lại trong quán ba mùi khói, cũng làm cho hắn mắc nghiện thuốc. Kiếp trước hắn không biết từ lúc nào bắt đầu, một ngày không hút thuốc lá liền toàn thân khó chịu, muốn thai lại thai không xong. Không đầy một lát, hắn từ nhà vệ sinh ra, lại đi bên ngoài mua bao thuốc thấp kém. Tốt còn hút không quen. Vương Đằng miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, hướng Hứa Kiệt mấy người đi đến. Mới vừa đi tới chỗ gần, lại phát hiện bọn hắn bị mấy người vây quanh, Hứa Kiệt, Dư Hạo tựa hồ đang cùng đám người kia cãi lộn. Đám người kia dáng vẻ lưu manh, mang theo vòng thai, trên thân còn hoa văn hình xăm, một bộ lao tử rất khó dây vào dáng vẻ. Vương Đằng không khỏi nhíu mày. Lúc này, trong đó một người xô đẩy Hứa Kiệt một chút, hùng hùng hổ hổ nói ra, "Mã, tiểu nha đầu này đem y phục của ta làm bẩn, ngươi một câu thật xin lỗi, liền nghị xong việc. Ngươi biết y phục này bao nhiêu tiền không? Bồi thường nổi sao?" Mấy cái tiểu thí hải, cũng học đại nhân đến quán ba chơi. Nói bên cạnh mấy người cười lên ha hả, trên mặt lộ ra đùa cợt biểu lộ. Dư Hạo mấy người đâu chịu nổi loại này khí. Bọn hắn những này phú nhị đại, vốn là nuông chiều từ bé, đi tới chỗ nào đều là đối tượng người khác định nọt lấy lòng. Nếu là người thân phận địa vị cao hơn bọn họ, chịu một chút ủy khuất cũng liền thôi, thế nhưng là mấy cái này rõ ràng cũng không biết tiểu lâu la từ bên trong cái nào sừng thú ưu cục xuất hiện. Nếu là quả thật bị dạng người này khi dễ, chuyến đi sợ là đều sẽ trở thành trò cười của phú nhị đại khác bên trong vòng tròn. Hứa Kiệt bị người đẩy một chút, sắc mặt càng là trầm xuống. Bất quá chớ nhìn hắn bình thường một bộ tùy tiện, lao thiên thứ nhất ta thứ hai dáng vẻ, trên thực tế cũng không phải người không nao gì đó. Lúc này, đối phương rõ ràng nhiều người, mà trong bọn họ còn có nữ sinh tại. Lên xung đột, thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Lại nói bây giờ thế nhưng là võ đạo thời đại, có ít người thoạt nhìn bề ngoài không đẹp, vạn nhất là cao thủ làm sao bây giờ. Vậy không phải ngỏm cụ tỏi. Cho nên hắn âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói ra, mấy vị, coi như làm bẩn ngươi quần áo là chúng ta không đúng trước, cùng lắm chúng ta bồi thường tiền là được. Các ngươi như thế hùng hổ dọa người, thật chẳng lẽ muốn ồn ào đến không cách nào thu thập không được. Người đang ngồi đều nhìn rõ rõ ràng ràng, coi như tìm cảnh sát đến điều giải, chúng ta cũng là chiếm lý một phương. Mẹ, vẫn còn muốn tìm cảnh sát, uy hiếp ta đúng không? Cái kia bị làm quần áo bẩn chính là cái 20 tuổi thanh niên, mùi hừng, dung mạo hung ác nham hiểm, hoàn toàn chính là cái lưu manh, cảm thấy Hứa Kiệt là đang uy hiếp hắn, lập tức mắng to lên. Hứa Kiệt, cùng hắn nói nhảm cái gì, cái này hôn đản rõ ràng chính là ở không đi gây sự, căn bản không phải Bạch Vi đụng phải hắn, mà là hắn cố ý tại Bạch Vi đứng dậy thời điểm đi tới, để Bạch Vi đụng vào. Dư Chính Khí phân nói, tiểu tử, chuyện không có chứng cứ, cũng không nên nói lung tung. Hung ác nham hiểm thanh niên cười lạnh nói, có phải là chuyện như vậy, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dư Hạo đứng ra chỉ vào hắn nói. Hung ác nham hiểm thanh niên một mặt không kiên nhẫn, hư lạnh nói, ít mẹ nó nói nhảm, để cô nàng này cùng chúng ta uống vài chén đến rượu, chuyện này thì thôi, bằng không thì. Hắc hắc, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, có tin ta hay không chơi chết ngươi. Dư Hạo lập tức liền nổ. Những người này vậy mà muốn để Bạch Vi bồi rượu, giáp tâm làm gì nghĩ không cần nghĩ cũng biết. Lần này là thật đem hắn làm phát bực. Hứa Kiệt lập tức nói thầm một tiếng hỏng bét. Đối phương rõ ràng là cho bọn hắn gài bẫy, Dư Hạo cái này một nổ, sự tình cũng liền trở nên không thể điều hòa. Dư Hạo, đừng nói. Bạch Vi vừa mới một mực lôi kéo Dư Hạo, vừa không có chú ý liền bị hắn tránh ra khỏi. Giờ phút này nàng rõ ràng cảm giác được bầu không khí một trận căng cứng. Tiểu xuất sinh, còn muốn chơi chết ta, lão tử hôm nay trước chơi chết ngươi. Hung ác nham hiểm thanh niên một trận nhe răng cười, bước chân hướng phía trước đập mạnh, hai tay như ứng chảo, chụp vào cổ Dư Hạo. Quả thực tàn nhẫn, vừa ra tay chính là ngon chiêu. Võ đồ. Có người hoảng sợ nói. Dư Hạo sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, một cái là không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, thứ hai càng là không nghĩ tới đối phương đúng là cái võ đồ. Vội vàng phía dưới, hắn căn bản không có dũng khí chính diện ngạnh kháng, chỉ có thể hướng bên cạnh né tránh. May mắn Dư Hạo gần nhất bị cha hắn nắm lấy luyện võ, bây giờ đã là cấp thấp võ đồ, không phải nếu là đổi thành người bình thường. Lần này đừng nói là tránh, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị đối phương hung ác khí thế dọa ngơ tại chỗ. Trong quán rượu lập tức loạn cả một đoàn. Hứa Kiệt vội vàng lôi kéo Bạch Vi né tránh, bọn hắn không phải người luyện võ, lúc này hoàn toàn giúp không được gì. Hung ác nham hiểm thanh niên thấy Dư Hạo có thể né tránh, hơi kinh ngạc một chút, lại lơ đễnh, thân thể uốn éo, một cái quét đường chân hướng Dư Hạo quét ngang mà tới. Dư Hạo bận bịu nắm lên cái ghế bên cạnh, ngăn trở công kích của đối phương. Bành! Cái ghế bằng sắt trực tiếp bị hung ác nham hiểm thanh niên một chân đá cong. Dư Hạo cũng tại dưới cường đại kinh lực tác dụng, bay ngang ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất. Cái bàn, cái ghế bị nện ngã trái ngã phải. Bình rượu loảng xoảng cong cong nát một chỗ, toàn bộ quán bar trong nháy mắt gà bay chó chạy. Các nam nhân nữ nhân sợ hãi kêu lấy trốn đến nơi xa. nhưng là rất nhiều người không hề rời đi, ngược lại ở phía xa nhìn lên náo nhiệt.
Khu khu. Dư Hạo che ngực khô khốc một hồi khủng, cảm giác xương sườn giống như là gãy mất đồng dạng. Hắn biết lần này là đụng phải cọng rơm cứng. Hắn mới vào võ đồ, mà từ đối phương lực đạo đến xem, mặc dù cũng tại cấp thấp võ đồ phạm trù bên trong, nhưng không sai biệt lắm tiếp cận trung cấp. Hung ác nham hiểm thanh niên thu hồi chân, chậm rãi đi hướng Dư Hạo.
Tiểu tử, vừa mới không phải rất phách lối sao? Muốn làm chết ta, thực lực của ngươi không đủ a?
Hung ác nham hiểm thanh niên từng bước một đem Dư Hạo bước đến góc tường, trên cao nhìn xuống quan sát hắn, đùa cợt nói:
ngươi dám đụng đến ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Dư Hạo cắn răng, sắc mặt tái nhợt nói:
tiểu bằng hữu, đánh không thắng tìm ba ba, còn không có dứt sữa đâu.
Hung ác nham hiểm thanh niên cười khẩy nói:
ngươi.
Dư Hạo cả khuôn mặt thẹn đến đỏ bừng.
Hứa Kiệt tự nhiên không thể nhìn bằng hữu chịu nhục, đứng ra nói: hôm nay coi như chúng ta té ngã, ngươi nói tính ra đến, chúng ta bồi thường.
Hung ác nham hiểm thanh niên lắc lắc ngón trỏ, miệng bên trong phát ra chợt 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 thanh âm.
Khắp khuôn mặt là khinh thường.
Tiểu thí hải, hôm nay ta dạy cho ngươi cái ngoan, không có bản sự cũng đừng loạn ra mặt.
Hung ác nham hiểm thanh niên nâng lên chân phải, hướng về Dư Hạo đầu hung hăng đá tới.
Một số người không đành lòng nhắm mắt lại.
Hứa Kiệt cùng Bạch Vi sắc mặt đông nhiên đại biến.
Một cước này xuống dưới, Dư Hạo khẳng định phải trọng thương.
Hơn nữa còn là đá vào trên đầu, vạn nhất có nguy hiểm, đời này coi như xong.
Bọn hắn thực tế không nghĩ tới, cái này hung ác nham hiểm thanh niên vậy mà lại như thế hung ác.
Bành!
Nặng nề tiếng va chạm vang lên lên.
Bất quá Dư Hạo lại còn tại chỗ, lông tóc không thương, mà hung ác nham hiểm thanh niên lại lập tức bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường.
Phúc!
Hắn ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun tới.
Mặc kệ là Hứa Kiệt cùng Bạch Vi, vẫn là trong quán bar những người khác, đều bị một màn bất thình lình kinh ngạc đến ngây người.
Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem đứng ở Vương Đằng trước mặt Dư Hạo.
Hắn một tay đút ở trong túi, miệng bên trong ngậm điếu thuốc, thản nhiên nói: bằng hữu của ta, lúc nào đến phiên ngươi giáo huấn?
Vừa mới dứt lời, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái.
Tên kia hung ác nham hiểm thanh niên rơi trên mặt đất đồng thời, mấy cái thuộc tính bọt khí cũng theo đó rơi xuống xuống dưới.
Dạng này cũng có thể bạo thuộc tính.
Vương Đằng kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc, bởi vì quá nhiều người, hắn cũng không tiến lên.
Vương Đằng ca.
Dư Hạo lúc này phản ứng lại, lắp bắp kêu lên.
Hứa Kiệt cùng Bạch Vi cũng ngơ ngác nhìn Vương Đằng, giống như lần thứ nhất biết hắn đồng dạng.
Vẫn chưa chịu dậy, trên mặt đất mát mẻ a.
Vương Đằng cười mắng.
Vương Đằng ca, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy.
Bạch Vi chạy chậm tới, trong mắt lóe lên một chút hào quang không dễ dàng phát giác.
Đại ca, ngươi sau này sẽ là ta đại ca ruột, ngươi nhưng giấu cho chúng ta thật khổ a.
Hứa Kiệt kích động hét lớn.
Được rồi, quỷ gào gì đâu, ta lúc nào giấu giếm các ngươi, là các ngươi không có hỏi ta mà thôi.
Vương Đằng bất đắc dĩ nói.
Hôn trướng, ngươi dám đánh ta, lên cho ta, chơi chết tiểu xuất sinh này.
Hung ác nham hiểm thanh niên từ dưới đất bò dậy, lao đi máu trên khóe miệng, trong mắt ngậm lấy oán độc, hướng hắn cùng nhau mấy người kia hét lớn.
Đại ca, tiểu tử này quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ a.
Một người e ngại nhìn xem Vương Đằng nói.
Bọn hắn còn không có nhìn thấy Vương Đằng làm sao ra tay, hung ác nham hiểm thanh niên thực lực tiếp cận trung cấp võ đồ liền ngã bay ra ngoài, bọn hắn những này không phải võ đồ người có thể đỉnh cái gì dùng.
Phế vật.
Hung ác nham hiểm thanh niên hận hận đá đối phương một cước, xông Vương Đằng nói, tiểu tử, có gan báo danh ra, chờ ta gọi người tới.
Lúc này Vương Đằng đột nhiên đi lên trước, dọa đến hung ác nham hiểm thanh niên không khỏi rút lui mấy bước.
Vương Đằng lơ đãng đụng vào mấy cái kia bọc khí, đem nó nhặt.
Lực lượng 15.
Tốc độ 12.
Nhiều như vậy.
Vương Đằng hơi kinh ngạc, đây coi như là cùng là trên thân một người, là một lần rơi xuống nhiều nhất.
Đánh quái bạo thuộc tính.
Chẳng lẽ đây mới là phương thức chính xác mở ra bàn tay vàng?
Hắn chỉ là suy nghĩ một chút liền đem chuyện này buông xuống, thời cơ rõ ràng không đúng, hiện tại cũng không phải thời điểm suy nghĩ cái này.
Vương Đằng khỏe miệng khẽ nhếch, nói.
Ngươi sợ cái gì, ta gọi Lý Vinh Thành, cho ngươi nửa giờ gọi người, quá hạn không đợi.
Tốt, ngươi chờ đó cho ta.
Hung ác nham hiểm thanh niên mang theo người xám xịt rời đi Tưởng Vi quán bar.
Bọn người vừa đi, Bạch Vi nhịn không được cười lên.
Vương Đằng ca, ngươi quá xấu đi, thế mà để Lý Vinh Thành chịu oan ức, nếu như hắn biết, khẳng định hận chết ngươi.
Vương Đằng nhún vai.
Đi rồi, về nhà.
Chúng ta không chờ bọn họ trở về sao?
Dư Hạo không cam tâm mà hỏi.
Vương Đằng một bàn tay vỗ tại trên đầu của hắn, luyện võ luyện ngốc hả ngươi, ai biết bọn hắn sẽ tìm bao nhiêu người đến, vạn nhất có cao cấp võ đồ làm sao bây giờ?
Thậm chí võ giả, chúng ta còn ngốc ngốc lưu tại nơi này, chẳng phải là chờ chết.
Đúng đấy, ngươi tiểu tử này, quá xúc động,
lần này cần không phải Vương Đằng ca, ngươi cần phải thiệt thòi lớn. Hứa Kiệt cũng không nhịn được dạy dỗ.
Đi thôi, bọn hắn muốn tìm Lý Vinh Thành đi, ta lại không phải Lý Vinh Thành.
Vương Đằng mấy người đi ra quán bar, mở xe, chỉ chớp mắt liền tiến vào trong bóng đêm, đám người kia muốn tìm được hắn, đoán chừng phải xem vận khí. Về phần tìm tới hắn về sau, đến cùng là vận may vẫn là điều xấu. Vậy liền khó mà nói.
Chương 10, yêu nhìn chăm chú đến từ lao phụ thân.
Vương Đằng mấy người vừa đi, nhân viên công tác nhìn xem một mảnh hỗn độn quán bar, hỏi một cái nam tử ngoài 30, mặc tây trang nói.
Quản lý, cứ như vậy thả bọn họ đi rồi.
Âu phục nam tử chừng nhân viên này một chút, tức giận nói, không phải làm sao bây giờ.
Người đi giữ bọn họ lại.
Không có chút nhãn lực nhìn.
Cái kia Triệu Cương báo là cái cấp thấp võ đồ, mà hắn ca càng là cao cấp võ đồ.
Về phần mấy cái kia phú nhị đại, trong nhà cái nào không phải tài sản hơn 100 triệu, chủ yếu nhất chính là bọn hắn bên trong cũng có 2 cái võ đồ, bị đánh ngã cái kia liền không nói, vừa mới xuất thủ cái kia tối thiểu nhất cũng là trung cấp võ đồ.
Còn trẻ như vậy trung cấp võ đồ, ngươi biết ý vị như thế nào sao?
Mang ý nghĩa hắn về sau thấp nhất cũng là cao cấp võ đồ A, ngươi cái tẩy nhào nên.
Muốn chết cũng đừng lôi kéo ta rồi.
Tên kia nhân viên công tác bị nói á khẩu không trả lời được, trong nội tâm lập tức phục sát đất.
Nguyên lai quản lý đã sớm đem lai lịch của đối phương tra rõ ràng.
Khó trách người ta có thể làm quản lý, mà mình chỉ là cái trong suốt nhỏ làm việc vặt.
Đụng một cái đến chuyện, trên lệch này cũng không lòi ra.
Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ?
Nhân viên công tác lập tức khiêm tốn thỉnh giáo.
Chờ xem, cái kia Triệu Cương báo không phải đi gọi người sao.
Lấy hắn có thù tất báo tính cách, một hồi khẳng định sẽ trở về, không chừng lại phá hư chút gì, chờ bọn hắn đi lại cùng nhau kiểm kê tổn thất.
Tên Vương bắt đàn này, gây ai không tốt hết lần này tới lần khác đi gây mấy cái kia phú nhị đại, ngươi tin hay không hắn lần này khẳng định không chiếm được lợi ích.
Coi như ca hắn tự mình đến, đều chưa hẳn hữu dụng.
Âu phục nam tử mắng to lên.
Nghĩ nghĩ, lại nói.
Tất cả tổn thất đều cho ta ghi tạc trên đầu của hắn, mặt khác, giám sát trong quán rượu nhất định phải bảo tồn tốt, cái này đều là chứng cứ, ngàn vạn không thể mất, chờ chút ta một phần, phát hỏe chặt cho lão bản nhìn xem.
Chuyện này liên lụy đến mấy cái võ đồ, chúng ta người bình thường không xen tay vào được, chỉ có thể cho lão bản định đoạt.
Vương Đằng mấy người rời đi về sau, cũng không có hào hứng lại đi địa phương khác chơi, liền riêng phần mình về nhà.
Về đến nhà, 10 giờ hơn.
Vương Đằng không tiếp tục đi cực tinh võ quán, trong nhà lên mạng. Lật qua tư liệu, làm sâu sắc đối với võ đạo thời đại hiểu rõ.
Đêm nay chuyện này, cũng coi là cho hắn gõ vang một cái cảnh báo.
Tuy tiện đụng phải một cái người tiểu lưu manh như thế, thực lực đều cơ hồ tiếp cận trung cấp võ đồ.
Nếu không phải hắn 2 ngày này liều mạng nhặt thuộc tính, soát đẳng cấp, đêm nay khẳng định thu không được trận, muốn đủ thành đại họa.
Mặc dù người luyện võ, tại bên trong mấy tỷ nhân khẩu sát thực chiếm so không cao.
Nhưng vấn đề là, đem bọn hắn nhét vào trong bể người. Ngươi hoàn toàn không biết lúc nào sẽ đen đuổi đụng tới.
Về sau vạn nhất chọc tới cái chính thức võ giả đây.
Người ta chẳng phải là động động ngón tay, liền có thể để cho mình cùng Vương gia thương cân động cốt.
Đời trước vết xe đổ, hắn không muốn lại trải qua một lần.
Vương Đằng vừa trùng sinh trở về, trong lòng vốn là có một loại cảm giác nguy cơ, bây giờ cổ nguy cơ này cảm giác càng cường liệt.
Nhất định phải nhanh trở thành chính thức võ giả.
Võ đổ, cho dù là cao cấp võ đổ, cũng là không đủ.
Chỉ có trở thành võ giả mới tính có một chút sức tự vệ.
Hơn 11 giờ, Vương Đằng tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị định vị đồng hồ báo thức, ngày mai phải dậy sớm.
Mở ra điện thoại, biểu hiện hẹ chặt bên trên thu được 2 đầu tin tức.
Thế giới này mặc dù mới năm 2009, nhưng đã có hẹ chặt, mà lại đã sớm phổ cập ra.
Mọi người cũng không có việc gì phát vòng người bằng hữu.
Nhất là vòng bằng hữu võ giả, được truy phủng cùng hoan nên nhất, bởi vì bọn hắn có thể thông qua thời không khe hở tiến vào dị giới. Cho nên chụp không ít dị thế giới kỳ quan dị cảnh, thậm chí dị giới mỹ nữ tràn ngập dị vực phong tình.
Hiện nay, phơi quần áo phơi túi sách phơi xe sang cái gì, đều là bạo.
Phơi một cái thế giới mới là cấp cao đại khí cao cấp.
Vương Đằng nhìn xuống, 2 đầu hẹ chát, một cái là hơn 1 giờ trước phát.
Vương Đằng ca, ta tốt.
Đến từ Bạch Vi.
Đằng sau còn đi theo cái biểu tượng mặt đáng yêu.
Một cái khác thì là 3 phút trước.
Vương Đằng ca, ta phải ngủ, ngủ ngon.
Đến từ Bạch Vi.
Đi theo một cái biểu tượng ngủ.
Nha đầu này lúc nào như thế có lễ phép, nói một tiếng về đến nhà cũng được rồi, ngay cả đi ngủ đều học nói với ta ngủ ngon rồi.
Vương Đằng sắc mặt cổ quái.
Hắn nghĩ 3 phút trước phát, hiện tại hẳn là ngủ đi.
4 phút.
Vẫn là không muốn trả lời, miễn cho lại đem nàng đánh thức.
Vương Đằng soát mấy đầu vòng bằng hữu, thấy không có gì chuyện thú vị, liền đưa di động buông xuống, nhắm mắt lại đi ngủ.
Một phút không đến, hắn hô hấp dần dần bình ổn, chìm vào mộng đẹp. Điện thoại bên kia, trong phòng công chúa màu hồng, Bạch Vi chờ nửa ngày, không gặp đáp lại, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. 3. Nàng đem di động quăng ra, phát điên trên giường lăn lộn vài vòng, rất là phiền muộn. Ngày thứ 2, chủ nhật. Vương Đằng lại là dậy thật sớm, ăn sáng xong, tại lao phụ thân Vương Thịnh Quốc một mặt vui mừng vẻ mặt rời khỏi nhà. Rốt cục không cảm giác được cái loại ánh mắt này. Xe thể thao mở ra rất xa về sau, Vương Đằng dùng mình một cái. Chẳng lẽ đây chính là yêu nhìn chăm chú trong truyền thuyết? T. Khủng bố như vậy. Không bao lâu, Vương Đằng đến Cực Tinh võ quán. Bên trong võ quán trên mặt cỏ cùng đường vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống một ít thuộc tính bọc khí, hắn thuận đường nhặt, sau đó đi vào võ đồ huấn luyện cao ốc. Lầu một trong đại sảnh có mấy tên học viên đang huấn luyện. Vương Đằng đại khái nhìn xuống, cơ bản đều là đám người hôm qua tới sớm nhất. Vương Đằng đối bọn hắn ấn tượng vẫn là rất sâu. Hắn cho là mình đã đủ sớm, nguyên lai người ta so với hắn sớm hơn, quả nhiên rất chăm chỉ à. Bất quá tại bên trên đường chăm chỉ này, Vương Đằng ta, là sẽ không nhận thua. Vương Đằng đi tới, lễ phép lên tiếng chào hỏi, đem mấy người rơi xuống thuộc tính một cái không lọt nhặt đi. Cơ sở kiếm pháp 1. Cơ sở thân pháp 1. Lực lượng 3. Cơ sở quyền pháp 2. Tốc độ 5. Đây là khởi đầu tốt đẹp à. Sảng khoái. Nhặt xong thuộc tính, Vương Đằng không có dừng lại, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Cử động của hắn gây nên mấy tên học viên chú ý. Tên kia luyện kiếm thanh niên không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu, võ quán quy định, cấp thấp võ đồ không cho phép lên lầu 2. Ta biết, ta ơn nhắc nhở. Vương Đằng quay đầu lại, cười cười, bất quá, đêm qua, ta không cẩn thận đột phá trung cấp võ đồ. Nói xong đã lên thang lầu cấp thứ 2, không nhìn thấy người. Bình tĩnh trang xong bước, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Luyện kiếm thanh niên ngốc tại chỗ. Hắn nói cái gì? Hắn có chút khó có thể tin hỏi thăm cái khác mấy tên học viên. Tiểu tử này, là hôm qua vừa tới a? Những người kia không có trực tiếp trả lời hắn, mà là lại hỏi một vấn đề. Không đúng, hắn là buổi tối thứ 6 tới, ta gặp qua hắn. Một tên khác học viên bỗng nhiên nói. Luyện 2 ngày, liền thành trung cấp võ đồ. Nói đùa a? Tuyệt đối không có khả năng, hắn không đến võ quán trước đó khẳng định liền có luyện võ. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là cái phú nhị đại, nghèo văn giàu võ. Trong nhà có tiền, luyện võ luôn luôn so với chúng ta muốn sớm hơn nhiều, cũng càng dễ dàng. Thuyết pháp này đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Không có người tin tưởng, trên thế giới này sẽ có người chỉ dùng thời gian không đến 2 ngày, từ một cái tay trói gà không chặt chiến 5 cặn bã biến thành một cấp thấp võ đồ, sau đó lại tăng lên đến trung cấp võ đồ. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Vậy căn bản không phải hai chữ thiên tài có thể hình dung, chỉ có thể xưng là yêu nghiệt. Đương nhiên bật học gian lận ngoại trừ. Chương 11 Lưu mập mạp đi. Huấn luyện cao ốc tầng thứ 2, cũng không ít học viên đang huấn luyện. Vương Đằng ánh mắt quét qua, con mắt đột nhiên hơi sáng, nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái linh hoạt mập mạp. Lúc này ngay tại trên đường chạy như điên. Đối phương vậy mà cũng lên tới trung cấp võ đồ, khó trách cả ngày hôm qua đều không có tại lầu 1 nhìn thấy hắn, nguyên lai là đến lầu 2. Mập mạp, sớm a. Vương Đằng giống như là đối mặt người quen biết cũ hướng phía đối phương lên tiếng chào hỏi. Mập mạp nghe được thanh âm, quay đầu nhìn qua, sắc mặt lập tức liền biến, như thế nào là gia hỏa này. Hắn giả vờ như không thấy được Vương Đằng, một câu cũng không đáp lại, chạy càng nhanh. Vương Đằng nhìn đối phương chạy trước, hoàn toàn không biết cái mông phía sau mình đang rơi lấy thuộc tính bọc khí, trong lòng vui vẻ. Hắn thi triển cơ sở thân pháp, đi theo mập mạp sau lưng một bên chạy, một bên nhặt thuộc tính. Tốc độ 6. Tốc độ 7. Cơ sở thân pháp 3. Tốc độ 6. Tăng lên tới trung cấp võ đồ. Mập mạp này rơi xuống điểm thuộc tính càng nhiều, nói như vậy, thực lực càng cao, rơi xuống điểm thuộc tính càng nhiều. Vương Đằng trong lòng thầm nghĩ. Nếu thật là dạng này, như vậy tại lầu 2 nhặt thuộc tính khẳng định so với lầu 1 nhiều. Dù sao nơi này đều là trung cấp võ đồ. Kể từ đó, tin tưởng không bao lâu liền có thể tăng lên tới cao cấp võ đồ, khoảng cách chính thức võ giả cũng càng gần một bước. Người cái tên này làm sao như cái thuốc cao da chó giống như, luôn kể cận ta. Còn có chưa xong sao? Phía trước mập mạp tức giận thanh âm đem Vương Đằng từ trong suy nghĩ kéo lại. Hắc hắc, một người huấn luyện có ý nghĩa, không bằng chúng ta tới so tài một chút, chạy 10 vòng xem ai dùng thời gian ít, thế nào? Tới hay không? Vương Đằng nói. Mập mạp đang nghĩ cự tuyệt, nhãn châu xoay động, nói ra, nếu như ngươi thua, liền cách ta xa một chút, để ta một người huấn luyện. Có thể. Vương Đằng đáp ứng xuống, lại nói, nếu là ngươi thua đây. Cho cười, ta làm sao lại thua? Mập mạp khinh thường nói. Tự tin là chuyện tốt, bất quá đã ngươi xách điều kiện, ta tự nhiên cũng có yêu cầu, so tài giảng chính là một cái tính công bình, ngươi nói đúng à?
Vương Đằng nói.
Vậy ngươi muốn thế nào?
Mập mạp nhữ mày hỏi.
Rất đơn giản, nếu như ngươi thua, ở trước mặt mọi người hát một bài chinh phục, thế nào?
Vương Đằng nói.
Được, chỉ cần ngươi có thể thắng, hát cái gì đều được, đừng nói một bài chinh phục, hát 10 bài đều không có vấn đề.
Mập mạp vỗ ngực đáp ứng nói.
Vương Đằng trong lòng cười thầm, 10 bài.
Sau đó có thời điểm ngươi khóc.
Bên cạnh có máy bấm giờ, ta đi tìm người giúp chúng ta tính theo thời gian.
Mập mạp nói, đi đến một bên, cùng một đang huấn luyện học viên nói mấy câu, làm cho đối phương hỗ trợ tính theo thời gian.
Người học viên kia gật gật đầu, đi theo mập mạp đi tới đường chạy bên cạnh.
Các ngươi chuẩn bị một chút, ta hô bắt đầu, liền có thể chạy.
Người học viên kia đứng tại bên cạnh máy bấm giờ thuyết nói.
Hai người nhẹ gật đầu.
Mập mạp bắt đầu làm chuẩn bị, hắn run lấy chân, vung lỏng cơ bắp.
Kết quả, lại là thịt mỡ một trận loạn chiến.
Còn lại học viên thấy hai người muốn tỉ thí, nhao nhao vây quanh, tại đường chạy bên cạnh xem náo nhiệt.
Bọn hắn nhìn thấy mập mạp run run thịt mỡ, không khỏi cười ha ha.
Mập mạp này, béo thành dạng này thế mà đi học thân pháp, luyện tốc độ, cũng không biết hắn là thế nào nghĩ.
Bất quá các ngươi thật đúng là đừng nói, mập mạp này có chút năng lực, chạy quả thực còn nhanh hơn thỏ.
Nghe bên cạnh truyền đến tiếng nghị luận, mập mạp trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý.
Hắn khiêu khích nhìn thoáng qua Vương Đằng, thẳng tắp đứng tại chỗ, ngay cả xuất phát chạy động tác đều không làm.
Vương Đằng cười cười, cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích, thuận miệng hỏi, mập mạp, ngươi tên là gì?
Ta gọi Ngô Lượng.
Mập mạp chỉ mình cái mũi nói.
Ngàn vạn ghi nhớ cái tên này, miễn cho chờ chút thua cũng không biết là bại bởi ai.
Nói xong lại hỏi, ngươi đây?
Vương Đằng, thua nhớ kỹ hát chinh phục.
Vương Đằng cười nói.
Hứ.
Ngô Lượng khinh thường trợn mắt.
Hét lớn một tiếng đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh.
Dự bị.
Chạy.
Vương Đằng cùng mập mạp hai người mặc dù tại trò chuyện, nhưng là tại thanh âm này vang lên khoảnh khắc, bọn hắn đồng thời lao ra ngoài.
Người bên cạnh sắc mặt biến hóa.
Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong nháy mắt liền lao ra xa mấy chục mét.
Bọn hắn duy trì cao tốc chạy, không có bởi vì chạy 10 vòng, liền giữ lại thể lực, lưu tại cuối cùng chạy nước rút.
Bởi vì đây là tính theo thời gian chạy, so chính là thời gian.
Huống chi người luyện võ thể lực dồi dào, chạy 10 vòng chỉ là chuyện nhỏ.
Đừng nhìn Ngô Lượng rất mập, hắn chạy tuyệt không đầy, tương phản tốc độ của hắn thậm chí vượt qua tất cả mọi người ở đây.
Chân chính đem thân pháp cùng tốc độ luyện đến hắn loại trình độ này không có mấy người.
Cho nên vây xem học viên vừa mới sẽ bỗng nhờ y hệ bị yên sắc.
Không hổ là mập mạp như gió.
Rất nhiều người trong lòng cảm thán.
Mà khi bọn hắn nhìn về phía Vương Đằng lúc, trên mặt biểu lộ cũng là cực kỳ kinh ngạc.
Đối với mập mạp bọn hắn sớm có hiểu biết, dù là giật mình, cũng có thể rất nhanh tiếp nhận. Nhưng Vương Đằng là cái khuôn mặt xa lạ, rất có thể là vừa trở thành trung cấp võ đồ.
Nhưng mà cái này tân tấn trung cấp võ đồ thế mà có thể cùng Ngô Lượng chạy tương xứng, khá là ghê gớm.
Chờ, Ngô Lượng tựa hồ cũng là vừa mới trở thành trung cấp võ đồ.
Hắn là hôm qua mới vừa lên lầu 2.
Nói như vậy, hai người này đều là phấn nộn người mới a.
Hiện tại người mới đều hung mãnh như vậy sao?
Còn cho không cho bọn hắn những lão nhân này đường sống rồi.
Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước chết tại trên bờ cát.
Một cỗ bi thương bầu không khí đột nhiên tràn ngập tại mấy cái trung cấp võ đồ ở giữa.
Cái này mới tới so với Ngô Lượng, vẫn là kém một chút.
Có người bình luận nói.
Khó mà nói, mặc dù hắn một mực chậm sau, nhưng lại gắt gao dán tại mập mạp sau lưng. Các ngươi không có phát hiện, hắn chậm sau khoảng cách cho tới bây giờ không có vượt qua 20 mét.
A, ngươi không nói thật đúng là không có phát hiện.
Những người kia kinh ngạc nhìn về phía sau Vương Đằng, cẩn thận nhìn lên. Hắn bộ dáng tuyệt không phí sức.
Vương Đằng xác thực không có dùng hết toàn lực, rơi vào đằng sau Ngô Lượng, chủ yếu là vì nhặt thuộc tính.
Mà lại cái này so tài, bản thân liền là vì để cho Ngô Lượng rơi càng nhiều thuộc tính.
Hắn không sai biệt lắm thăm dò bàn tay vàng một ít cách dùng.
Muốn khiến cái này tiểu quái rơi xuống càng nhiều thuộc tính, liền muốn để bọn hắn càng thêm ra sức huấn luyện, hoặc là
trực tiếp đánh bọn hắn, đánh càng nặng, không chừng nổ càng nhiều.
Đằng sau điểm này là tối hôm qua từ hung ác nham hiểm thanh niên nơi đó đạt được dẫn dắt, bất quá còn chờ khảo chứng.
Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm người đánh một trận.
Vì thoát khỏi Vương Đằng, tỉ thí lần này Ngô Lượng chạy vô cùng mua lực, rơi thuộc tính quả nhiên rất nhiều, cơ hồ một đường đều tại rơi.
Cơ sở thân pháp 2.
Tốc độ 5.
Tốc độ 6.
Cơ sở thân pháp 4.
Tốc độ 7.
Vương Đằng cảm giác mình giống như là đang chơi tẻm lệ run, từng cái thuộc tính bọt khí như là từng cái kim tệ.
Bên hai tựa hồ vang lên đinh đinh đàng đàng thanh âm nhắc nhở.
Hắn một bên chạy, một bên nhặt thuộc tính, tự thân thuộc tính không ngừng gia tăng, chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại càng phát ra tinh thần.
Đây cũng là hắn chỗ ỷ vào dám cùng mập mạp so tài. Ta gian lận a, cái này nếu là thua, đều gánh không nổi người này. Vây xem học viên nhìn thấy Vương Đằng khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sắc mặt lập tức cổ quái. Gia hỏa này hoàn toàn là đang dắt chó. Không đúng, là lưu mập mạp. Liên thiếu một đầu dây xích. Nô Lượng căn bản không có phát giác được dị thường, thấy Vương Đằng một mực chậm sau mình, quay đầu cười to nói, tiểu tử, nói sớm ngươi không phải là đối thủ, nhất định phải tìm hai vạn. Hiu. Vừa dứt lời, một thân ảnh từ bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua. Mập mạp nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ánh mắt hắn chừng một cái, há to miệng, nửa ngày mới phun ra một chữ. Nóa. Chương 12, giao đấu cùng ma. Nô Lượng một mặt phiền muộn. Ngươi quá âm đi. Nguyên lai trước đó vẫn luôn đang giữ lại thực lực, đến cuối cùng mới bộc phát, hại ta cao hứng hụt một trận. Vương Đằng cười ha hả nói, là ai vừa bắt đầu tự tin như vậy tới. Lại nói, ta cũng là vì cho ngươi chừa chút mặt mũi, cho nên để ngươi dẫn trước lâu như vậy, đến cuối cùng mới đuổi đi lên. A, ta tin ngươi tả, ngươi cái lao già hỏm hẹm xấu giọt rất. Nô Lượng cười lạnh nói, ta làm sao liền thành lao già hỏm hẹm rồi. Đi đi, dám thua không dám nhận A, ngươi nói một tiếng, ta cũng không cần ngươi thực hiện đổ ước. Vương Đằng im lặng nói, ai không dám nhận, không phải liền là hát chinh phục sao? Có cái gì không dám? Nô Lượng cứng cổ nói, vậy ngươi ngược lại là hát ta. Chúng ta hoa đều dụng. Vương Đằng mắt liếc thấy hắn. 3. Nô Lượng lập tức giống ăn phải con ruồi đồng dạng, một trương mặt béo biến ảo chập chờn. Một bên không bỏ xuống được mặt mũi, hát không ra miệng, một bên lại không nghĩ để người nói mình là cái người thua không trả tiền. Cả khuôn mặt đều rót thành hai chữ, xoắn suýt. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhận mệnh, cả người xì hơi, thanh âm bé không thể nghe hát lên, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Nghe không rõ a. Vương Đằng dùng tay bám lấy lỗ tai, giả vờ như nghe không được dáng vẻ. Nô Lượng tức gần chết, hít một hơi thật sâu, gào to. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Ha ha ha. Người xung quanh nhịn không được cười ha ha, mập mạp này ngũ âm không được đầy đủ a. Bất quá cũng thật sự là đáng thương. Trước mặt nhiều người như vậy hát chinh phục, quả thực chính là nhân sinh chỗ bẩn a. Cái này Vương Đằng cũng là xấu bụng, thế mà như thế chỉ người. Vương Đằng mỉm cười, khoát tay háo nói, đi đi, đừng hát, ngươi thanh âm này sẽ dọa khóc tiểu bằng hữu. Nô Lượng, đừng a, ta còn muốn hát 10 bài đâu. Lần này đến phiên Vương Đằng im lặng. Mập mạp này có chút tiện a. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, thấy Vương Đằng một mặt phiền muộn, Nô Lượng càng hăng hái. Cút. Vương Đằng vội vàng chạy đi, mẹ nó, thanh âm này quá độc. Mặc dù mập mạp này có chút chơi vui, nhưng là thực tình có chút tiện tiện. Lại nói hăng quá hóa dở, chơi vui về sau lại từ từ chơi. Nhìn hắn niên kỷ không khác mình là mấy, hiện tại cũng đã là trung cấp võ đồ, nói rõ thiên phú hẳn là cũng không tệ lắm. Về sau nói không chính xác còn có thể trở thành võ giả. Như thế một con dê béo có tiềm lực, có thể làm đối tượng trưởng kỳ lột lông dê mà. Vây xem học viên cũng bị dọa chạy, bọn hắn ở phía xa nghị luận trong chốc lát, vì thế cảm thấy sợ hãi than đồng thời, cũng kích thích lòng hiếu thắng, nhao nhao đầu nhập càng cố gắng huấn luyện bên trong. Lầu 2 sân huấn luyện bên trong đã rơi xuống không ít thuộc tính bọc khí. Vương Đằng đi qua, từng cái nhặt, cũng cùng bọn hắn lẫn nhau chào hỏi. Tốc độ 6. Lực lượng 7. Cơ sở quyền pháp 3. Lực lượng 5. Cơ sở đao pháp 6. Lại một vòng thuộc tính lên nhanh, tại trước mặt một học viên đang luyện quyền dừng lại, ngừng chân quan sát một lát. Đợi đến đối phương luyện qua, dừng lại nghỉ ngơi đứng không. Vương Đằng tiến lên phía trước nói, vị sư huynh này, chúng ta tới đụng hai tay như thế nào? Đối phương nhìn xem muốn so với Vương Đằng lớn tuổi một ít, đại khái 20 tuổi ra mặt. Nghe được Vương Đằng mà nói, sửng sốt một chút, nói ra, ngươi gọi Vương Đằng đúng không, ta gọi Trương Thiếu Dương. Vừa mới xem hết ngươi cùng Nô Lượng so tài, ta đối với ngươi cũng có chút hứng thú, đã ngươi nói ra, vậy liền luận bàn một chút. Trương Sư Minh, mời. Hai người tại không trung đứng vững, kéo dài khoảng cách, Vương Đằng dùng tay làm dấu mời. Vậy ta liền không khách khí. Trương Thiếu Dương nắm chặt nắm đấm, đạp chân xuống. Đi đầu hướng phía Vương Đằng lao đến. Bành bành bành. Song phương lập tức đánh nhau, Vương Đằng cũng không dùng cái khác chiến kỹ, hoàn toàn bằng vào thân pháp cùng quyền pháp cùng Trương Thiếu Dương cùng nhau. Hai người quyền đến quyền hướng, rất là bạo lực cùng dã. Dù cho chúng chiêu, cũng đều là quyền quyền đến thịt trực tiếp đánh vào người. Trương Thiếu Dương đều hơi kinh ngạc, hắn là cái tên cơ bắp, xem xét chính là loại kia ngạnh cương nam nhân. Mà Vương Đằng mặc rộng rãi quần áo thể thao, trên thân cơ bắp không hiện, từ ở bề ngoài nhìn tựa như một cái bình thường thanh thiếu niên. Thật không nghĩ đến, thật động thủ, thế mà cũng là như thế tràn ngập bạo tạc tính chất. Thậm chí không một chút nào không hài hòa. Mặt khác, Vương Đằng thực lực cũng là để hắn kinh ngạc không thôi. Trước đó hắn coi là Vương Đằng chỉ là thân pháp tốt tốc độ nhanh, hiện tại xem ra phải thu hồi điều phỏng đoán này. Vương Đằng quyền pháp cũng không yếu hơn mình. Gia hỏa này, có vẻ như thiên tài a. Trương Thiếu Dương âm thầm suy nghĩ. Hai người xem như tương ngộ lương tài, lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời đánh đến ngươi tới ta đi, ai cũng không thua bởi ai. Trương Thiếu Dương cơ sở quyền pháp đã đạt đến đại thành đi, đánh lâu như vậy, cái kia Vương Đằng thế mà không rơi vào thế hạ phong. Xa xa học viên vốn cũng không coi trọng Vương Đằng, gặp hắn khiêu chiến Trương Thiếu Dương, cũng không hề quan tâm quá nhiều, coi là chỉ là sự tình ba hai quyền. Nhưng mà sự thật ra ngoài ý định, hai người đã đấu nửa ngày, lại còn là không có phân ra thắng bại. Chẳng lẽ Trương Thiếu Dương không có xuất toàn lực? Có người hồ nghi nói. Ngươi ngốc hả, nhìn Trương Thiếu Dương dáng vẻ, giống như là không có xuất toàn lực sao? Người bên cạnh im lặng nói. Không đánh, không đánh. Thừa dịp song phương đấu về sau, đều là rút lui ra, Trương Thiếu Dương liền vội vàng khoát tay nói. Làm sao không đánh rồi? Vương Đằng vẫn chưa thỏa mãn. Người ta quyền pháp tương đương, tiếp tục đánh xuống cũng chia không ra thắng bại, ngược lại tiêu hao quá nhiều tinh lực, sẽ ảnh hưởng hôm nay cả ngày huấn luyện. Trương Thiếu Dương nói. Mà lại ngươi cũng không có sử dụng thân pháp lúc cùng Ngô Lượng so tài, không phải ta đã sớm bị thua. Cũng tốt, chạm đến là thôi. Về sau có cơ hội lại so tài. Vương Đằng nói. Tốt, cùng ngươi luận bàn, ta thu hoạch rất nhiều. Trương Thiếu Dương nhẹ gật đầu. Vương Đằng đi đến một bên nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực, cũng kiểm kê phen này luận bàn xuống tới thu hoạch. Cơ sở quyền pháp 23. Lực lượng 45. Quả nhiên hết thể như hắn đoán đồng dạng, đánh quái bạo thuộc tính, đánh cho càng hung ác, nổ càng nhiều, đặc biệt là cơ sở quyền pháp những này, mặc cho chính bọn hắn huấn luyện, sẽ không rơi xuống nhiều như vậy. Cho nên đây quả nhiên mới là phương thức mở ra bàn tay vàng chính xác. Vương Đằng tại sân huấn luyện bên trong đi dạo, chậm rãi khôi phục thể lực, cũng đem vừa rơi xuống thuộc tính đều nhặt. Nửa giờ sau, hắn gần như hoàn toàn khôi phục. Sau đó từ binh khí thất cầm thanh kiếm, đi tới một luyện kiếm học viên trước mặt, sư huynh, không biết có rảnh hay không chỉ điểm xuống kiếm pháp của ta. Tốt. Đối phương cũng rất thẳng thắn, gật đầu đáp ứng. Lúc này sân huấn luyện bên trong học viên đã càng ngày càng nhiều, bất quá chỉ có những cái kia học viên sớm đến biết trước đó phát sinh hai lần so tài. Cái kia Vương Đằng lại đi tìm người giao đấu, lần này thế mà là luận bàn kiếm pháp. Vừa tới học viên nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra a? Cái này học viên có chút lạ mặt, mới tới. Một học viên lúc này giải thích cho hắn. Bên này Vương Đằng hai người đã động lên tay, trường kiếm giao kích, cũng bắn ra hỏa hoa. Kiếm pháp so tài đương nhiên phải nguy hiểm nhiều, bất quá hai người đều có chừng mực, cũng sẽ không thật làm bị thương đối phương. So tài kết thúc, Vương Đằng thu hoạch một đợt thuộc tính, ở bên cạnh nghỉ ngơi. Cơ sở kiếm pháp 26. Lực lượng 30. Sau một tiếng, Vương Đằng tìm tới một luyện đao học viên, ôn quyền nói, sư huynh, ta đại đao đã đói khát khó nhịn, chúng ta tỉ thí một chút. Tốt, ta đại đao từ lâu an không chịu nổi. Hai người biểu lộ nghiêm túc, trong đối mặt trong mắt thoát ra điện hỏa hoa, lốt buốt. Chung quanh học viên đều đã chết lặng. Nô Lượng cũng là trong đó một cái, hắn nhìn xem những cái kia người bị Vương Đằng tìm tới, đột nhiên có chút đồng tình. Cái này Vương Đằng quả thực là cái giao đấu của ma, cái gì chiến kỹ đều biết, hơn nữa còn đều cùng người đánh cho chia 5 năm. Sợ không phải cái yêu nghiệt nha. Chương 13, cao cấp võ đồ. Một buổi sáng, Vương Đằng trừ nhặt nhặt người khác huấn luyện rơi xuống thuộc tính, chính là tìm người luận bàn giao đấu. Thân pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, phàm là hắn sẽ, đều tìm người so tài một phen. Giao đấu cùng ma xưng hô thế này bất chi bất giác tại giữa bọn này trung cấp học viên truyền ra, cũng không biết ai truyền tới. Tốt nhất đừng để ta biết là tên Vương bát đản nào. Vương Đằng nghe được có người xưng hô mình như vậy lúc, cả khuôn mặt đều đen. Gõ mẹ nó. Cái gì thù cái gì hoán, đen ta như vậy. A hát gì. Mập mạp Ngô Lượng ngay tại trong phòng ăn cực tinh võ quán ăn cơm trưa. Đột nhiên một cái hắt hơi nhịn không được đánh ra. Cơm bên trong mì hẹn sặc tiến trong lỗ mũi, hạt cơm dính nước mũi chảy ra. Hắn nuốt nuốt cái mũi, buồn bực nói, không hiểu thấu hắt hơi, chẳng lẽ là ai ở sau lưng mang ta. Thật sự là thất đức. Vương Đằng nhìn xuống bảng thuộc tính của mình, tại lầu 2 thu hoạch xác thực rất lớn, một cái buổi sáng, hắn các hạng thuộc tính cơ hồ muốn tiếp cận cao cấp võ đồ. Nộ tính, 35. Thể chất, 66. Lực lượng, 621. Tốc độ, 323. Chiến kỹ, cơ sở quyền pháp, đại thành, cơ sở thân pháp, đại thành, cơ sở kiếm pháp, đại thành, cơ sở đao pháp, tiểu thành. Cao cấp võ đồ cánh cửa, thể chất muốn đạt tới 70, lực lượng 700 kg, tốc độ 100m/s. Chỉ cần buổi chiều lại cố gắng một chút, một con cao cấp võ đồ trắng non nà liền mới vừa ra lò. Mà mấy hạng cơ sở chiến kỹ cũng đều tăng lên một cái cấp bậc, quyền pháp, kiếm pháp, thân pháp từ tiểu thành biến thành đại thành. đao pháp từ thuần thục tăng lên tới tiểu thành. Toàn bộ thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá tiếc nuối là, hôm nay cũng không có nhặt được cái khác chiến kỹ thuộc tính, tựa hồ đại đa số người đều là lựa chọn cái này mấy môn chiến kỹ làm chủ yếu tu luyện hạng mục. Từ huấn luyện cao ốc ra, Vương Đằng hướng võ quán nhà ăn đi đến. Hắn từ Trương Thiếu Dương mấy cái học viên nơi đó nghe nói, cực tinh võ quán là có phòng ăn. Đồng thời chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể ăn vào. Dù là tinh thú nguyên liệu nấu ăn, cũng là có. Những này tinh thú nguyên liệu nấu ăn đều là từ võ quán võ giả săn giết, sau đó bán cho võ quán, hối đoái thành điểm tích lũy hoặc là tiền mặt. Cho nên võ quán tinh thú nguyên liệu nấu ăn so với bên ngoài muốn phong phú hơn nhiều. Rất nhiều hy hữu tinh thú, bên ngoài ngay cả bán đều không có bán. Mà lại võ quán nhà ăn còn chuyên môn mời linh chủ đại sư, đến xử lý tinh thú nguyên liệu nấu ăn. Linh chủ là phó chức nghiệp phụ thuộc võ giả nghề nghiệp mà diễn sinh ra đến. Mỗi một cái linh chủ đại sư đều phải có nguyên lực, muốn tu luyện nguyên lực, thì nhất định phải là võ giả. Võ giả làm đầu bếp, ngươi cảm tưởng. Bất quá linh chủ đại sư làm đồ ăn, cũng không phải là đồ ăn, đó là linh thực đối với võ giả tu luyện có chỗ ích lợi. Nó nấu nướng phương pháp cùng các loại món ăn đều đến từ tinh võ đại lục. Thậm chí linh chủ đại sư cái nghề nghiệp này vốn là tinh võ đại lục chuyển tới. Linh chủ đại sư thu nhập cũng là rất cao, còn không có nguy hiểm, rất nhiều võ giả vì ăn vào linh thực. Đối với linh chủ đại sư rất là truy phủng, cho nên linh chủ đại sư địa vị kỳ thật rất cao. Vương Đằng cùng Trương Thiếu Dương đi tại đi phòng ăn trên đường, tò mò hỏi, nói như vậy, cực tinh võ quán nhà ăn còn cung cấp linh thực. Trương Thiếu Dương giải thích nói, đúng vậy, chúng ta cực tinh võ quán thế nhưng là hoa hạ võ quán một trong tam cự đầu, tự nhiên mời được linh chủ đại sư. Hiện nay dị giới chuyển tới món ăn trải qua địa cầu đầu bếp nghiên cứu nếm thử, thậm chí sửa cũ thành mới, đã dần dần hình thành cả một cái hệ thống linh thực tự điển món ăn. Bất quá cái này dị giới linh thực tự điển món ăn chỉ ở nhà ăn tầng thứ 3, nơi đó đồng dạng đều là võ giả xuất nhập, phổ thông học viên nhưng tiêu phí không dậy nổi. Vương Đằng nhẹ gật đầu, vừa lại kinh ngạc nói, ồ, còn có thể nhìn thấy võ giả. Có thể nhìn thấy là có thể nhìn thấy, bất quá nhân số bình thường sẽ không rất nhiều, đại đa số võ giả bình thường đều là tại tinh võ đại lục thăm dò, hoặc là chấp hành một ít võ quán ban bố nhiệm vụ, chân chính tại võ quán thời gian cũng sẽ không rất nhiều. Trương Thiếu Dương nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, lại hỏi, linh thực đều rất đắt sao? Nào chỉ là đắt, bình thường món ăn đều muốn hơn vạn, độ khó cao, nguyên liệu nấu ăn hy hữu, càng là mấy chục vạn, hơn trăm vạn đều có, quả thực là siêu cấp đắt có được hay không? Trương Thiếu Dương hét lớn. Ta ai ra, mài clean chủ bếp đều không có như 13 như vậy a. Vương Đằng có chút liễu lưới. Lại nói, ăn một bữa liền muốn mấy chục vạn, hơn trăm vạn, võ giả đều có tiền như vậy sao? Hắn tự nhiên không có đi nhà ăn lầu 3. Chỉ cùng Trương Thiếu Dương mấy người tại lầu một ăn bữa cơm. Mấy chục vạn một bữa cơm, Vương Đằng còn không đến mức xa xỉ như vậy. Muốn ăn cũng là chờ sau này mình trở thành võ giả, dễ dàng kiếm hắn 100 triệu thời điểm, lại đi ăn, đến lúc đó cũng có thể để phụ mẫu nếm thử cái gọi là linh thực. Cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một giờ. Sau đó buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Vương Đằng cầm thanh đại đao đói khát khó nhịn khắp nơi cùng người luận bàn, chủ yếu là tìm những cái kia tu luyện cơ sở đào pháp học viên. Mấy môn chiến kỹ bên trong, liền đao pháp vẫn là tiểu thành. Làm người muốn công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cho nên hắn quyết định trước tiên đem cơ sở đao pháp tăng lên đến đại thành. Buổi chiều, mấy giờ thoáng qua liền mất, Vương Đằng các hạng thuộc tính sớm đã đột phá cao cấp võ đồ cánh cửa. Nói cách khác, hắn rốt cục thành một cao cấp võ đồ. Tại bên trong võ đồ, xem như một đống người nhỏ nhọn, là một con kiến tương đối cường tráng. Mà trụ cột của hắn đao pháp cũng tăng lên tới đại thành. Chỉ bất quá, thân pháp quyền pháp cùng kiếm pháp không cẩn thận lại biến thành viên mãn, lần nữa đem cơ sở đao pháp bỏ lại đằng sau. Đã nói xong công bằng đâu? Ủy khuất gì vậy? Cơ sở đao pháp, tựa hồ có chút tăng lên quá nhanh. Vương Đằng trong lòng bất đắc dĩ. Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết a. Vương Đằng quyết định tiếp tục tại lầu 2 dừng lại mấy ngày, dù sao tăng lên vẫn là giống nhau tăng lên. Có lẽ lầu 3 thuộc tính sẽ càng nhiều, nhưng cũng không kém mấy ngày nay. Ban đêm, Vương Đằng về đến nhà. Cùng phụ mẫu cùng một chỗ ăn cơm, mới lại đi ra ngoài đi tới cực tinh võ quán nhặt thuộc tính. Thẳng đến 11 giờ, hắn mới về đến trong nhà. Tắm rửa, nằm ở trên giường, yên lặng mở ra giao diện thuộc tính nhìn xuống. Nộ tính, 43. Thể chất, 84. Lực lượng, 964. Tốc độ, 533. Chiến kỹ, cơ sở quyền pháp, viên mãn, cơ sở thân pháp, viên mãn, cơ sở kiếm pháp, viên mãn, cơ sở đao pháp, đại thành. Rất không tệ, dựa theo thuộc tính giá trị này đến xem, cho dù ở bên trong cao cấp võ đồ, cũng là trình độ bơi trung thượng. chỉ cần không đụng tới chính thức võ giả, tốt xấu cũng có một chút sức tự vệ. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nằm ở trên giường, không bao lâu liền chậm rãi ngủ. Ngày kế tiếp, Vương Đằng thói quen dậy thật sớm, hôm nay là thứ hai, muốn đi trường học đi học. Hắn kém chút quên, mình vẫn là một học sinh trung học. Hắn vừa trùng sinh, vẫn là người trưởng thành tư duy, lại đúng lúc đụng tới cuối tuần, sau đó chạy tới luyện võ, hoàn toàn không giống sự tình cái học sinh cấp 3 làm. Buổi sáng, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Vương Thịnh Quốc uống vào cháo, nói ra, mặc dù ngươi bây giờ luyện võ, nhưng là văn hóa khóa cũng không thể rơi xuống, hiện tại đại học đều có võ đạo chuyên nghiệp, chỉ cần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đạt tới cao cấp võ đồ, liền có thể ghi danh. Nếu là có thể thi đậu trường quân đội, cũng là một cái lựa chọn tốt, sau khi đi ra ít nhất cũng là cấp giáo quân hàm. Bây giờ quân hàm rất lớn trình độ, đã cùng đẳng cấp võ đạo móc nối, chẳng qua trước mắt mới thôi, chỉ có chính thống võ giả tốt nghiệp trường quân đội mới có thể trao tặng quân hàm, phổ thông đại học tốt nghiệp võ giả, thì không có cái này ưu đãi. Vương Đằng nhẹ gật đầu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Quốc gia là dù bảo vệ tốt nhất, nếu như có thể đi vào trường quân đội, tốt nghiệp về sau thu hoạch được quân hàm, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đương nhiên coi như tiến vào phổ thông trường học, võ giả cũng sẽ có rất nhiều phúc lợi, thậm chí phổ thông trường học cũng đều có hình thành từng cái học viện phe phái. Mỗi cái võ giả phe phái đối với võ giả nhà mình che chở đều là không thể nghi ngờ, mà lại độ tự do tương đối cao một chút. Tóm lại đều có các chỗ tốt. Xem ra nếu có thể, vẫn là phải kiểm tra cái đại học tốt, cho dù hắn thân mang bàn tay vàng, cũng cần trưởng thành thời gian. Tại trước khi không có trở thành trí cường giả, có thể không nhìn hết thể quy tắc, biện pháp tốt nhất chính là cho mình tìm một cái núi rửa cường đại. Vấn đề là, mặc kệ đời trước vẫn là một đời này, hắn căn bản là không có từng đi học thật tốt, thành tích văn hóa quả thực có thể nói là rối tinh rối mù. Chương 14, đã từng ngươi đem cô nàng đẹp nhất toàn cao trung bày ở trước mặt ta. Vương Thịnh Quốc vừa ăn điểm tâm, vừa cùng Vương Đằng nói chuyện phiếm vài câu. Vương Đằng không giống trước kia, nửa câu đều nghe không vào, ngược lại nghe rất chân thành, đồng thời đang suy tư cái gì. Lớn lên. Vương Thịnh Quốc lại là một trận vui mừng, hai ngày này Vương Đằng biểu hiện thật sự là khác nhau rất lớn. Trước kia một mực nghe nói, ai ai con cái nhà ai giống như là đột nhiên lớn lên đồng dạng, cả người đều trở nên thành thục. Khi đó hắn chỉ có thể cười khổ. Nhà mình cái kia nhi tử bất học vô thuật, 30 tuổi trước đó, sợ là thành thục không nổi. Làm lão tử, thật sự là nắm nát tâm. Nhưng hôm nay, hắn thế mà đợi đến một ngày này. Ô ô ô, thực tế quá cảm động, mình nghiêm ngặt rốt cục đưa đến tác dụng, cái này nghiêm phụ không có uổng phí làm. Vương Thịnh Quốc uống xong cháo, lau miệng, chững chạc đàng hoàng nói ra, thi đại học là nhân sinh bước ngoặt, ta hy vọng chính ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Nói với ngươi những này, không phải để ngươi năm nay liền đi kiểm tra. Thi đại học lập tức liền muốn đến, ngươi văn hóa khóa không được, luyện võ cũng mới vừa mới bắt đầu, năm nay khẳng định không có trông cậy vào, chỉ có thể chờ đợi sang năm hoặc là năm sau. Bộ giáo dục có quy định, trước 20 tuổi đều có thể ghi danh võ đạo chuyên nghiệp, cho nên ngươi còn có 2 lần cơ hội học lại. Chỉ cần ngươi tại trước 20 tuổi trở thành cao cấp võ đồ, liền có cơ hội ghi danh võ đạo chuyên nghiệp, văn hóa khóa phương diện ta cũng có thể mời phụ đạo lao sư cho ngươi tiến hành chuyên môn làm gấp học bù, đến lúc đó vẫn là có cơ hội rất lớn có thể thi được. Nói xong hắn nhìn xem Vương Đằng, trong mắt ẩn hàm vẻ mong đợi. Mong con hơn người. Mỗi cái phụ thân đối với mình hài tử đại khái đều có dạng này một cái kỳ vọng, có lẽ đây cũng là một loại yêu. Vương Đằng tại trong ánh mắt Vương Thịnh Quốc, không nhanh không chậm ăn xong trong tay bánh quẩy, ngẩng đầu cười cười, cha, có lẽ không cần chờ sang năm. Nhìn thấy Vương Đằng nụ cười trên mặt, Vương Thịnh Quốc liền biết hắn đã đem lời của mình nghe vào, chỉ là lời này làm sao nghe được thiếu mắng như vậy. Hắn không khỏi cười mắng, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng là, có thể hay không chớ cùng cha ngươi ta trăng bước, tiểu tử thúi. Hắn căn bản cũng không tin, Vương Đằng năm nay liền có thể thi đậu. Đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm. Lý Tú Mai đem áo hâu phục áo khoác trên kệ lấy xuống, đưa cho Vương Thịnh Quốc, hướng phía Vương Đằng sang giọng. Đúng. Hôm nay lên lái xe ta liền không cho ngươi an bài, lái xe hoặc là ngồi xe buýt, chính ngươi tùy ý. Vương Thịnh Quốc tiếp nhận âu phục áo khoác, nói xong câu đó, liền đi ra cửa. Vương Đằng im lặng, mình trước kia cứ như vậy để người không yên lòng, đi học tan học đều phải để người đưa đón, sợ mình chạy tới nơi nào lêu lổng. Hắn lắc đầu, hướng Lý Tú Mai lên tiếng chào hỏi, mẹ, ta cũng ăn xong, đi a. Tốt, tự mình trên đường cẩn thận. Vương Đằng lái xe, 20 phút liền đến Đông Hải Nhất Trung. Tìm chỗ đậu dừng xe xong, hướng lớp đi đến. Ân, nhớ không lầm, hẳn là lớp 12, 8, ban. Lớp 12 lầu dạy học. Học sinh nơi này phần lớn thần thái khi xuất phát vội vàng, bầu không khí sánh vai một lớp 11 lầu dạy học bên kia khẩn trương không chỉ một điểm. Đến lớp, đã có không ít học sinh đang vùi đầu khổ đọc. Vì không ảnh hưởng người khác, bọn hắn đều là bờ môi khẽ nhúc đích, đọc thầm bài khóa, không có phát ra âm thanh. Vương Đằng đến, tại trong lớp an tĩnh lộ ra rất đột ngột, mấy cái đồng học ngẩng đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Cái này Phú Nhị Đại, có lẽ chỉ là không cẩn thận dậy sớm. Ngày mai đại khái lại sẽ khôi phục mỗi ngày đến trễ thông thường thao tác đi. Mấy cái đồng học trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên cái suy nghĩ như thế, lập tức lại cúi đầu xuống phối hợp làm chính mình sự tình đi. Vương Đằng đi vào phòng học, ánh mắt đột nhiên lấp lóe. Thuộc tính bọc khí. Mấy cái đồng học bên người, thình lình rơi lấy mấy cái bọc khí. Đặc biệt là cái kia nữ đồng học đang đọc thầm bài khóa, một cái nho nhỏ bọc khí từ trong miệng nàng xuất hiện, theo nàng đọc thầm bài khóa từ từ lớn lên. Sau đó ba một chút rơi trên mặt đất. Đặc biệt giống một con cá vàng nhả bong bóng. Vương Đằng cả người đều nhìn mê, học tập thế mà cũng có thể rơi bọc khí. Hắn vẫn cho là, chỉ có võ đạo mới có thuộc tính giá trị, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Hắn đi qua, bất động thanh sắc, đem mấy cái thuộc tính bọt khí nhặt đi. Ngữ văn 10. Tiếng Anh 15. Sinh vật 12. Hóa học 15. Sau một khắc, Vương Đằng liền cười, vừa mới còn phát sầu mình văn hóa khóa không được, không sao, văn hóa khóa thuộc tính liền đến. Bàn tay vàng quả nhiên đủ ra sức. Nhặt văn hóa khóa thuộc tính về sau, Vương Đằng trong đầu thêm ra rất nhiều tri thức. Những kiến thức này tựa như chính hắn học được, mà lại trực tiếp dung nhập vào trong trí nhớ, sẽ không biến mất. Vương Đằng tại bên cạnh cái kia nữ sinh nhả bong bóng ngồi xuống. Không sai, Vương Đằng cùng đối phương là ngồi cùng bàn. Mà tên nữ sinh này là Lâm Sơ Hàm lớp trưởng lớp bọn hắn, gia cảnh phổ thông, nhưng là một siêu cấp học bá, có hy vọng đại học học phủ đứng đầu nhất toàn bộ Hoa Hạ. Một cái học cặn bã Phú Nhị Đại, một cái học bá bình dân nữ. Lúc đầu hai người làm sao cũng không thể ngồi vào cùng một chỗ, nhưng chủ nhiệm lớp Phạm Vĩ Minh đồng chí cứ như vậy an bài. Lấy danh đẹp, một ưu mang một kém. Cho nên Lâm Sơ Hàm cái này tối ưu học sinh liền mang theo Vương Đằng cái này kém cỏi nhất học sinh. Lão Phạm đồng chí phen này thao tác rối loạn, kém chút tránh gây mất toàn bộ đồng học eo. Cũng không sợ ảnh hưởng Lâm Sơ Hàm, đem một cái đặc biệt ưu sinh êm đẹp cho mang lại ra, người ta thế nhưng là có hy vọng đại học tốt nhất cả nước. Đương nhiên, Lâm Sơ Hàm nhan giá trị cũng là nguyên nhân trọng yếu mọi người vì đó lòng đầy căm phẫn. Nốt đoá nhỏ bách hoa đẹp bao nhiêu à, lão Phạm cái này nghiệp chướng, cứ thế để người ta cắm đến bên cạnh phân châu. Đáng tiếc mọi người giận mà không dám nói gì. Trong nhà có hơn 100 triệu tài sản phải thừa kế Phú Nhị Đại, không thể trêu vào không thể trêu vào. Bất quá, để người kinh ngạc chính là, Vương Đằng cái này Phú Nhị Đại mặc dù bất học vô thuật, nhưng là cũng không chút ảnh hưởng người ta Lâm Sơ Hàm. Hai người ngồi cùng bàn hơn một năm, Lâm Sơ Hàm thành tích từ đầu đến cuối xếp tại thứ nhất, không có đến rơi xuống qua. Mà lại bởi vì Vương Đằng nguyên nhân, rất nhiều nam sinh không dám trêu chọc Lâm Sơ Hàm, ngược lại cho nàng chế tạo một cái an tĩnh học tập hoàn cảnh. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Vương Đằng nhìn Lâm Sơ Hàm bên cạnh, trong đầu một đoạn ký ức nổi lên. Đó là thời điểm lớp 12 vừa khai giảng. Trong một đêm, Vương Thịnh Quốc đột nhiên đối với Vương Đằng đắc ý nói ra, "Nhi tử, ta cho chủ nhiệm lớp các ngươi đưa một chút vật nhỏ, để hắn đem học sinh tốt nhất lớp các ngươi an bài làm ngươi ngồi cùng bàn, ngươi cần phải hảo hảo cùng người ta học tập." "Đúng, không cho phép khi dễ tiểu cô nương người ta, nếu như bị ta biết, chân đều cho ngươi đánh gãy đi, nghe được không?" Nghe được tin tức này, Vương Đằng tại chỗ liền sững sờ tại nguyên chỗ. Nhất là nhìn xem lão Vương đồng chí cái kia một mặt đắc ý biểu lộ, cả người hắn đều không còn gì để nói. "Ngươi đem cô nàng đẹp nhất toàn cao trung bày ở trước mặt ta, lại không để ta động nàng, ngươi vẫn là cha ruột của ta sao? Quá tàn nhẫn đi." Têu thì têu, Vương Thịnh Quốc không dám không nghe, cho nên Vương Đằng thành thành thật thật làm bạn ngồi cùng bàn tốt với Lâm Sơ Hàm một năm. "O, o, chương 15, ta có phải hay không đã làm sai điều gì?" Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, dáng vẻ Vương Thịnh Quốc hố con trai đều giống nhau như lúc. Đời trước Vương Đằng cũng là cùng Lâm Sơ Hàm ngồi cùng bàn một năm. Cô nàng đẹp nhất toàn cao trung bày ở trước mặt, mình lại không thể động, đây là cỡ nào bất hạnh. Về sau tốt nghiệp trung học, Lâm Sơ Hàm đi Hạ Đô, học tập đệ nhất thủ phủ đại học. Lại sau đó nghe nói là đi nước ngoài đào tạo sâu, 3 năm về sau về nước, thể hiện ra tài năng thương nghiệp phi phàm, ngắn ngủi mấy năm sáng tạo công ty, bố cục cả nước, triển vọng toàn cầu, tấn thăng trở thành một đời thương nghiệp đại lão, châu phê không được. Ngẫm lại người ta, suy nghĩ lại một chút chính mình. Tựa như một đầu cá ướp muối nằm tại trước mặt một đầu cự kình, còn một nằm liền nằm một năm tròn. Vương Đằng nhìn xuống nhìn mảnh chân thon thả của Lâm Sơ Hàm, có một cỗ xúc động như muốn một mực ôm lấy. Cái này đại mỹ chân quả thực nạm vàng a. Nói trở lại, nha đầu này dáng người thật sự là không lời nói. Đơn giản quần jean, bởi vì ngồi, phát họa ra độ cong sung mãn, đường cong kinh người. Lâm Sơ Hàm đang đọc thuộc lòng bài khóa, đột nhiên cảm giác được một cô nóng rực ánh mắt rơi vào trên đùi mình, lông mày bất chi bất giác nhíu lại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng đem Vương Đằng đánh thức. Vương Đằng nhìn một chút khuôn mặt Lâm Sơ Hàm lạnh lùng, sờ sờ cái mũi, ha ha cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Còn cười, gia hỏa này quá đáng ghét. Lâm Sơ Hàm ngầm bực. Vương Đằng lắc đầu, thầm nghĩ chính mình cũng là người sống lại một lần, định lực lại còn là không đủ, có chút mất mặt ta. Hắn lấy điện thoại di động ra, dự định lên mạng tra một chút thi đại học tư liệu. Buổi sáng Vương Thịnh Quốc một phen, để hắn đối với thi đại học lại có nhận thức mới. Vương Đằng nguyên lai tưởng rằng, trở thành võ giả về sau, địa vị khác biệt, cũng không cần lại đi tham gia thi đại học. Thật không nghĩ đến trong đó còn có nhiều con cong thẳng thẳng như vậy. May mắn Vương Thịnh Quốc kịp thời nhắc nhở, không phải thật là có khả năng bỏ lỡ năm nay thi đại học. Tùy tiện vừa tìm, tư liệu có quan hệ thi đại học nhảy ra một đống. Không thể không nói, thế giới này cùng địa cầu kiếp trước, có thật nhiều khác biệt, không cẩn thận hiểu rõ, căn bản không thể nào biết được. Tỷ như, thế giới này địa cầu trên thực tế không gọi địa cầu, mà gọi là địa tinh. Lại tỷ như, quốc gia của bọn hắn gọi là Hoa Hạ, kinh đô gọi Hạ Đô, đệ nhất thủ phủ đại học là Hạ Đô đại học các loại. Đông Hải cùng loại với kiếp trước Ma Đô, Đông Hải đại học là cùng Hạ Đô đại học tương xứng trọng điểm đại học. Mà thi đại học thời gian cũng có chỗ biến động, từ tháng 6 phần trì hoãn đến ngày 5 tháng 7. Bởi vì vào ngày này là thời gian võ đạo bắt đầu mở rộng. Bây giờ thi đại học lấy võ đạo khảo thí làm trọng, cho nên thi đại học thời gian định tại một ngày có ý nghĩa đặc thù này. Vương Đằng lại tra một chút nội dung tương quan phương diện ghi danh võ đạo chuyên nghiệp. Nguyên lai, võ đạo khảo thí cùng phổ thông khảo thí có rất lớn khác biệt. Võ đạo khảo thí muốn thi văn hóa khóa không đơn thuần là văn toán Anh, lý hóa sinh những này, còn bao gồm nhân thể học, võ đạo lịch sử phát triển, linh dược học, khoáng vật học các loại tri thức thượng vàng hạ cám. Bộ giáo dục còn đem những kiến thức này chỉnh hợp thành một bản 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng. Muốn dự thi võ đạo chuyên nghiệp học sinh, danh xưng nhân thủ một bản. Vương Đằng nhìn xem danh tự này, sắc mặt có chút cổ quái, trong lòng đang nghĩ con nên hay không cũng vào tay một bản học một ít. Nghĩ, vẫn là quyết định từ bỏ. Học là không thể nào học, chỉ có thể dựa vào nhặt thuộc tính. Đông Hải nhất trung có 5 tên cao cấp võ đồ, bọn hắn khẳng định sẽ đi thi võ con đường. Tám thành sớm đã cẩn thận nghiên cứu 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng. Tìm cơ hội đi bọn hắn nơi đó nhặt thuộc tính, đem 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng độ thuần thục soát đi lên. Nếu như thế vẫn chưa đủ, trường học khác cũng có muốn thi võ đạo chuyên nghiệp học sinh, lại đi bọn hắn nơi đó hao một đợt thuộc tính liền khẳng định đủ. Vương Đằng đánh một tay tính toán thật hay. Gia hỏa này, tới sớm như thế mà đang chơi điện thoại. Lâm Sơ Hàm nhìn Vương Đằng cầm điện thoại chơi đùa nửa ngày, lông mày lần nữa nhíu một cái, thấp giọng nói ra: Vương Đằng, ngươi cùng ta ra một chút. Nói xong, nàng trực tiếp đứng dậy, đi ra phòng học. Vương Đằng đang suy nghĩ sự tình thi võ, nghe được Lâm Sơ Hàm nói, lập tức không hiểu ra sao. Bất quá nhìn thấy bóng lưng đối phương đi ra phòng học, hắn vẫn là đứng dậy, đi theo ra ngoài. Được rồi, ai bảo ngươi xinh đẹp, nể mặt ngươi. Vương Đằng đưa di động thu lại, hai tay đút túi, lắc ung dung đi ra phòng học, tại góc rẽ nhìn thấy Lâm Sơ Hàm đang đợi. Có chuyện gì không? Lâm đại lớp trưởng. Vương Đằng nhìn xem gương mặt xinh đẹp như ngọc trước mặt hỏi. Vương Đằng, còn một tháng nữa không đến liền thi đại học, ngươi làm sao còn cả ngày đang chơi? Chẳng lẽ ngươi liền không có ý định thi đại học sao? Lâm Sơ Hàm mặt lạnh lấy, nói. Ngươi cũng biết chỉ có một tháng không đến, hiện tại cố gắng thì có ích lợi gì đâu. Vương Đằng buồn cười nói. Vương Đằng ngữ khí khinh bạc, để Lâm Sơ Hàm rất là phản cảm. Nàng nhíu mày nhẫn mại tính tình nói, ta nơi đó có bức ký, mặc dù chỉ có một tháng không đến. Nhưng là nếu như ngươi dụng tâm đi học, thi đại học chưa hẳn không thể cầm tới một chút điểm số, lại thêm nhà ngươi bối cảnh, đi không sai đại học hẳn không phải là việc khó gì đi. Lâm đại lớp trưởng, ngươi có phải hay không thích ta a? Vương Đằng đột nhiên nói. Ta thích ngươi. Lâm Sơ Hàm ngây người. Ta thích ngươi cái đại đầu quỷ a, trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như thế. Không phải ngươi quan tâm ta thi đại học như vậy làm gì? Vương Đằng truy vấn. Chủ nhiệm lớp đem ta an bài tại bên cạnh ngươi. Chính là muốn để ta tại bên trên học tập nhiều trợ giúp ngươi, trước kia ngươi không nghe cũng coi thôi, hiện tại mắt thấy lập tức liền muốn thi đại học, ta mới cuối cùng lại trịnh trọng nhắc nhở ngươi một lần như vậy. Lâm Sơ Hàm giải thích nói. Ngươi vội vã giải thích làm gì như vậy? Vương Đằng đùa ngược nói. Ta Lâm Sơ Hàm bị hắn vô sỉ chắn á khẩu không trả lời được, khó thở nói, xem ở ngồi cùng bàn một trận, ta mới có thể khuyên ngươi, dù sao có nghe hay không đều tùy ngươi, thi không đậu cũng cùng ta không có nửa xu quan hệ. Nói xong, nàng quay người liền chuẩn bị về lớp. Kết quả đi đến quá gấp, không có trông thấy cây chổi đổ trên mặt đất, dưới chân mất tự do một cái, thân thể trọng tâm bất ổn. Hoàng bét, không có điểm dùng lực. Lâm Sơ Hàm trong lòng kinh hãi, nhưng là sau một khắc, liền cảm giác thân thể bị người ôm lấy. Ôm lấy cũng coi như, trọng yếu nhất chính là, một nơi nào đó có loại cảm giác dị dạng. Vương Đằng, ngươi mau buông ta ra. Lâm Sơ Hàm trong lòng giật mình, vành hai óng ánh không khỏi đỏ lên. Nàng chẳng những là lần thứ nhất bị nam sinh ôm lấy, cái chỗ kia càng là chưa hề bị người đụng vào, trong lúc nhất thời, trong lòng nổi giận dị thường. Vương Đằng cũng phát giác được ở trong tay dị dạng, có chút ngẩn ngơ. Ngươi còn không buông tay. Lâm Sơ Hàm khóc không ra nước mắt nói. Thật để ta buông tay. Vương Đằng nói. Buông tay. Lâm Sơ Hàm kiên quyết nói. Nhà sau đó hắn buông. Buông. Ai nha? Lâm Sơ Hàm mặt hướng xuống, nhào vào trên mặt đất. Lớp trưởng, là ngươi để ta buông tay. Vương Đằng đàng hoàng nói. Lâm Sơ Hàm một cái tay từ dưới đất dâng lên, chỉ vào Vương Đằng, không ngừng run rẩy. Ê! Ngươi không sao chứ? Vương Đằng ngồi xổm người xuống, tại nàng bên cạnh cẩn thận hỏi. Lâm Sơ Hàm ngẩng đầu, đầu tóc rối bời, cái mũi tinh xảo, thậm chí cái trán một mảnh đỏ bừng. Sinh không thể luyến. Vương Đằng, ngươi hỗn đản. Nàng từ dưới đất bỏ dậy, cũng không quay đầu lại chạy. Ngươi mất hết. Một. Vương Đằng nhìn xem Lâm Sơ Hàm chạy xa bóng lưng, trên mặt có chút ngượng ngùng, ta có phải hay không đã làm sai điều gì? Chương 16, kịch bản. Đều là kịch bản. Vương Đằng đi vào lớp. Trong đầu không khỏi hiện ra kiếp trước một ít ký ức liên quan tới Lâm Sơ Hàm, nhớ kỹ khi đó, nàng cũng là thường xuyên khuyên can mình, cho rằng có thể làm cho mình hoàn toàn tỉnh ngộ, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Đáng tiếc kiếp trước đến cuối cùng, hắn cũng không quay đầu lại, một con đường đi đến đen. Về sau hai người tách ra, từ đây lại chưa gặp nhau, khiến người thổn thức. Cô gái này, từng tại trong trí nhớ hắn lưu lại vết tích, một đời này hắn không muốn bỏ qua. Lúc này người cơ hồ đều đến. Trên mặt đất lại rơi rất nhiều thuộc tính bọc khí. Vương Đằng tại các bạn học ánh mắt nghi hoặc bên trong, vòng quanh lớp đi một vòng, đem tất cả thuộc tính bọc khí đều nhặt. Tiếng Anh 9, Ngữ văn 12, Sinh vật 15. Cái này Vương Đại Thiếu, đang làm gì? Ai biết, đại khái là đang tản bộ đi. Tản bộ? Ngươi mặc kệ hắn, người ta là phú nhị đại, tư tưởng cùng chúng ta không tại một cái kênh. Kia thật là não đường thanh kỳ. Chuyện tốt đồng học sắc mặt cổ quái. Nhịn không được thấp giọng nghị luận vài câu. Khi Vương Đằng quay đầu nhìn sang thời điểm, thanh âm cũng đều biến mất, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc học tập dáng vẻ. Vương Đằng nhếch miệng, tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Lâm Sơ Hàm không ở chỗ, không biết đi nơi nào. Thẳng đến tảo khóa tiếng chuông vang lên, nàng mới từ bên ngoài lớp đi đến, mặt lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Đằng một chút. Ngồi tại chỗ, phảng phất bên cạnh chính là một đoàn không khí. Vương Đằng cười khổ, không còn dám đi trêu chọc nàng. Lâm Sơ Hàm vốn là một bộ tính tình thanh lãnh, lúc này một gương mặt lạnh lẽo, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cấu người sống chớ gần lạnh lẽo khí tức. Cô nàng này thật sự là đủ lạnh. Sớm đọc hóa, Vương Đằng buồn bực ngán ngẩm mở ra sách giáo khoa. Cả buổi trưa, các bạn học đều tại khua chiêng gõ trống ôn tập, Vương Đằng cũng trôi qua rất phong phú, nghe một chút khóa, nhặt nhặt thuộc tính. Hắn văn hóa khóa tri thức phi tốc tăng trưởng, hiện tại cho hắn một chương bài thi, phòng trường có thể kiểm tra cái 60 điểm ra mặt. Cái này rất khủng bố. Phải biết hắn trước kia điểm số đều theo một chữ số tính toán, vậy vẫn là dưới tình huống vận khí tốt, đoán đúng lựa chọn. Lâm Sơ Hàm mặc dù không để ý Vương Đằng, nhưng dù sao cũng là ngồi cùng bàn, Vương Đằng đang làm cái gì, nàng không có khả năng nhìn không thấy. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này đổi tính, thế mà đang đọc sách, chẳng lẽ ta thật có tác dụng? Cái này hỗn đản, sẽ không phải là thích ta a? Lâm Sơ Hàm mặc dù không có nói qua yêu đương. Nhưng là khuê mật ở giữa khẳng định sẽ thảo luận liên quan tới nam sinh chủ đề, mà lại nàng cũng vụng trộm nhìn qua một ít tiểu thuyết tình yêu. Trong tiểu thuyết không phải đều nói, nếu như cái nào nam sinh thích nào đó nữ sinh nào đó, liền sẽ đem đối phương để ở trong lòng, cũng vì nàng làm ra cải biến, muốn đem tốt hơn mình hiện ra cho đối phương. Mà lại nghĩ đến sự tình vừa rồi, trong lòng không khỏi hơi khác thường. Một, chính là gia hỏa này thực tế quá làm người tức giận. Hắn thế mà thật liền như thế buông tay, đỡ một thanh sẽ chết ta. Quả thực sắt thép thằng nam. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Sơ Hàm đột nhiên giật mình tỉnh lại, đầu lắc giống trống lúc lắc, lỗ tai lại không tự chủ đỏ lên. Chính mình cũng đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao a. Lâm Sơ Hàm trong đầu hoàn toàn là thiên nhân giao chiến, các loại thiếu nữ suy nghĩ loạn thành một bầy, cả khuôn mặt nóng giống lồng hấp. Lúc này nàng, dù là tâm trí so với cái khác người đồng lứa muốn kiên định một ít, nhưng dù sao vẫn là thiếu nữ tâm tính, cũng sẽ có loại này màu hồng suy nghĩ. Nửa ngày về sau, Lâm Sơ Hàm chán nản thở dài. Đều do gia hỏa này, nhiễu ta thanh tịnh. Vương Đằng gặp nàng lại là liều mạng lắc đầu, lại là không hiểu thở dài, lập tức là đầy đầu dấu chấm hỏi. Đây là nổi điên làm gì? Hắn không khỏi mở miệng nói, Lâm Đại lớp trưởng, đã tan học, đi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút đi, nếu không ta mời ngươi. Coi như vì chuyện hồi sáng này xin lỗi ngươi. Lâm Sơ Hàm trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Kịch bản. Đều là kịch bản. Gia hỏa này nhất định đối với ta có ý đồ. Vương Đằng đều ngộng. Ngươi cái này một mặt cảnh giác là chuyện gì xảy ra a? Ngươi không biết, còn tưởng rằng ta là cái gì bọn buôn người lừa bán nhân khẩu đâu. Lâm Sơ Hàm hung hăng trừng Vương Đằng một chút, lạnh lùng nói, không đi. Nói xong, đứng dậy mặt thì ổ túi sách, đặng 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 chạy ra phòng học, giống như cùng hắn chờ lâu một hồi, đều sẽ xảy ra chuyện. Không hiểu thấu. Vương Đằng im lặng lắc đầu. Mình có đáng sợ như vậy sao? Vậy mà để cô nàng này tránh chi như xà hạt. Vương Đằng ca, đi ăn cơm. Lúc này, Hứa Kiệt thanh âm từ ngoài phòng học truyền vào. Vương Đằng đứng dậy, đi ra ngoài. Hứa Kiệt cũng là học sinh lớp 12, bất quá hắn tại lớp 12 lớp, 12, cùng Vương Đằng cũng không tại một lớp. Mà Bạch Vi cùng Dư Hạo thì là học tập Đông Hải nhất trung lớp 11, so với bọn hắn hai còn muốn nhỏ hơn một lớp. Bình thường, bọn hắn giữa trưa sẽ không về nhà ăn cơm, phần lớn là ở trường học nhà ăn tạm đối phó một bữa, có đôi khi cũng sẽ tới nhà hàng ăn bên ngoài trường học. Vương Đằng cùng Hứa Kiệt đến phòng ăn thời điểm, trong phòng ăn đã kín người hết chỗ, tiếng huyên náo cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung rơi. Lúc này Hứa Kiệt điện thoại hẹ chặt vang lên. Hắn móc ra nhìn xuống, nói ra, chúng ta trực tiếp đi lầu 2, Bạch Vi bọn hắn ở nơi đó chờ chúng ta. Lầu 2 so với lầu 1 còn rộng rãi hơn không ít. Đi đến lầu 2, điều hòa không khí băng thoải mái, cũng không có người như vậy, không chút nào lộ ra chen chúc. Lầu 2 tiêu phí trình độ muốn so lầu 1 cao rất nhiều. Học sinh bình thường sẽ không tới lầu 2 tới dùng cơm. Bọn hắn vừa lên đến, ánh mắt nhìn lướt qua, liền thấy Bạch Vi cùng Dư Hạo hai người ngồi ở trên châu ngồi bên phải. Đồ ăn đã điểm tốt, còn bốc hơi nóng, hiển nhiên là vừa ra nồi không lâu. Đây cũng là lầu 2 đặc điểm, chẳng những đồ ăn tinh xảo mỹ vị, mà lại đều là gọi mới làm. Không giống lầu 1, đều là đã làm trước, các học sinh chút gì đồ ăn, nhà ăn A-Z liền cho đánh món gì. Đánh món ăn thì rất nhiều đều là dùng thay cho nhau. Đánh xong món ăn này trực tiếp đánh một đạo khác đồ ăn, mấy loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, gọi là một cái chua thoải mái. Người ăn qua tây màu đỏ trứng tráng thêm thịt hai lần chín thêm cả tím ngư hương thêm. Hương vị sao? Ăn qua một lần, cam đoan ngươi không nghĩ lại nếm lần thứ hai. Mà lại, có đôi khi hơi chậm một chút, ăn vào đều là đồ ăn thừa cơm thừa, lạnh như băng một đống không nói, cũng đều là chút đồ rễ cây nước thừa. Bốn người vừa ăn cơm, một bên cười cười nói nói. Ăn vào một nửa. Dư Hạo đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói, đây không phải là viên chính hoa sao. Hứa Kiệt cùng Bạch Vi lập tức theo ngón tay của hắn nhìn sang. Ha ha, thật đúng là tiểu tử này. Hứa Kiệt cười lạnh nói. Bên cạnh hắn cái kia đầu heo, là Lý Vinh Thành sao? Bạch Vi bỗng nhiên trừng to mắt, nghi ngờ nói. Cái gì đầu heo? Hứa Kiệt cùng Dư Hạo đồng thời sững sờ, sau đó nhìn kỹ một chút. Tê, ha ha, thật đúng là Lý Vinh Thành Lý Đại Thiếu. Hắn làm sao biến thành bộ dáng quỷ này? Hai người lập tức lấy làm kinh hãi, lập tức nhịn không được cười ha hả. Sẽ không phải là... Bạch Vi nói chuyện, Hứa Kiệt cùng Dư Hạo cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Đằng. Vương Đằng nhìn một chút Lý Vinh Thành dáng vẻ, nghĩ đến đêm hôm đó tại Tưởng Vi quán bar, mình tựa như là làm cho đối phương gánh thay, không khỏi vội ho một tiếng, nói ra, chuyện không có chứng cứ, các ngươi không nên nói lung tung à. Chương 17, sau khi tan học trở đi. Vương Đằng một mặt vô tội, dáng vẻ việc không liên quan đến mình, để Hứa Kiệt cùng Dư Hạo lần nữa cười ha ha. Bạch Vi đang ra sức nín cười, nín phi thường vất vả. Kết quả bọn hắn cười một tiếng, nàng liền rốt cuộc không nín được, thổi phù một tiếng cùng hai người cười thành một đoàn. Lý Vinh Thành hai ngày này tâm tình thật không tốt. Hôm qua hắn đi Tưởng Vi quán ba chơi đùa, thuận tiện vẩy lên hai cái tiểu tỷ tỷ xã hội, đi khách sạn tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng. Mắt thấy tiểu tỷ tỷ liền muốn vẩy lên. Một đám nhỏ ma cà đông phá cửa mà vào, hô to một tiếng. Cái nào là Lý Vinh Thành? Có gan cút ra đây. Lý Vinh Thành lúc ấy cái kia tức giận à, soạt một chút liền đứng lên, mắng to. Lao tử chính là Lý Vinh Thành, chó nhà nào không có xích, đem các ngươi cái này mấy con chó dại phong ra. Đám người kia cũng là tức giận sôi lên, bất chấp tất cả, xông lên liền đem Lý Vinh Thành chùm bao tải. Lý Vinh Thành đại khái không nghĩ tới, một nhóm người này vậy mà đều là sơ cấp, hoặc là trung cấp võ đồ. Hắn mặc dù là một cái cao cấp võ đồ, nhưng đối mặt này một đám sơ cấp cùng trung cấp võ đồ, cũng là không hề có lực hoàn thủ. bọn hắn đem Lý Vinh Thành đánh ngất xỉu, đưa đến một cái nhà kho vứt bỏ. Hung ác nham hiểm thanh niên Triệu Cương Báo đang ở nơi đó chờ lấy, gặp một lần Lý Vinh Thành bị trói đi qua, bao tải cũng không mở, liền chào hỏi thủ hạ tiểu đệ đi lên một trận đánh cho tên người. Đánh xong, mới mở ra bao tải. Cái này một nhìn, người không đúng. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Triệu Cương Báo càng là tức mắng to, sau đó đem tức tất cả đều phát tiết đến Lý Vinh Thành trên thân. Tiếp xuống, lại là dừng lại vô cùng thê thảm đánh cho tên người. Một khắc này, Lý Vinh Thành hoàn toàn là một bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn tới đến nơi đâu? Triệu Cương Báo bọn người phát tiết một trận, liền rời đi, lưu lại Lý Vinh Thành ngửa mặt nằm tại trên mặt đất nhà kho vứt bỏ, chảy xuống nước mắt ủy khuất lại bất lực. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Về sau hắn tay run run, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh 120, lúc này mới bị đưa đến bệnh viện cấp cứu. May mắn chỉ là ngoại thương, mà lại Lý Vinh Thành là cao cấp võ đồ, thể chất so với người bình thường mạnh gấp mấy lần, thương thế khôi phục nhanh. Cho nên hắn hôm nay mới có thể sống nhảy nhảy loạn đến trường học đi học. Bất quá trong lòng hắn từ đầu đến cuối ổ lấy một cỗ lửa, xem ai đều không vừa mắt. Một cái buổi sáng đi qua, mỗi cái đồng học nhìn thấy hắn bộ dáng, đều là một mặt quái dị, muốn cười lại không dám cười. Mấy cái thầm cười trộm đồng học, đều bị hắn đánh đập một trận. Lúc này hắn đến nhà ăn cơm, kết quả vừa lên lầu, liền nghe được một trận tiếng cười, lửa trong lòng trong nháy mắt liền xung ra. Khí sắc mặt hắn một trận phát xanh. Đặc biệt mã. Cười cái gì cười? Lý Vinh Thành khí thế hùng hổ hướng về phía Vương Đằng mấy người đi tới. Hứa Kiệt cũng không phải loại lương thiện, đứng lên liền đối nói, ta cười ta, liên quan gì đến ngươi? Mọi người hiểu rõ, Lý gia mặc dù so với bọn hắn Hứa gia mạnh hơn không ít, nhưng sự tình trong nhà, không có khả năng bởi vì hai cái tiểu bối ở giữa xung đột liền đánh cho người chết ta sống. Sự tình giữa tiểu bối tự mình giải quyết. Đây là mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Trường bối nếu là hạ tràng, đó chính là mình đem ra mặt vứt trên mặt đất dẫm. Bọn hắn đều là người có mặt mũi thấy đến nặng nhất, không đến mức vì chút chuyện nhỏ như vậy tổn hại mặt mũi. Nếu là lúc trước, Hứa Kiệt đối mặt Lý Vinh Thành cái này cao cấp võ đồ, khả năng còn có chút sợ, nhưng bây giờ, hắn tự nhận có Vương Đằng chỗ dựa, tự nhiên không sợ hắn. Hứa Kiệt, ngươi gan mập, dám nói chuyện với ta như vậy. Lý Vinh Thành một trận nhe răng cười, đột nhiên ra quyền hướng Hứa Kiệt khuôn mặt đánh tới. Hứa Kiệt hậm hực. Lý Vinh Thành thế mà không theo kịch bản ra bài. Phú nhị đại ở giữa, không phải hẳn là trước bức hai câu sao. Ngươi cái này vừa lên đến liền đánh, đem chúng ta phú nhị đại thể diện đặt tại nơi nào. Hắn nào biết được, Lý Vinh Thành hôm nay cả ngày đều đang giận trên đầu, có chút một điểm kích thích liền sẽ bộc phát. Một quyền này kình đạo không nhỏ, kình phong thổi đến Hứa Kiệt hai gò má đau nhức. Hắn không chút nghi ngờ, một quyền này nếu như đánh thực, cái mũi của hắn sẽ toàn bộ đổ sụp. Song chim. Hứa Kiệt không khỏi hai mắt nhắm lại. Có thể thống khổ bên trong tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, hắn có chút mở ra một cái khe hở, nhìn thấy một cái tay chính tóm chặt lấy cánh tay Lý Vinh Thành, để hắn không cách nào thốn kình mảy may. Lý Thiếu, nóng giận hại đến thân thể. Vương Đằng chậm chậm rãi nói. Vương Đằng. Lý Vinh Thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ai cũng biết, Vương Đằng là có tiếng bất học vô thuật, nhưng bây giờ đối phương vậy mà cho thấy không tầm thường võ đạo thực lực. Viên Chính Hoa cũng đứng tại bên cạnh Lý Vinh Thành. Lúc này mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trước kia hắn cũng là Vương Đằng mấy người bằng hữu. Chỉ bất quá về sau hắn đảo hướng Lý Vinh Thành, cùng Vương Đằng mấy người đoạn mất quan hệ. Thế nhưng là lâu như vậy đến nay, hắn đều không có phát hiện Vương Đằng lại có thực lực thế này. Hứa Kiệt chậm lại, lòng còn sợ hãi đứng ở sau lưng Vương Đằng, đắc ý trừng Viên Chính Hoa một chút, chế rêu hắn có mắt không trọng. Lý Vinh Thành dùng sức dây rùa, phát hiện bất kể thế nào dùng sức, Vương Đằng tay giống như là sắt thép. Một mực bóp chặt cổ tay của hắn, vô luận như thế nào đều tránh thoát không được. Buông tay. Lý Vinh Thành sắc mặt tái xanh, thấp giọng quát nói. Vương Đằng lúc này nhẹ buông tay. Lý Vinh Thành còn đang hướng về sau dùng lực, lập tức đặt mông đôn ngồi trên mặt đất. Lý Thiếu, làm sao không cẩn thận như vậy? Nhanh, trên mặt đất lạnh. Vương Đằng quan tâm nói. Ngươi. Lý Vinh Thành chỉ vào Vương Đằng, khí không biết nói cái gì. Hắn từ dưới đất bò dậy, hung hăng nói. Vương Đằng. Không nghĩ tới ngươi thế mà che giấu thực lực. Mặc kệ nguyên nhân gì, hôm nay hai người chúng ta xem như đem cửu oán kết xuống, có hay không đảm lượng, đánh với ta một trận. Có thể. Vương Đằng thu hồi dáng tươi cười, nhìn thẳng hắn đáp. Tốt, buổi chiều sau khi tan học, sân vận động, nhất quyết thắng bại. Lý Vinh Thành nói xong, quay người đi xuống lầu. Viên Chính Hoa nhìn Vương Đằng một chút, cũng không dám cùng hắn ánh mắt đối mặt, vội vàng đuổi theo Lý Vinh Thành. Lý Thiếu, chúng ta không ăn cơm rồi. Ăn mẹ nó cái dám ăn, tức đều tức no bụng. Lý Vinh Thành sau khi đi, Bạch Vi lo lắng hỏi, Vương Đằng ca, ngươi thật muốn cùng hắn đánh sao? Vương Đằng còn chưa lên tiếng, Dư Hạo trước hết nói ra, võ đạo tranh chấp, đã đáp ứng, liền khẳng định phải đánh, đây là quy củ. Con chuột con, ngươi câu nói này, nói không đúng. Vương Đằng đột nhiên cười nói. Dư Hạo nghi hoặc nhìn hắn. Vương Đằng mới lại nói ra, quy củ là người định, muốn hay không thủ quy củ này, đều xem mình, không làm trái bản tâm là đủ. Dư Hạo nghe được tỉnh tỉnh mê mê, cũng không thể lý giải hắn ý tứ. Vương Đằng ca, vậy ngươi có nắm chắc đánh thắng Lý Vinh Thành sao? Hứa Kiệt hỏi. Không có nắm chắc, ta sẽ đáp ứng sao? Vương Đằng cười hỏi ngược lại. Tốt, đừng lo lắng, ngồi xuống đem cơm ăn xong, sau đó đi về nghỉ, sự tình sau khi tan học lại nói. Sau khi tan học, các ngươi giao đấu, chúng ta cũng phải cùng đi. Bạch Vi nói. Tốt. Buổi chiều, tam tiết khóa theo thứ tự là vật lý, toán học, sinh vật. Mỗi một tiết khóa, lão sư cùng đồng học đều rơi không ít thuộc tính bậc khí, để văn hóa khóa thuộc tính của Vương Đằng lại tăng lên một đoạn. Hắn căn bản liền không có đem cùng Lý Vinh Thành giao đấu để ở trong lòng, nên làm gì vẫn là làm cái đó. Chương 18, yếu. Quá yếu. Cả ngày, Vương Đằng rong chơi tại trong hải dương tri thức, thẳng đến 5 giờ rưỡi tan học, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình kiếp trước nhất định là bị Phú Nhị Đại tên tuổi chậm trễ. Không phải hắn nhất định là cái học sinh tốt yêu quý học tập. May mắn, đời trước mặc dù bỏ lỡ, nhưng đời này còn có cơ hội. Bắt đầu từ hôm nay, nhất định phải làm một cái học sinh ba tốt đức trí thể phát triển toàn diện. Nghĩ như vậy, Vương Đằng lập tức cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực càng mình thêm tươi đẹp. Tiếng chuông tan học vừa vang, toàn trường học sinh từ trong phòng học chen chúc mà ra, Vương Đằng không có đồ vật thu thập, sách vở hướng trong ngăn kéo quăng vào liền xong việc. Cùng Hứa Kiệt, Bạch Vi bọn người hội hợp về sau. Bốn người kết bạn hướng sân vận động đi đến. Không giống Vương Đằng một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào lo lắng, Hứa Kiệt Bạch Vi ba người không ngừng trao đổi ánh mắt, muốn nói lại thôi. Bạch Vi lấy dũng khí, xông Vương Đằng cười cười, nói ra, Vương Đằng đại ca, bằng không chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, ăn no mới có khí lực đánh. Đúng vậy a, không bằng đi trước ăn cơm. Lý Vinh Thành tên kia rảnh rỗi như vậy, để hắn chờ thêm một chút cũng không có gì. Không chừng hắn cũng đi ăn cơm. Hứa Kiệt cùng Dư Hạo cũng đi theo gật đầu phụ họa, ba người ngươi một lời ta một câu. Vương Đằng im lặng nói, vừa cơm nước xong xuôi không nên vận động, sẽ đau dạ dày. Ách! Ba người lập tức kịp phản ứng, tựa hồ sách cái rất ngu ngốc đề nghị. Tốt, các ngươi cũng không cần lo lắng, Lý Vinh Thành mặc dù là cao cấp võ đồ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng tự nhiên nhìn ra được lo lắng của bọn hắn, an ủi. Vương Đằng ca, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là trung cấp võ đồ, mà là cao cấp võ đồ? Dư Hạo cả kinh nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Trong lòng ba người rung động không hiểu. Cao cấp võ đồ. Vương Đằng thế mà thật là cao cấp võ đồ. Mặc dù sớm biết Vương Đằng là võ đồ, nhưng là cao cấp võ đồ cùng trung cấp võ đồ hoàn toàn là hai khái niệm. Cao cấp võ đồ có thể ghi danh võ đạo chuyên nghiệp, về sau trở thành võ giả cơ hồ là sự tình chắc chắn, đến lúc đó bọn hắn cùng Vương Đằng chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quá bất khả tư nghị. Một cái người đồng lứa, hơn nữa còn là người đồng lứa bình thường hết sức quen thuộc. Nguyên lai tưởng rằng tất cả mọi người giống nhau, kết quả đối phương lại nhất phi trùng thiên. Nói xong cùng một chỗ nhào thành chó, ngươi lại vụng trộm nở mày nở mặt. Mấy người trong lòng lập tức hiện ra loại này phức tạp cảm xúc. Không bao lâu, bốn người tới sân vận động. Mỗi cái trường học đối với luyện võ học sinh đều phi thường trọng thị, vì cho bọn hắn cung cấp sân huấn luyện địa, đều sẽ chuyên môn tại sân vận động đưa ra một tầng. Sân vận động, lầu 2. Lý Vinh Thành dựa vào vách tường, hai tay vây quanh, một bộ chờ không kiên nhẫn dáng vẻ. Viên Chính Hoa đứng tại bên cạnh hắn, lại là cầm nước, lại là cầm khăn mặt, mười phần chân chó dạng. Hứa Kiệt nhìn hắn cái bộ dáng này liền tức giận. Tiểu tử này, người thật là tốt không thích, nhất định phải làm chó cho người ta. Người rốt cục đến. Lý Vinh Thành quay đầu, hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Vương Đằng. Lý Thiếu tới đủ sớm, không phải trốn học đi. Vương Đằng chuyển du nói. Bớt nói nhiều lời, ta dùng đao, ngươi dùng cái gì vũ khí, tự mình đi chọn một thanh. Lý Vinh Thành không nhịn được nói. Giống như ngươi, dùng đao tốt. Vương Đằng đi đến một bên, từ trên kệ vũ khí gỡ xuống một thanh chế thức trường đao. Sống đao không tính rộng dài, thân đao hơi dài, có điểm giống kiếp trước đường đao. Ước lượng, có chút nhẹ. Hắn âm thầm lắc đầu, xem ra cần phải tìm thời gian, đi làm một thanh vũ khí. Tạm lấy dùng đi. Vương Đằng lấy đao, đi đến đối diện Lý Vinh Thành. Hứa Kiệt cùng Bạch Vi gặp bọn họ đều vận dụng vũ khí, sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn. Làm sao còn động vũ khí, vạn nhất thụ thương làm sao bây giờ? Các ngươi nghĩ sao, đây là đấu võ, không phải trò chơi chơi nhà tròi. Dư Hạo hít một hơi thật sâu, nói. Mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn dù sao vừa trở thành cấp thấp võ đồ không lâu, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại chiến trận này. Vương Đằng, lực lượng của ngươi xác thực không yếu, hẳn là cũng đạt tới cao cấp võ đồ trình độ. Nói thật ta rất kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn nhầm, ngươi giấu rất sâu. Nhưng là, so đao với ta, không biết là ai đưa cho ngươi tự tin. Lý Vinh Thành có chút khinh thường. Hắn từ 15 tuổi bắt đầu luyện võ, 3 năm trở thành cao cấp võ đồ, đồng thời 3 năm này hắn chỉ luyện đao, đối với cơ sở đao pháp đã sớm đạt đến đại thành. Cho nên, hắn có vốn để tự kiêu. Đồng thời đối với Vương Đằng dám ở trước mặt hắn động đao, mà cảm thấy buồn cười. Bắt đầu đi. Vương Đằng không có nhiều lời, nói thẳng. Tốt. Lý Vinh Thành hai mắt trừng lớn, hét to lên tiếng. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Đông một tiếng vang trầm, hình như có sóng khí xoay tròn, tại kinh lực phản xung phía dưới, cả người hắn phảng phất mũi tên phóng tới Vương Đằng. Một khắc này, hung manh khí thế để Viên Chính Hoa, Hứa Kiệt mấy người đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng là Vương Đằng đứng mũi chịu sào, sắc mặt không chút nào đổi. Lý Vinh Thành cho là hắn bị hù sợ, biểu hiện trên mặt càng thêm kinh thường. Trường đao giơ cao, vô cùng đơn giản một đao hướng phía dưới bổ tới. Ngay tại trường đao sắp đụng phải thân thể Vương Đằng lúc, Vương Đằng cả người đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện tại phía bên phải Lý Vinh Thành. Một đao chặt tới không trung, Lý Vinh Thành sắc mặt lập tức biến đổi. Cưỡng ép thay đổi thân thể, trường đao 180 độ đổ ngang hướng Vương Đằng. Keng. Hai đao giao tiếp, phát ra điếc hai tiếng kim loại rung. Bành. Ngay sau đó lại là một tiếng vang trầm, Lý Vinh Thành còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy sau đầu tê dần, liền triệt để mất đi trí giác. Yếu. Quá yếu. Vương Đằng lắc đầu. Cơ sở đao pháp 20. Lực lượng 12. Hắn nhặt Lý Vinh Thành rơi xuống thuộc tính bọc khí, đi đến bên cạnh đem đào thả trở về. Lúc này, Viên Chính Hoa, Hứa Kiệt bốn người mới giật mình hiểu ra, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Đằng. Vừa mới cái kia một phen giao thủ, nhìn như đơn giản, nhưng là cao cấp võ đồ tốc độ cỡ nào khoa trường, lại là đem bọn hắn bốn người nhìn hoa cả mắt. Bởi vì cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Bốn người bọn họ đơn thuần xem náo nhiệt, ngay cả Dư Hạo cũng không tính được cỡ nào người trong nghề. Cho nên liền có loại cảm giác xem không hiểu, nhưng là thật là lợi hại. Nhất là này thời gian, cũng quá ngắn. 3 giây, hay là 5 giây, cũng còn chưa đánh như thế nào, Lý Vinh Thành liền nào nên. Bọn hắn nhìn xem Vương Đằng cất kỹ binh khí, sau đó đi tới, bên trong miệng tựa hồ còn đang nhắc đi nhắc lại lấy cái gì. Quá yếu, làm sao lại yếu như vậy? Không có khả năng a. Bốn người tập thể im lặng. Đường đường cao cấp võ đồ, một trong năm cái học sinh mạnh nhất toàn bộ Đông Hải nhất trung, Vương Đằng thế mà chê hắn yếu. Đại ca, tất cả mọi người là người quen biết cũ, cũng không cần trang bức như vậy được không? Nhưng là, cái này cũng từ khía cạnh cho thấy Vương Đằng cường đại. Lý Vinh Thành tại Đông Hải nhất trung học sinh ở trong có lẽ không yếu, nhưng Vương Đằng mạnh hơn hắn, mà lại mạnh rất nhiều. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Vương Đằng chào hỏi Hứa Kiệt ba người một tiếng, đi xuống lầu dưới. Hứa Kiệt, Bạch Vi ba người vội vàng đi theo, lưu lại Viên Chính Hoa một người ngu ngốc đứng tại chỗ. Hắn không dám cùng Vương Đằng chào hỏi. Dạng này Vương Đằng để hắn cảm giác lạ lẫm, đồng thời sợ. Trước kia Vương Đằng bất học vô thuật, chỉ là bởi vì gia thế tốt hơn hắn, cho nên hắn không dám đắc tội Vương Đằng. Nhưng là hiện tại, hắn đối với bản thân Vương Đằng sinh ra e ngại. Mình đã từng phản bội Vương Đằng, hắn có thể hay không ghi hận trong lòng. Vạn nhất ngày nào không cao hứng, muốn tìm mình phiền phức làm sao bây giờ. Nghĩ như thế, Viên Chính Hoa lập tức hoảng, lại nhìn về phía Lý Vinh Thành nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, tựa hồ Lý Vinh Thành không che được mình. Trong lúc nhất thời, có loại hối hận tràn ngập trong lòng của hắn. Chương 19, tiếng súng. Đi ra sân vận động. Hứa Kiệt ba người kích động dị thường, trên nửa đường miệng đều không ngừng qua. Mạnh. Thực tế quá mạnh. Vương Đằng ca, cao cấp võ đồ đều mạnh như vậy sao? Đối với người bình thường mà nói, cao cấp võ đồ là rất mạnh. Vương Đằng đốt điếu thuốc, hít sâu một cái, chậm rãi phun ra, lạnh nhạt nói. Ha ha, quá tốt, về sau có ngươi bảo bọc, liền không ai dám khi dễ chúng ta. Hứa Kiệt cười to nói. Vương Đằng ca, ngươi nói ta về sau cũng có thể giống như ngươi mạnh sao? Dư Hạo âm thầm siết chặt nắm đấm, ao ước mà hỏi. Hảo hảo luyện, cao cấp võ đồ cũng không phải là việc khó. Vương Đằng nói. Bạch Vi ở một bên không nói gì, chỉ là ánh mắt của nàng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng rơi vào Vương Đằng trên thân, khoe miệng hiện hiện một chút ý cười ngọt ngào. Bốn người ở cửa trường học phân biệt, riêng phần mình về nhà tìm mụ mụ. Trên đường về nhà, Vương Đằng một mực đang nghĩ, vì cái gì Lý Vinh Thành yếu như vậy? Đây không phải trang bức, là hắn thật cảm thấy Lý Vinh Thành quá yếu. Khi hắn lái xe trên đường, nhìn thấy cỗ xe bên cạnh nhanh như tên bắn mà vượt qua, hắn đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ.
Tốc độ. Không sai, chính là tốc độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá.
Tốc độ của hắn vượt qua Lý Vinh Thành quá nhiều, bởi vậy hắn thấy Lý Vinh Thành công kích, thực tế quá chậm. Chậm đến hắn chỉ dùng 2 chiêu, liền đem Lý Vinh Thành đánh xỉu trên mặt đất. Giao diện thuộc tính bên trên tốc độ thuộc tính cũng không phải là rất trực quan, Vương Đằng một mực nhặt thuộc tính tăng lên, lại căn bản chưa thử qua đến cùng có bao nhanh. Hôm nay đột nhiên bộc phát, kết quả Lý Vinh Thành không hề có lực hoàn thủ.
Ban đêm, Vương Đằng về nhà ăn cơm xong, liền tiến về Cực Tinh Võ Quán huấn luyện, nhặt thuộc tính tăng lên bản thân. Kế tiếp mấy ngày, cuộc sống của hắn cũng không có gì gợn sóng.
Ban ngày nghe giảng bài, nhặt thuộc tính tăng lên văn hóa khóa tri thức, ngẫu nhiên sẽ còn trêu đùa ngồi cùng bàn đẹp lạnh như băng, sinh hoạt quá vui thích. Mà lại mấy ngày kế tiếp, hắn văn hóa khóa tăng lên rất nhanh, hiện tại trực tiếp khảo thí, hắn đều có nắm chắc thi đậu 90 điểm. Trình độ này hoàn toàn đủ rồi, hắn lại không có ý định kiểm tra cái gì văn khoa chẳng nguyên. Lại nói cùng lúc trước so ra, không muốn tốt quá nhiều.
Ban đêm hắn bền lòng vững dạ đi Cực Tinh Võ Quán đánh dấu huấn luyện, cũng nhặt thuộc tính tăng lên tu vi võ đạo. Bây giờ hắn các hạng võ đạo thuộc tính đã sớm phá cao cấp võ đồ cực hạn.
Nộ tính, 51.
Thể chất, 121.
Lực lượng, 1356.
Tốc độ, 632.
Chiến kỹ, cơ sở quyền pháp, nhập vi, cơ sở thân pháp, nhập vi, cơ sở kiếm pháp, nhập vi, cơ sở đao pháp, nhập vi.
Cao cấp võ đồ cực hạn là thể chất 100, lực lượng 1000kg, tốc độ 100m/s.
Mà bây giờ hắn các hạng thuộc tính đều đã vượt qua.
Trước đó hắn đặc biệt hệt khả ổ thí một chút tốc độ, đã đạt tới 100m/s trình độ, so cao cấp võ đồ tốc độ cực hạn nhanh hơn rất nhiều.
Đừng nhìn giống như chỉ kém 2 giây, rất nhiều người dùng thời gian 3-5 năm, đều chưa hẳn có thể hoàn thành trong đó nhảy vọt.
Ngẫm lại kiếp trước những cái kia 100m quán quân kỷ lục thế giới khó phá như vậy, liền biết trong đó độ khó.
Lại phối hợp nhập vi cấp bậc cơ sở thân pháp, đối đầu đồng dạng là cao cấp võ đồ đối thủ, cơ hồ là nghiền ép tính.
Nơi này không thể không nói một chút, Vương Đằng các hạng cơ sở chiến kỹ đều đã đạt tới nhập vi cấp bậc.
Cái gì là nhập vi?
Tên như ý nghĩa, chính là tỉ mỉ nhập vi, là tại viên mãn cơ sở bên trên thêm gần một tầng.
Nhập vi cấp bậc chiến kỹ đến cùng có cỡ nào uy lực?
Đơn giản đơn cử hạt rẻ.
Đồng dạng nhận công kích, nếu là viên mãn cấp bậc cơ sở thân pháp, cần né tránh nửa mét trở lên khoảng cách.
Còn nếu là nhập vi cấp bậc cơ sở thân pháp, thì có thể dán chặt lấy địa phương công kích, lại có thể lông tóc không thương, ở giữa khoảng cách thậm chí không cao hơn mấy cm.
Trong này chênh lệch, chỉ có tại trong khi thực chiến mới có thể chân chính bày ra.
Có thể nói, Vương Đằng thực lực bây giờ, khoảng cách chính thức võ giả, chỉ thiếu chút nữa.
Một khi tu luyện nguyên lực, hắn liền có thể trở thành chính thức võ giả.
Thứ 6 ngày này, hết giờ học, Vương Đằng như thường lệ về nhà.
Lái xe mở trên đường, nhìn qua ngoài cửa sổ xe phong cảnh, nhưng trong lòng nghĩ đến như thế nào kiếm một bản nguyên lực tu luyện công pháp.
Hắn hiện tại giai đoạn này được xưng là chuẩn võ giả, tu luyện nguyên lực, liền có thể hoàn thành chất biến.
Nhưng là nguyên lực công pháp lại không phải võ đồ cơ sở chiến kỹ, luyện thể thao như thế mặt hàng thông thường, ai cũng có thể học.
Nguyên lực công pháp truyền thụ một mực bị rất nghiêm khắc quản chế.
Hoặc là thông qua võ đạo khảo thí tiến vào đại học học tập, độ tự do là cao nhất.
Hoặc là đi võ quán thỉnh cầu chuẩn võ giả khảo hạch, xác nhận thông qua, dưới tình huống thân phận cũng không có vấn đề, võ quán liền sẽ truyền thụ nguyên lực công pháp.
Cứ như vậy, liền thành trên danh nghĩa tại võ quán võ giả, chẳng khác gì là cùng võ quán buộc tại trên cùng một con thuyền.
Hay là trở thành một vài gia tộc phụ thuộc, đạt được đối phương tín nhiệm, cũng có khả năng được truyền thụ nguyên lực công pháp, bất quá tương đương với ký văn tự bán mình.
Võ đạo khảo thí muốn chờ thi đại học về sau, đồng thời còn muốn tiến vào đại học mới có thể học tập, thời gian quá lâu, tạm thời không cân nhắc.
Đi võ quán thỉnh cầu chuẩn võ giả khảo hạch.
Không được không được.
Vương Đằng người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn mới luyện võ bao lâu, cái này muốn trở thành võ giả.
Nếu là bị người lòng mang ý đồ xấu để mắt tới, đến lúc đó phiền phức không ngừng.
Vậy, trở thành võ giả gia tộc phụ thuộc.
Thôi đi, hắn dù sao cũng là cái phú nhị đại, chuyện cho người làm liếm cẩu có cỡ nào mất điểm.
Vâng.
Hắn đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ.
Cuồn cuộn khói đặc thăng lên.
Con đường phía trước miệng không biết nguyên nhân gì ngăn chặn. Chiếc xe phía trước Vương Đằng đột nhiên dừng lại, xem bộ dáng là chạm đuôi.
Vương Đằng mặc dù phản ứng cực nhanh, lập tức đạp lên phanh lại.
Nhưng khoảng cách quá gần, xe quán tính hướng phía trước xông lên, bịch một chút đâm vào trên mông chiếc xe phía trước.
Tút tút tút.
Tít tít tít.
Trong chốc lát, tiếng kèn xe hơi, tiếng cảnh báo vang thành một mảnh.
Trang diện một trận rất hỗn loạn.
Đoạn này đường hoàn toàn tê liệt.
Vương Đằng nhíu mày, không thể không xuống xe, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. còn phải về nhà ăn cơm đâu. Chuyện gì xảy ra a? Gõ mẹ nó, làm cái gì làm, xe đều đụng hư. Ô tô lái xe nhao nhao từ trong xe thò đầu ra, tiếng chửi rủa không dứt bên hai. Bành! 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 Mấy đạo tiếng vang truyền đến, trang diện bỗng nhiên yên tĩnh. Tiếng súng. Vương Đằng trong lòng giật mình, ta khẳng định không nghe lầm, đây tuyệt đối là tiếng súng. Bên đường cướp bóc. Bạo loạn. Vẫn là bắt cóc. Các loại ý nghĩ từ trong đầu hiện lên, hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy người phi tốc lao đến. Loại tốc độ này, là võ đồ. Vương Đằng trong lòng làm ra phán đoán, sau đó vội vàng né qua một bên, hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, vẫn là bớt lo chuyện người thì tốt hơn. Đáng tiếc hắn không nghĩ xen vào việc của người khác, cũng không đại biểu sự tình sẽ không tìm tới hắn. Những người kia đang muốn từ bên cạnh hắn đi qua, trong đó một cái nam tử trên mặt có đạo vết sẹo đột nhiên hô. Chờ một chút. Làm sao rồi? Đồng bạn của hắn hỏi. Cảnh sát sắp tới, như thế chạy quá bị động, bắt con tin cùng bọn hắn đàm phán. Mặt theo nói, vô một cái về phía Vương Đằng. Vương Đằng đang muốn phản kháng, mặt theo một cái tay khác giơ súng đập lấy đầu của hắn, thành thật một chút, không phải một súng nổ ngươi. Như có gai ở sau lưng. Mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ để Vương Đằng choáng váng, toàn thân tốc độ máu chạy tăng tốc, trái tim hơi chậm lại, lập tức điên cuồng loạn động. Chương 20, cho nên, chỉ có thể đánh chết bọn hắn ba. Nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Bị người cầm súng trực tiếp đập cái đầu, Vương Đằng làm người hai đời, cũng là một lần đầu. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Hắn mặc dù trùng sinh qua một lần, nhưng cũng không có chân chính trải qua tử vong, lần kia hắn hoàn toàn giống ngủ, sau đó lại tỉnh lại. Cùng lúc này tình hình, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Họng súng đen ngòm, phảng phất một đầu cự thú khủng bố mở ra miệng lớn, sau miệng lớn chính là địa ngục cũ sâm, đang chờ một ngụm đem hắn thôn phệ. Khủng bố. Sợ hãi. Trong nháy mắt, Vương Đằng toàn thân cứng ngắc, linh hồn nhịn không được run rẩy. Hắn đến cùng chỉ là người bình thường, cho dù đời này luyện võ, cũng cho tới bây giờ không có đụng phải loại chiến trận này. Mà lại khoảng cách gần như thế, hắn thấy ngân sắc đường vân rõ ràng trên thân súng ngắn. Nguyên lực phù văn. Cho nên, đây là phù văn súng ống, đối với cao cấp võ đồ thậm chí võ giả, đều có chí mạng uy hiếp. Dù là tốc độ của hắn đạt tới 100 thước/giây, thân pháp nhập vi, cũng không dám tại dưới tình huống phù văn súng dính vào đầu loạn động. Đáng chết. Vương Đằng trong lòng thầm mắng một câu, sau đó quả quyết sợ. Dây sợ. Không có chút gì do dự, nói sợ liền sợ. Đừng nổ súng, ta phối hợp. Vương Đằng vội vàng nói, liền sợ đối phương một cái không cao hứng, một súng đem hắn cho nổ. Không sợ không được. Thật đáng sợ, nhịn không được muốn run lẩy bẩy. Thành thật một chút, đừng nghĩ dở trò gian, nếu không để ngươi nếm thử súng tư vị. Mặt thèo đẩy Vương Đằng một chút, ác thanh ác khí nói. Vương Đằng bị ép gia nhập ở trong đội ngũ chạy trốn bọn hắn. Hắn âm thầm quan sát một chút, nhóm người này tổng cộng có 5 cái, mỗi người đều mang phù văn súng, từ khí tức đến xem, tối thiểu nhất đều là trung cấp võ đồ. Vương Đằng ánh mắt đảo qua 3 người trong đó lúc, không khỏi dừng một chút. Trên người bọn họ đều đeo một cái túi lớn, bên trong nhét căng phồng, từ bên trong khe hở khóa kéo không có kéo căng, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều tiền mặt. Nhóm người này nên không phải cướp ngân hàng A. Ta nhớ được phía trước không xa giống như xác thực có một nhà ngân hàng. Vương Đằng đột nhiên cảm thấy sự tình giống như có chút không tốt lắm, hắn tựa hồ cuốn vào bên trong một chuyện rất phiền phức. Nói như vậy, bọn hắn chỉ là đi ngang qua, mà ta không cẩn thận thành con tin. Vương Đằng có chút im lặng. Hắn cảm thấy mình rất vô tội. Cũng rất không may. Về cái nhà, thế mà đụng tới giặc cướp. Đụng tới cũng coi như, vì cái gì nhiều người như vậy không bắt, hết lần này tới lần khác liền bắt hắn làm con tin. Đây không phải khi dễ người sao. Thật tình không biết cái kia mặt thẻo chính là nhìn hắn lái một xe siêu tốc độ chạy, phú nhị đại phân lượng làm sao cũng so với người bình thường nặng hơn, bởi vậy mới bắt hắn làm con tin. Vương Đằng tại một đám giặc cướp cưỡng ép dưới, ngoặt vào một đầu cái hẻm nhỏ, sau đó lại tại trong hẻm nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ không biết chạy bao lâu. Hắn giả vờ như một bộ dáng vẻ thận hư, không có chạy 2 bước liền thở hừng hực. Mẹ nó, cái này phú nhị đại ngủ nữ nhân ngủ nhiều đi, hư thành bộ dạng này. Trong đó một tên giặc cướp không biết là ao ước, vẫn là đố kỵ, nhìn Vương Đằng không vừa mắt, khinh thường chửi mắng một câu. Bằng không trực tiếp đem hắn xử, mang theo còn vướng bận. Một cái khác đội mũ giặc cướp tàn nhẫn nói. Đệt! Vương Đằng nghe xong lời này, trong lòng nhất thời giật mình. Người này cũng quá ác đi, không phải liền là chạy chậm một chút sao? Động một chút lại muốn giết người, muốn hay không tàn nhẫn như vậy. Đừng, đừng giết ta có thể chạy, ta nhất định có thể đuổi theo các ngươi. Vương Đằng kinh hoàng nói. Được rồi, đều đưa đến nơi này, cũng không kém 2 bước, chờ chút lên xe liền tốt. Dẫn đầu giặc cướp nói. mấy người lại chạy gần 10 phút, Vương Đằng mặc dù một bộ dáng vẻ mệt mỏi nửa chết nửa sống, nhưng tốt xấu vẫn là đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Tại bên đường một đầu phố cũ, ngừng lại một cỗ xe van màu trắng. Một tên cướp đem xe cửa kéo ra, đem Vương Đằng nhét đi vào, xe van tại một trận oanh minh bên trong, khởi động. Xe van ở trong thành thị cấp tốc lao vụt. Đồng nhiên, phía sau xe truyền đến một trận xe cảnh sát thổi còi thanh âm. Mì, cảnh sát đuổi theo. Cái kia lái xe giặc cướp vỗ tay lái, dưới chân chân ga trùng điệp rất mạnh, xe van đột nhiên cấp tốc liền xông ra ngoài. Phía trước xe van nghe, lập tức đem xe sang bên dừng lại, lập tức đem xe sang bên dừng lại. Ngu xuẩn. Lái xe giặc cướp đem bàn tay ra ngoài xe, hướng về sau dựng thẳng cái ngón giữa. Hướng phải, lên cái cầu cao. Dẫn đầu giặc cướp tỉnh táo nói. Lái xe giặc cướp lập tức tay lái một chuyển. Đầu xe sắp quay ngược trở lại, đuôi xe vung ngang một khoảng cách, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết tích, sau đó hướng phía bên phải nhanh chóng tiến lên. Phía sau xe cảnh sát xông về trước ra rất xa, mới vội vã phanh lại xe, quay đầu xe hướng xe van đuổi theo. Xe cảnh sát cùng xe van tại lớn trên đường cái người truy ta đuổi. Rất nhiều cỗ xe chạm vào nhau, tạo thành giao thông ngăn chặn, đường giận chứng lái xe thỏ đầu ra lớn tiếng chửi rủa. Phía trước xe van nghe, các ngươi lại không dừng xe, chúng ta liền nổ súng. Giặc cướp toàn bộ làm như gió thoảng bên tai. 3. Tùy theo mà đến chính là một tiếng súng vang, bất quá lại là hướng bầu trời nổ súng, bên trong thị khu dòng người đông đảo, cảnh sát cũng không dám lung tung nổ súng. Một súng này hoàn toàn là vì chấn nhiếp. Nhưng giặc cướp đều không phải loại lương thiện, càng là chấn nhiếp, bọn hắn càng là hung ác. Mặt thẻo trực tiếp dùng súng chọc lấy Vương Đằng, nhô ra ngoài xe, hét lớn, dám nổ súng, lao tử trước nổ hắn. Vương Đằng cảm giác mình giống một cái bút bê vải. Nhỏ yếu, bất lực. Xe van tại bên trên cầu vượt phi nhanh, gió thổi tóc của hắn, để hắn cảm thấy một trận lộn xộn. Ta chọc ai gây ai ta? Vương Đằng im lặng hỏi Thương Thiên. Phía sau xe cảnh sát quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám nổ súng, mặt thẻo lại đem Vương Đằng kéo về trong xe. Chỉ gặp hắn đắc ý đối cái khác giặc cướp nói, xem đi, bắt con tin chỗ tốt ngay ở chỗ này. Làm không sai. Dẫn đầu giặc cướp không tiếp tán thưởng. Vương Đằng trợn trắng mắt, nội tâm chửi rủa nói, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Đáng tiếc bọn hắn cao hứng quá sớm. Mười mấy chiếc xe cảnh sát một đường bao vây chặn đánh, giặc cướp đánh giá thấp cảnh sát quyết tâm, dù là bọn này giặc cướp hết sức giàu hoạt, cuối cùng vẫn là bị ngăn ở trước một tòa văn phòng. Nóa, không phải liền là lấy chút tiền tiêu sao? Về phần như thế đuổi sát không thả. Tất cả im miệng cho ta. Dẫn đầu giặc cướp mặt lạnh, quắc. Bọn hắn không thể không xuống xe, mang theo Vương Đằng, hướng văn phòng bên trong tối lui. Các ngươi đã bị bao vây, các ngươi đã bị bao vây, mau mau tức vũ khí đầu hàng. Cảnh sát loa bên trong không ngừng truyền ra thanh âm. Giặc cướp cũng không để ý tới, vọt thẳng tiến văn phòng. Lúc này đã là giờ tan sở, đại đa số người đều đã tan tầm, trong đại sảnh không nhìn thấy một bóng người. Mấy tên giặc cướp lên lầu 3, khả năng muốn chiếm cứ chỗ cao. Lầu 3 là một nhà công ty thiết kế thời trang, bên trong có mấy cái nghề nghiệp nam nữ còn đang tăng ca, trong đó nữ tử khá nhiều. Mấy cái giặc cướp đá tung cửa ra, vọt vào. 3. Một giặc cướp bắn một phát súng. Mấy cái nữ thành phần tri thức đến bên miệng quát lớn âm thanh, biến thành hoảng sợ thét lên. Dẫn đầu giặc cướp hướng về phía một người trung niên nữ nhân bóc cỏ, đối phương đùi lập tức trúng một súng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Tên này trung niên nữ nhân xem ra ở công ty chức vị rất cao. Giặc cướp xông tới trước đó, nàng đang quát lớn thuộc hạ, nhưng chỉ trước mắt, liền trở nên thê thảm như thế. Cái khác mấy cái nữ thành phần tri thức đổ máu, lại là một trận phá âm tự đắc thét lên. Ngậm miệng, ai lại kêu một tiếng, lao tử trực tiếp bắn chết nàng. Dẫn đầu giặc cướp lạnh lùng quát. Những cái kia cán bộ lãnh đạo nhao nhao che miệng lại, sợ phát ra chút điểm thanh âm, bị cướp phỉ xem như chim đầu đàn đánh chết. Tên kia chúng đạn trung niên nữ tử cũng cực lực kềm chế trong cổ họng bởi vì thống khổ mà nhịn không được phát ra tiếng hừ hừ. Trên trán của nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Vương Đằng thấy nhíu mày, bọn này giặc cướp thật sự là cùng hung cực ác, hoàn toàn không đem mạng người để vào mắt, quả thực phát rồ. Đều cho ta đến góc tường ôm đầu ngồi xuống, ai dám kiếm chuyện, cẩn thận súng của ta không có mắt. Giặc cướp cướp súng, để đám người ngồi xổm góc tường đi. Vương Đằng nhưng không có vận tốt như vậy, bị nắm lấy đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Mười mấy 20 chiếc xe cảnh sát đem văn phòng bao bọc vây quanh, từng cái cảnh sát giơ súng nhắm ngay cao ốc cửa sổ. Đại ca, làm sao bây giờ? Mặt thẻo sắc mặt khó coi mà hỏi. Dẫn đầu giặc cướp không có trả lời, trực tiếp bắn một phát súng, dọa đến cảnh sát phía dưới nhao nhao trốn đến công sự che chắn đằng sau. Các ngươi nghe cho ta, trong vòng một canh giờ, chuẩn bị cho chúng ta một khung máy bay trực thăng, vượt qua một phút không thấy được máy bay trực thăng, chúng ta liền giết một người. Vượt qua hai phút, liền giết hai cái. Thẳng đến giết hết mới thôi. Hắn chẳng những đám cảnh sát nghe được, Vương Đằng cùng lâu bên trong những con tin khác cũng đều nghe được. Những nhân viên của công ty thiết kế trang phục kia từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lòng Vương Đằng cũng đi theo nhấc lên, sắc mặt rất khó coi. Thế nhưng là, năm cái giặc cướp, năm thanh phủ văn súng, hắn không có nắm chắc. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng ở cảnh sát, hy vọng bọn họ đúng giờ đem máy bay trực thăng chuẩn bị kỹ càng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giờ rất nhanh liền đi qua. Thế nhưng là, máy bay trực thăng cũng chưa từng xuất hiện. Các con tin mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Lập tức liền muốn vượt qua một phút, nếu như còn tới không được, chúng ta cũng chỉ có thể giết chết một con tin. Dẫn đầu đại ca lao xuống mặt xe cảnh sát hô. Người không nên vọng động, máy bay trực thăng đã trên đường, lập tức liền có thể đến. Phía dưới người phụ trách gấp mặt mũi tràn đầy mồ hôi, dùng loa cao giọng nói. Dẫn đầu giặc cướp một câu đều không nói. Nhìn hắn dáng dấp, tựa hồ mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần vượt qua thời gian, hắn đều sẽ giết chết một người. Một phút, đảo mắt liền qua. Tiểu tử, ngươi, tới. Dẫn đầu giặc cướp chỉ vào Vương Đằng nói. Tính tiểu tử ngươi không may. Mặt thẹo nhe răng cười một tiếng, đẩy Vương Đằng hướng dẫn đầu giặc cướp đi đến. Vương Đằng thở dài, cảm thấy mình hôm nay đi ra ngoài, nhất định là không xem hoàng lịch, cho nên mới xui xẻo như vậy. Hắn coi là thành thành thật thật làm con tin, chờ giặc cướp mục đích đặt tới, liền sẽ thả mình, nhưng là bây giờ xem ra là hắn nghĩ đơn giản. Không thể ngồi mà chờ chết. Đã không có đường lui, bọn hắn muốn đánh chết ta, nhưng ta không muốn chết, ta còn trẻ, mà lại thật vất vả trùng sinh một lần, sao có thể chết ở chỗ này? Tuyệt đối không được. Ai cũng không thể giết ta người mới sinh vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều tiếc nuối cần đền bù, còn có rất nhiều sự tình không có làm. Một thế này, ta còn muốn hiếu thuận phụ mẫu, ta muốn trở thành võ đạo cường giả, để bọn hắn tự hào, ta còn muốn nhìn xem dị giới là cái dạng gì. Ta không muốn chết. Không muốn chết, cho nên, chỉ có thể đánh chết bọn hắn ba. Chương 21, vẹn tạ kỳ hiệu. Ta như thế trung thực, phối hợp như vậy, đáng yêu như thế. Bọn hắn vì cái gì còn muốn giết ta? Vương Đằng không rõ. Mụ mụ nói đúng, giống hắn đẹp trai lại đáng yêu phú nhị đại như vậy, ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt mình. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Không cẩn thận, liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn từng bước một đi hướng dẫn đầu giặc cướp, toàn thân run lẩy bẩy. Đánh chết bọn hắn, nhất định phải đánh chết bọn hắn đều là cùng hung cực các người xấu. Một bước, hai bước, càng ngày càng gần, những người khác chất quăng tới ánh mắt thương hại. Mặc dù thương hại, nhưng trong ánh mắt còn có một tia may mắn chết trước người không phải bọn hắn. Bọn hắn cũng đang run lẩy bẩy. Đáng yêu như thế nam hải tử, đám kia giặc cướp đều không buông tha, thật sự là hung tàn không biên giới, cảnh sát máy bay trực thăng làm sao còn chưa tới. Lại không đến, đằng sau chết chính là bọn hắn. Đánh chết bọn hắn. Đánh chết bọn hắn. Vương Đằng tâm thái vỡ. Hắn hiện tại rất khẩn trương, trong lòng bàn tay, phía sau lưng, cái trán đều là mồ hôi. Trừ đánh chết bọn hắn, không có những biện pháp khác. Ba bước, bốn bước. Rất nhanh hắn cách dẫn đầu giặc cướp không tới nửa mét. Nhanh lên. Quay lại đây. Dẫn đầu giặc cướp không kiên nhẫn gọi một tiếng. Đủ.